Chương 17. Thạch thất thế nào? Nghe được Lập Cạ Giở tiếng thét chói tai của Rèn, Tôn Tấn cùng Darkness đột nhiên trở lại nhìn xem nàng, trăm miệng một lời mà hỏi, "Công chúa, ngài thế nào các kỵ sĩ cũng bị cái này tiếng thét chói tai kinh đến?" Vừa mới lòng xuống thần kinh lần nữa căng thẳng, rối rít lại cầm lên vũ khí của mình. Vương Vũ cùng Thẹn Vũ cũng đi tới Lập Cạ Giở bên người, một mặt nghi hoặc nhìn nàng, Thẹn Vũ lại không nhịn được gào thét lớn hỏi một câu, "Tiểu cô nương, ngươi không có chuyện gì chứ?" Lập Cạ Giở không hề nói gì, chỉ thấy nàng đem con mắt trừng vừa lớn vừa tròn, miệng cũng mở thật to, mặc dù là đứng đấy, thế nhưng là phía sau lưng nàng cùng, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm trên mặt đất tên kia tay cụt kỵ sĩ, ngón trỏ tay phải cũng thủy chung chỉ trên mặt đất hắn. Tất cả mọi người theo Lập Cạ Giở ngón tay chỉ hướng phương hướng nhìn về phía trên đất tay cụt kỵ sĩ, chỉ gặp sớm đã hôn mê hắn, đột nhiên mở hai mắt ra, con mắt trừng thật to, tiếp theo bắt đầu ở trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, sau đó vương bít lấy mình bị băng bó kỹ chỗ cụt tay, thống khổ chu lên. Ngay sau đó liền thấy tên kia tay cụt kỵ sĩ chỗ cụt tay băng vải, đột nhiên liền bị thứ gì cho xé rách, chỉ thấy chỗ cụt tay mọc ra một cái lại ngắn lại nhỏ tân thủ cánh tay, trong chốc lát kia tân thủ cánh tay bắt đầu bành trướng biến lớn, cuối cùng biến thành cùng hắn trước kia cánh tay phải giống nhau như lúc. Mới cánh tay giải thành quá trình là thống khổ, trong quá trình này tên kỵ sĩ kia thủy chung đều trên mặt đất lăn lộn, dãy rủa thủy chung đều đang điên cuồng chu lên. Không phải đâu, Thẹn Gu đều thấy choáng, trên mặt ngũ quan đều đọc lại, những người khác cũng đều thấy choáng, tất cả đều một mặt kinh hãi lắc đầu, phảng phất thấy được thần tích. Chỉ có Bồ Rèn cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, hắn cũng không cho rằng đây là thần tích, hắn đã từng thấy qua một tên đã mất đi một cái chân người tàn tật, đang tiếp thụ cấp 12 thánh cấp mục sư chúc phúc hạ, lại lần nữa mọc ra một đầu khỏe mạnh chân, mặc dù như thế hắn cũng chưa từng nghĩ đến hôm nay có thể ở chỗ này lần nữa nhìn thấy tái tạo gãy chi kỳ tích. Gãy chi tái tạo. Vương Hủ nhìn hít vào một ngụm khí lạnh, tiện tay vô vô Lập Cạ Giở bả vai, đem nàng đánh tỉnh về sau, thấp giọng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra à, hắn làm sao lại mọc ra mới cánh tay tới đâu? Lập Cạ Giở quay đầu nhìn Vương Hủ, mang trên mặt một bộ càng vẻ mặt kinh ngạc, so với nàng vừa mới thét lên lúc biểu lộ còn kinh ngạc hơn, nàng dùng sức nuốt nước miếng một cái, thám giọng khô cạn cũng họng, thanh âm có chút run rẩy hồi đáp, ta đem ngươi cho ta sinh mệnh dược hoàn mà cho hắn ăn hết, sau đó hắn tự mọc ra một cái nho nhỏ tân thủ cánh tay, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, hắn thật sự dài ra khỏi một tân thủ cánh tay. A. Vương Hủ nghe miệng đều sai lệch, quay đầu lại liếc mắt nhìn kia mọc ra mới cánh tay phải kỵ sĩ, gặp hắn vậy mà dùng mới cánh tay phải vịn mặt đất đứng lên, Vương Hủ gương mặt có phần có rút tự nhủ, không thể nào, thuốc này như thế thần. Ba một thanh, Thẹn Gù vỗ mạnh Vương Hủ bả vai một trường, nhìn thấy Vương Hủ đau đều túi người về sau, lại nắm lấy Vương Hủ hai vai, đem hắn giơ lên trước mắt của mình, miệng giống như phun nước cơ đồng dạng phun nước bọt lớn tiếng hỏi, chính ngươi luyện sinh mệnh dược hoàn, ngươi chính mình cũng không biết có làm được cái gì sao? Nghe Thẹn Gù tra hỏi, bên cạnh Ổ Rèn bốn người cùng vây chung quanh các kỵ sĩ cũng đều yên lặng nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng muốn hỏi vấn đề này. Buông tay, đau. Vương Hủ gầm nhẹ một thanh, tại Thẹn Gù buông tay về sau, hắn mới từ huyền không trong trạng thái rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chương màu tuyết trắng khăn tay, lau sạch sẽ mặt mũi tràn đầy nước bọt về sau, mới thấp giọng hồi đáp, ta nào biết được nó có thể tái tạo gãy chi nha, viên thuốc này mà mặc dù là ta luyện được, nhưng là ta còn không có lấy nó tới làm qua cụ thể lâm sàng thí nghiệm đâu, đã loại thuốc này hoàn mà như thế thận, vậy sau này ta liền có thể nâng giá, về sau phải 10 vạn mai kim tệ bán một viên, ha ha. Nói xong, Vương Hủ nhẹ nhàng lôi kéo chính mình áo choàng hai bên tay áo, đem trên vai kia bị Thẹn Gù cầm ra nếp vốn cho thân bình. Người thật hát nha, 10 vạn mai kim tệ một viên, ngươi đoạt tiền nha. Thẹn Gù mắt liếc thấy Vương Hủ, lớn tiếng mắng một câu. Cái kia, Vương Hủ xoay người nhìn về phía tên kia mọc ra mới cánh tay phải kỵ sĩ, hướng hắn vây vây tay, tiểu tử, ngươi qua đây để cho ta xem một chút, ta muốn thấy nhìn tái tạo tay của hiệu quả như thế nào. Coi Vương Hủ là làm ân nhân cứu mạng tên kỵ sĩ kia, đang nghe xong Vương Hủ triệu hắn về sau, khẽ gật đầu, đi tới Vương Hủ bên người. Vương Hủ đối hắn mỉm cười, đưa tay phải ra, méo méo cái này tên kỵ sĩ mới mọc ra cánh tay phải, cảm giác phía trên kia căng đầy thịt bắp cùng trong cơ thể kia tráng kiện xương cốt, thấp giọng hỏi câu, ngươi có cảm giác gì không? Có cảm giác đặc biệt gì? Cái này tên kỵ sĩ tại Vương Hủ yêu cầu hạ, giơ lên tay phải, nắm chặt lại quyền, gãi gãi binh khí, lại hoạt động một chút ngón tay về sau, tiếp tục hồi đáp, tựa là cánh tay của ta, nó thật sự lại mọc trở lại. A. Vương Hủ có chút nhẹ gật đầu, sau đó vỗ vỗ cái này tên kỵ sĩ bả vai, ca ngợi một tiếng, tốt. Ngay tại Vương Hủ chuẩn bị lại nghiên cứu một chút cái này tên kỵ sĩ mới cánh tay phải lúc, Lập Cạ Giở yên lặng nhìn xem Vương Hủ, thấp giọng nói ra, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Từ Vương Hủ liếc mắt một chút Lập Cạ Giở, không biết nàng tưởng biểu đạt cái gì, bất quá vẫn là nhàn nhạt trả lời một câu, không có chuyện, đều là người một nhà. Lập Cạ Giở mỉm cười, kinh thế dung nhan tản mát ra tuyệt sắc quang mang, tất cả mọi người không tự chủ được nuốt một miếng nước bọt, Vương Hủ cũng không ngoại lệ. Được rồi, Vương Hủ từ trong đám người đi ra, đi tới phía trước cửa đá, quay đầu nhìn phía sau đám người, thấp giọng nói ra, đều ở cách xa điểm, ta muốn mở cửa. Nghe Vương Hủ, lại nghĩ tới tên kỵ sĩ kia vừa mới gặp bi thảm tao ngộ, tất cả các kỵ sĩ đều tranh nhau chen lấn lui về phía sau 5-6 bước, Bồ Rèn bốn người cũng lui về sau 2-3 bước, chỉ có Thẹn Gù chỉ lui một bước, hắn ngẩng cao lên đầu, nhìn chằm chằm Vương Hủ động tác. Nhìn thấy tất cả mọi người đứng xa về sau, Vương Hủ trước tiên từ ba lô của mình hệ thống bên trong móc ra một cái mới màu vàng hơi đỏ kiếm gỗ đào, không người tại trước cửa đá trên mặt đất vẽ lên một nửa hình tròn, sau đó bắt đầu ở nửa vòng tròn bên trong khắc lấy phức tạp mà quỷ dị hoa văn, từ từ trên mặt đất khắc ra khỏi một cái kết giới phát trận. Qua 3-40 giây sau, Vương Hủ thu hồi kiếm gỗ đào, lại từ ba lô hệ thống bên trong móc ra mấy quả nhất giai quang minh hệ ma thú tinh hạch, ngồi xổm người xuống dùng sức đem những cái kia tinh hạch một viên ấn vào pháp trận biên giới trong đất bùn, sau đó lại lấy ra một viên thất giai không gian hệ ma thú tinh hạch, khảm tại pháp trận chính giữa trên mặt đất. Tiếp theo, Vương Hủ từ không gian của mình trong giới chỉ móc ra một đống hình dạng quái dị làm bằng gỗ linh kiện, ngồi chồm hổm trên mặt đất liều lên, cuối cùng ghép thành một tôn cao cỡ một người luyện kim con rối. Cái này con rối cùng Vương Hủ đã từng xuất ra thông linh chỉ hạt đồng dạng, tiếp nhận Vương Hủ khống chế, cùng Vương Hủ chia sẻ tầm mắt, mà lại nó là dùng vàng gỗ hoa lê chế thành, phân lượng rất nặng, thậm chí muốn so thịt bắp quái vật như đầu nhân thẹn gù còn nặng hơn một chút. Cái này tôn con rối ưu điểm chính là có thể làm nhân loại có thể làm hết thể động tác, chỉ có khuyết điểm tiểu là tính linh hoạt quá kém, hành động tốc độ quá phận chậm chạp. Chờ đem con rối hoàn toàn hợp lại tốt về sau, Vương Hủ đứng dậy, xoay người đối sau lưng các kỵ sĩ thấp giọng nói ra, cho ta đổ bộ bị, ta cái này con rối lực phòng ngự không được, nhất định phải cho nó xuyên một chút trang bị mới có thể chịu lâu một chút. Nghe được Vương Hủ yêu cầu, các kỵ sĩ còn không có kịp phản ứng đâu, Lô Dẹn tiểu đi tới, từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một bộ áo giáp, lại lấy ra một mặt tâm chắn còn có một thanh trường kiếm, đặt ở Vương Hủ trước người trên mặt đất, sau đó, khẽ gật đầu, về tới hắn vừa rồi vị trí. Vương Hủ thấp giọng nói câu tạ, tiếp theo, đem áo giáp bộ đến con rối trên người, lại để cho con rối tay trái cầm lá chắn, phải tay nắm lấy trường kiếm, mũi kiếm thủy trung hướng phía trước. Được rồi, Vương Hủ vô hai tay, vuốt ve trên tay dính lấy bùn đất, nhẹ nhàng niệm vài tiếng chú ngữ về sau, trầm giọng quát, khai. Chỉ gặp kết giới biên giới đột nhiên xuất hiện một mặt lóe bạch quang hình cung hơi mở màn mỏng, độ cao nối thẳng trần nhà, kết giới ở giữa, tại viên kia thất giai không gian hệ ma thú tinh hạch phía trên, chợt hiện một vòng lớn bằng ngón cái lô đen nhanh chóng xoay tròn lấy, cũng không biết bên trong thông hướng nào. Vương Hủ điều khiển đứng ở trong kết giới luyện kim con rối, nắm lấy trường kiếm, hướng cửa đá đi đến, khi mũi kiếm tiếp xúc đến cửa đá thời điểm, con rối dừng một chút, sau đó tiếp tục can lực đi thẳng về phía trước. Răng rắc một tiếng vang dọn, cửa đá nửa phải mặt bị trường kiếm mũi kiếm cho vật ra. Xoẹt một tiếng vang trầm, một cỗ khói đen từ trong khe cửa phun ra ngoài, khói đen còn không tới kịp quyết tán, liền bị kia vòng không gian tiểu hắc động cho hút vào, khói đen tại lô đen bên trên vùng vây đường này, từ đầu đến cuối không có tránh thoát tiểu hắc động trói buộc, cuối cùng, tại một hồi tiếng hét thảm bên trong, khói đen bị hoàn toàn hút vào không gian tiểu trong hắc động. Đứng sau lưng Vương Hủ các kỵ sĩ đều sợ ngây người, bọn hắn cái nào thấy như thế ác ma đáng sợ phần mộ nhà, bọn hắn còn tưởng rằng chỉ cần mở ra cửa mộ, bên trong tiểu một mảnh đường bằng phẳng, ai biết, bên trong còn có cơ quan, mà lại là càng đáng sợ cơ quan. Vô Rèn bốn người cũng rất kinh ngạc, thế nhưng là, càng làm cho Vô Rèn bản nhân kinh ngạc chính là Vương Hủ trước đó bộ kia chuẩn bị động tác, cái này khiến hắn càng thêm bội phục Vương Hủ trí tuệ, trong mắt hắn, Vương Hủ là cỡ nào có trí tuệ người nhà, hắn có thể tại sự tình phát sinh trước đó, tiểu làm ra nghiêm cẩn như vậy phán đoán, thật là lợi hại nha. Không được, ta nhất định phải đem hắn chiêu mộ đến chúng ta dịp phần Vương quốc đi, chói cũng muốn chói trở về. Vô Rèn âm thầm xuống một cái thiên đại quyết tâm. Kia hắc vụ là cái gì? A Thẹn Cụ đột nhiên sau lưng Vương Hủ lẩm bẩm một câu. Ta cũng không biết, thoạt nhìn như là khói độc, lại như là linh hồn loại hình đồ vật, cũng có thể là linh hồn cùng khói độc kết hợp sau thứ gì, dù sao giống như là có sinh mệnh đồ vật. Vương Hủ lại cùng hắn giải thích, thuận miệng dâu nói một câu. Hả, nguyên lai là thế này. Đơn thuần Thẹn Cụ cái này tin. Thời gian dần trôi qua, cửa đá nửa phải mặt đã bị hoàn toàn mở ra, Vương Hủ lại điều khiển luyện kim con rối dùng trường kiếm vạch ra cửa đá nửa trái mặt. Chờ hơn một phút đồng hồ, khi nhìn đến bốn phía không có gì thay đổi về sau, Vương Hủ điều khiển luyện kim con rối tiến vào cửa đá. Chỉ gặp sau cửa đá là một gian nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ hình vuông thạch thất đỉnh chóp là cái hắc rượu thạch xếp thành vòm, trên trần nhà khắc đầy các loại huyết hồng sắc phụ chú. Thạch thất tứ phía vách tường cùng mặt đất cũng đều là từ hắc rượu thạch xây thành, thạch thất tứ phía trên vách tường tất cả vẽ lấy một chương minh họa, mà trong thạch thất ở giữa trên mặt đất bày biện một chương to lớn hình vuông bệ đá, trên bệ đá bày đặt một bộ đồng thau quan tài. Vương Hủ chỉ huy luyện kim con rối đi từ bên trên bệ đá đi tới quan tài trước mặt, dùng trường kiếm mũi kiếm chọc vào nắp quan tài phía dưới khe hở thượng, dùng sức vẩy một cái. Đông một tiếng vang thật lớn, nặng nghề vô cùng đồng thau nắp quan tài bị tung bay, trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng về sau, ngã ầm ầm ở thạch thất sàn nhà bên trên, ngã đều biến hình, thành hình méo mó. Nương theo lấy bị tung bay nắp quan tài, xoát một thanh, nắp quan tài bên trên vô số cho bụi bị dâng lên, sửa sang gian thạch thất bao phủ tại một trong màn sương mù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18. Đồng quan khói bụi tan hết về sau, Vương Hủ khống chế luyện kim con rối chậm rãi tiếp cận đã mở ra nắp quan tài đồng quan, ỉ lại lấy từ cửa đá bên ngoài chiếu vào trong thạch thất hào quang nhỏ yếu, xuyên thấu qua luyện kim con rối con mắt, Vương Hủ miễn cưỡng quan sát đến con rối trước mặt đồng quan. Chỉ từ bên ngoài nhìn, tòa này đồng quan lớn có phần ly kỳ, không sai biệt lắm cùng một chiếc xe bản dài bản xe Việt giã đồng dạng lớn nhỏ, quan tài thể mặt ngoài cùng bay ra ngoài nắp quan tài thượng, đều âm khắc lấy các loại thiên hình vạn trạng nguyện chuyển hoa văn, bởi vì tại những này hoa văn ở giữa cũng không có ma pháp nguyên tố lưu chuyển, cho nên Vương Hủ cảm thấy những này hoa văn hẳn không có cái gì thực tế tác dụng, đoán chừng tiểu là tên này đã chết đi đại ác ma cái chủng loại kia. Đặc thù tác phẩm nghệ thuật vị đi. Vương Hủ khống chế luyện kim con rối gần sát đồng quan một bên vách quan tài, đã mất đi nắp quan tài đồng quan, độ cao vừa vặn chỉ tới luyện kim con rối xương quai xanh vị trí, con rối túi lầu xuống, vừa vặn đối trong quan tài đồng độ vật vừa xem hiểu ngay. Chỉ gặp đồng quan chính giữa nằm một tên tiêu chuẩn đại ác ma thây khô. Trình thể vừa nhìn, tên này đại ác ma thân cao đoán chừng sắp có 4 mét ra mặt, thân thể của hắn rất cường tráng, dù cho bây giờ đều thành thây khô, vẫn như trước muốn so như đầu nhân thẹn gù còn phải cường tráng một chút. Hắn mặc trên người một thân đã nhanh muốn hoàn toàn phong hóa chiến giáp đồng đao, chiến giáp bên trên hiện đầy màu xanh biếc màu xanh đồng, mà hắn để lọt tại áo giáp phía ngoài làn da, hoàn toàn tựu là màu đỏ tươi, cái này cùng tất cả cái khác vực sâu chủng tộc là giống nhau. Tên này đại ác ma mọc ra một cái nhân loại đầu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan đều tương đối lớn, lớn có phần khoa trương, tại cái kia chùy lủi trên đầu, mọc ra một đôi dài nửa mét màu đen sừng trâu, nhìn tên này đại ác ma còn hẳn là hòa với một chút nhu đầu nhân huyết mạch. Tên này đại ác ma mọc ra một đôi kỳ trưởng vô cùng cánh tay cuối cùng còn mọc ra hai cái đáng sợ lợi trảo, mỗi cái trên móng vuốt đều dài hơn lấy 9 ngón tay, móng tay vừa nhọn vừa dài, giống như lưới dao lóe khát máu hàn quang. Ở tên này đại ác ma phía sau, mọc ra một đôi cánh thịt, đáng tiếc hắn chết quá lâu, kia đôi cánh thịt đã bị phong hóa chỉ còn lại có tinh mịn xương cốt rồi, hai chân của hắn rất dài, bắp chân cuối cùng mọc ra một đôi vó ngựa, móng bên trên mọc ra thật dày màu đen chai móng ngựa bên trên còn có hai cây quỷ dị ngón chân. Tại đại ác ma thây khô trên ngực, còn giao nhau gấp lại lấy hai thanh song nhận và búa, cán búa vật liệu gỗ đã vỡ thành mảnh gỗ vụn, có thể búa thân lại kháng trụ tuế nguyệt tẩy lễ, vẫn như cũ ánh sáng như mới. Trong quan tài đồng ngoại trừ ở giữa nằm một bộ đại ác ma thây khô bên ngoài, còn lại vị trí tán loạn bày đặt rất nhiều châu báu cùng kim trang sức, có mấy cái nắm đấm lớn hồng ngọc, mấy cái bóng bàn lớn kim cương, còn có rất nhiều giống như là kim bát, kim đao trà, kim thìa các loại đồ dùng hàng ngày. Những cái này sinh hoạt vật dụng giống như tiểu là tên này đại ác ma khi còn sống sử dụng vật phẩm. Vừa cẩn thận quan sát mấy lần cố này đồng quan, không có phát hiện nguy hiểm gì về sau, Vương Vũ khống chế luyện kim con rối, thanh trường kiếm mũi kiếm cắm vào đồng quan phía dưới cùng nhất cùng bệ đá chỗ va chạm khe hở bên trong, dùng lực một nảy ra, ầm ầm một hồi trầm đủ, đồng quan bị lật ngược, trong quan châu đáo cùng kim trang sức tản mát đầy đất, đại ác ma thây khô cũng bị sốc đi ra, mặt hướng xuống đất, lưng hướng về phía trời, ghé vào thạch thất trên mặt đất. Tại làm xong những chuyện này về sau, Vương Vũ lại đợi nửa ngày, khi phát hiện hoàn toàn chính xác không có cái gì hiện tượng kỳ quái phát sinh về sau, hắn cảm thấy trong thạch thất hẳn là không có nguy hiểm gì. Thế là Vương Vũ đối trước mặt mình kết giới gầm nhẹ một tiếng thu, toàn bộ hình nửa vòng tròn kết giới biến mất, trong kết giới ở giữa tiểu hắc động cũng đã biến mất. Vương Vũ trước tiên đem khảm trong đất tất cả ma thú tinh hạch cho chụp đi ra, thu vào ba lô của mình hệ thống bên trong, sau đó xoay người đối trước mặt đám người nói một câu, không sao, có thể tiến vào. Nói xong, Vương Vũ lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, niệm vài câu chú ngữ, kiếm gỗ đào bên trên phát ra bạch quang chói mắt, sau đó hắn giơ cao lên kiếm gỗ đào tiểu đi vào trong thạch thất. Khi Vương Vũ tiến vào thạch thất về sau, Thẹn Củ cũng cùng theo vào, Vô Rèn bốn người cũng tiến vào, còn lại 50 tên kỵ sĩ cũng tiến vào. Đám người sau khi đi vào, nhìn thấy trong thạch thất cố kia móc ngược lấy đồng quan, vạn mèo biến hình nắp quan tài, cùng nằm dạp trên mặt đất không rõ sinh vật thây khô, còn có thây khô trùng quanh châu đáo cùng kim trang sức, lập tức lấy làm kinh hãi, bọn hắn đều cảm thấy, cái này gian thạch thất khẳng định đã bị người nào cho chiếu cố qua, nói không chừng là trộm mộ đâu. Hoa, cái này trộm mộ điên rồi, để người ta mộ chủ nhân thây khô đều cho ném trên mặt đất, thật sự là quá không ra gì. Thẹn Củ xem hết chung quanh cảnh tượng, lớn tiếng lẩm bẩm một câu. Ngươi không thấy được mộ chủ nhân khi còn sống sử dụng châu đáo cùng kim trang sức chính ở chỗ này à? Vương Vũ mắt liếc thấy vừa mới mắng qua chính mình Thẹn Củ, bất đắc dĩ thở dài, khẽ lắc đầu nói, đây đều là ta làm, không thấy được ta luyện kim con rối à? Ta là sợ căn này mộ thất bên trong còn có cơ quan, cho nên mới xốc hắn đồng quan. Nói xong, Vương Vũ lại niệm vài câu chú ngữ, trong tay hắn kiếm gỗ đào bay đến thạch thất giữa không trung, treo đầu ở chỗ đó, tiếp tục chiếu sáng lấy sửa sang gian thạch thất. Ngươi, Thẹn Củ cúi đầu nhìn xem Vương Vũ, trừng mắt hai mắt lớn phun nước miếng nói, ngươi làm sao liền người chết đều không buông tha? Ngươi bệnh tâm thần à? Vương Vũ thật vất vả tránh thoát Thẹn Củ nước và mưa, thẳng tắp theo dõi hắn, lớn giải thích do nói, hắn là ác ma nhà, chết ác ma cũng rất đáng sợ, vừa mới không thấy được ta khai môn lúc khói đen sao, nếu như không phải ta đã sớm chuẩn bị, không biết lại phải phát sinh cái gì đâu. Nghe Vương Vũ giải thích, Thẹn Củ im lặng nhẹ gật đầu, Vô Rèn bốn người cũng đi theo nhẹ gật đầu, các kỵ sĩ ra thâm dị vi nhiên gật đầu. Ta cảm thấy, tên kia đại ác ma trong quan tài đồng cũng hẳn là có cơ quan cùng mấy dập, thế nhưng là, dừng một chút, Vương Vũ tiếp tục nói, chờ ta đem hắn đồng quan cho sốc về sau, mới phát hiện trong quan tài đồng cũng không có cái gì cơ quan, cho nên ta hay là thật có phần thật xin lỗi vị kia nằm sấp ở nơi đó đại ác ma. Trầm mặc vài giây đồng hồ, Vương Vũ xoay người nhìn xem tất cả mọi người, đề nghị, hiện ở chỗ này có nhiều như vậy vật bồi táng, ta một kiện cũng không cần, ta đề nghị, kia hai mặt búa, tự cho Thẹn Củ đi, còn lại vật bồi táng, Vô Rèn đại ma đạo sĩ, các ngươi phân một cái đi, ta chỉ cần cố kia đại ác ma thây khô, các ngươi muốn kia cố thây khô cũng vô dụng, cho nên, hẳn là không người cùng ta đoạt nó đi. Tốt, ta cũng chỉ muốn kia hai thanh búa. Trực sảng Thẹn Củ trước tiên làm ra quyết định. Vô Rèn cùng Liệp Cả Giờ, Tôn Tấn cùng Đạo Nè thảo luận trong chốc lát, lại cùng đám kỵ sĩ kia nhóm thảo luận thêm vài phút đồng hồ về sau, đi tới Vương Hủ bên người, nói với Vương Hủ, chúng ta cảm thấy, đã tòa này ác ma chi khư là ngươi phát hiện, vậy trong này tất cả mọi thứ tiểu đều là ngươi, chúng ta từ bỏ. Ngài không cần khách khí với ta, Vương Hủ khẽ lắc đầu, đối Vô Rèn thấp giọng nói ra, đại gia bây giờ là cùng một cái đoàn đội, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có chỗ tốt đương nhiên muốn mọi người chia, lại nói, các ngươi tới Đông Bộ Đại Lục tìm kiếm sủng, cũng không biết năm nào mới có thể tìm được, chuẩn bị thêm chút tiền tài, có thể nhiều một phần bảo hộ, đúng không? Nghe xong Vương Hủ kia sung mãn thành ý đề nghị, lại nhìn thấy Vương Hủ kia chớ không quan tâm những cái kia vật bồi táng ánh mắt, Vô Rèn thở dài, lớn tiếng nói với Vương Hủ, được rồi, những cái kia vật bồi táng chúng ta muốn, cảm ơn ngươi. Hít một hơi thật sâu, Vô Rèn đưa mắt quét một vòng chung quanh tất cả mọi người, tiếp tục lớn tiếng nói, chúng ta cũng không phải có ân không báo người, tại chúng ta bị tiêm giác thú vây khốn lúc, là ngươi cứu được chúng ta tính mạng của tất cả mọi người, tại đồng bạn của ta bị nguyền rủa tra tấn lúc, là ngươi bảo vệ cánh tay của hắn, tại nhiều như vậy tài vật trước mặt, là ngươi nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ, vậy thì tốt, từ giờ trở đi, ngươi tiểu chúng ta dịp phản vương quốc bằng hữu, vô luận chưa tới ngươi có khó khăn gì, chỉ muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta nguyện vì ngươi xông pha khói lửa, không chối từ. Nói xong, Vô Rèn hai chân chụm lại, cánh tay phải hoành ở trước ngực, con mắt nhìn thẳng Vương Vũ, làm ra một bộ nhân loại quý tộc thế lễ tiết, Lịp Cạ Giở cũng đi theo lão sư làm ra giống nhau động tác, các kỵ sĩ cũng đều làm, Tôn Tần cùng Đạo Nè liếc nhìn nhau, lại liếc mắt nhìn chung quanh những người khác, do dự trong nháy mắt, cũng làm ra một bộ này động tác. Ai đu, Vương Vũ mau tới trước một bước, hai tay nắm ở Vô Rèn tay phải, sau đó, đối chung quanh tất cả mọi người gật đầu ngỏ ý cảm ơn, thấp giọng khách khí nói, cảm ơn mọi người đối ta cất nhắc, đã tất cả mọi người là bằng hữu, vậy chúng ta tiểu tranh thủ thời gian phân một chút tài vật đi, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Ha ha, tất cả mọi người bị Vương Hủ chọc cười, nhao nhao vây quanh. Cái kia, Vương Hủ lúng túng cười một tiếng, nhìn xem Bồ Rèn, thấp giọng nói ra, ngài mang lấy bọn hắn đi chia tiền đi, ta đi nhặt xác, thẹn gù, tới bắt người bữa. Đám người lại là cười một tiếng, tại tiếng cười của bọn hắn bên trong, Vương Hủ trực tiếp đi tới thây khô bên cạnh, ngồi xuống thân thể, nhặt lên trên đất kia hai thanh thiếu cán đúa bờ bén, tiện tay ném cho sau lưng thẹn gù. Thẹn gù tiếp nhận Vương Hủ quăng ra hai thanh bờ bén, ngay tại vui vẻ ra mặt lúc, đột nhiên, hắn phát hiện, bị Vương Hủ lật người tới đại ác ma thây khô bên hông. Vậy mà cột một đầu có theo chính mình bộ lạc đồ đằng hình dáng trang sức đai lưng. Chờ một chút. Thẹn gù đột nhiên vọt tới Vương Hủ sau lưng, một cước đá vào Vương Hủ chân phải gót chân bên trên. Ai u. Vương Hủ đau nhảy dựng cao ba thước, tại sau khi hạ xuống, phất tay một quyền tiểu nện ở thẹn gù trên ngực, thế nhưng là, hắn lại bị thẹn gù ngực thịt bắp chấn động đến đau nhức. Thẹn gù tựa như không có cảm giác đến mình bị Vương Hủ đánh đồng dạng, không thèm để ý chút nào ngồi xổm ở đại ác ma thây khô bên cạnh, nhìn xem cái này cô thây khô bên hông đai lưng. Thấy được thẹn gù những cái kia khác thường động tác, Vương Hủ cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn ngồi xổm thẹn gù bên người, thấp giọng hỏi, "Làm sao vậy? Ngươi phát hiện cái gì hắn trên đai lưng treo lên, là chúng ta bộ lạc đồ đằng?" Thẹn gù biểu lộ nghiêm túc trầm giọng nói ra, đây là Vương Hủ lần thứ nhất nhìn thấy thẹn gù biểu hiện nghiêm túc như vậy. Vương Hủ cẩn thận nhìn một chút đại ác ma bên hông cái kia đã bị phong hóa sắp khô nước đai lưng, chỉ thấy đầu này dính đầy cho bụi màu xanh trên đai lưng, treo lên từng tồn kim sắc như rất hảo. Những cái kia kim sắc như rất hảo tiểu là các ngươi bộ lạc đồ đằng? Vương Hủ mắt liếc thấy đứng ở bên cạnh mình thẹn gù, thấp giọng hỏi một câu. "Ừm." Thẹn gù trung điệp hừ một tiếng, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục hồi đáp, không sai, đó chính là chúng ta bộ lạc đồ đằng. Có thể nó tại sao lại hiện ra tại một đầu đại ác ma trên thân đâu? Ngươi không có phát hiện cái này đại ác ma dáng dấp thật kỳ quái sao? Vương Hủ hướng phía đại ác ma đầu chép miệng, đừng nhìn cái này đại ác ma mọc ra một cái nhân loại đầu, thế nhưng là trên đầu của hắn vậy mà mọc ra một đôi sừng trâu. Ừm. Thẹn gù quay đầu nhìn mắt đại ác ma đầu, khi hắn thấy được đôi kia cùng mình tương tự sừng trâu về sau, lại quay đầu nhìn Vương Hủ hỏi, chẳng lẽ ngươi đã biết rõ trên người hắn vì sao có tộc ta đồ đằng tiêu chí? Sau đó là đương nhiên. Vương Hủ hít một hơi thật sâu, suy tư vài giây đồng hồ, suy nghĩ một loại sẽ không đánh tới thẹn gù phương thức hồi đáp, ta cho rằng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 19 bích họa cùng tàng bảo đồ. Ta cho rằng lúc đầu Tồn lấy Vương Hủ vừa nói chuyện vừa đứng lên, còn từ trong không gian giới chỉ chuyển ra mình bảo tọa gỗ tử đàn ghế bành, đem nó bỏ vào thây khô bên cạnh trên mặt đất, sau đó ngồi lên nết lên chân bắt chéo, tiếp tục nói, chỉ có hai loại khả năng, có lẽ còn có loại thứ ba, nhưng là ta chỉ có thể nghĩ đến hai loại. Cái nào hai loại khả năng? Nguyên vốn cũng là Tồn lấy thẹn gù khi nhìn đến Vương Hủ sau khi ngồi xuống cũng đứng lên, trở lại bắt lấy sau lưng cô kia quảng biến hình không đồng quan, tức tức mấy tiếng, tại một mảnh hỏa hoa bên trong, hắn đem không đồng quan kéo tới thây khô bên cạnh, ngồi ở bên trên. Khả năng thứ nhất chính là, Vương Hủ nghĩ tổ chức một chút tiếng nói của chính mình, tiếp tục hồi đáp, hắn muốn chính là các ngươi bộ là người về sau sa đoạn gia nhập Thâm Viên ác ma thế lực, cuối cùng tại trong Thâm Viên đạt được ác ma lực lượng về sau biến thành cái dạng này. Điều đó không có khả năng, chúng ta bộ lạc từ khi thành lập về sau cho tới bây giờ liền không có tộc nhân sa đoạn đến đi đầu quân Thâm Viên ác ma. Thẹn gù cúi đầu suy tư vài giây đồng hồ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Vương Hủ, trả lời như đinh đóng cột nói, chúng ta bộ lạc chỉ tế tự lấy vĩ đại thần thú, mãi mãi cũng sẽ không đi sùng bái ác ma thần linh. Hả? Vậy dạng này, cũng chỉ có loại thứ hai khả năng. Vương Hủ mím môi một cái, đưa tay gãi gãi cằm của mình, ngẩng đầu, khép mắt nhìn xem thẹn gù, thấp giọng hồi đáp, có lẽ, ta nói chính là có lẽ, tại thời kỳ viết cổ, các ngươi bộ lạc nào đó cái tính cách hào sảng nhân vật truyền kỳ, khả năng tìm một tên Thâm Viên ác ma làm thế tử, sau đó, bọn hắn sinh ra một tên hôn huyết hậu đại, tên kia hậu đại khả năng tiểu là nằm trên đất vị kia thây khô. Ngươi cảm thấy thế nào cái này? Đang nghe xong Vương Hủ loại thứ hai suy đoán về sau, thẹn gù không tự chủ được giơ cánh tay lên, không ngừng nắm lấy đầu của mình, mắt thấy là phải đem đầu ra cho cào nát. Có lẽ ngươi là đúng, ta từng nghe phụ thân ta nói qua, thời kỳ thượng cổ, chúng ta bộ lạc đã từng cùng đám ác ma kết giao qua, vì chống cự thượng cổ cự ma đế quốc. Hả? Khả năng này tiểu không sai, vị này rất giống như đầu nhân đại ác ma, có lẽ tiểu là vực sâu chủng tộc cùng các ngươi bộ lạc có lai. Vương Hủ mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thật rất kinh ngạc, hắn biết rõ, tất cả vực sâu chủng tộc làn ra bên ngoài đều là đốt hỏa diễm thiêu đốt. Vị nào thượng cổ như đầu nhân như thế dũng cảm, lại có thể nhận thụ lấy liệt hỏa thiêu đốt, cùng vực sâu chủng tộc cũng có hậu đại, hắn cũng quá mạnh đi. Vương Hủ, nếu không như vậy đi, thẹn gù nhìn chằm chằm vào Vương Hủ, biểu lộ nghiêm túc nói, cỗ này ác ma thây khô ngươi tiểu đưa cho ta đi, ta muốn đem nó mang về trong bộ lạc cho phụ thân ta nhìn một chút. Còn có, không đợi Vương Hủ trả lời đâu, thẹn gù lại nói một câu, ta biết ngươi rất thông minh, ngươi biết sự tình rất nhiều, nếu không, ngươi cũng cùng ta hồi bộ lạc, chúng ta nơi đó không có giống ngươi thông minh như vậy người, chúng ta nơi đó có rất nhiều viễn cổ thời đại lưu lại thư tịch, không ai có thể xem hiểu, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể xem hiểu, chúng ta bộ lạc yêu cầu ngươi tới nói cho chúng ta biết những sách vở kia bên trên tin tức, vô luận ngươi có thể hay không làm đến, chúng ta đều đem trùng điệp báo đáp ngươi. Ừm, thây khô có thể tặng cho ngươi, thế nhưng là, Vương Hủ có phần do dự, mắt túi xuống hé miệng suy nghĩ một hồi, thấp giọng đáp, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, đoán chừng không có thời gian đi các ngươi bộ lạc. Nói thật ra, Vương Hủ tịnh không để ý đem cái này cỗ thây khô đưa cho Thẹn Gù, bởi vì đại ác ma cấp thây khô cũng không hiếm thấy, ngẫu nhiên cũng có thể tại trên thị trường mua được tương tự, thế nhưng là, thú nhân bộ lạc vậy thì không phải là người địa phương có thể đi, không nói trước nơi đó thú tộc nhân đến cỡ nào không nói vệ sinh, chỉ là cỗ này tao khí bị đạo, tiểu đủ để cho Vương Hủ sống không bằng chết, huống chi, thú tộc nhân loại kia hào phóng phong tục, càng là đáng sợ, chỉ cần là bằng hữu của bọn hắn, ai tới đó đều phải cùng một chỗ làm chút uống máu, ăn thịt sống các loại tương tự sự tình, những chuyện này không phải Vương Hủ chịu được nha. Kỳ thật, Vương Hủ cũng có một ít muốn đi xem những cái kia cổ tịch, nhưng là, hứng thú không tính quá lớn, bởi vì, Vương Hủ quá khứ đã nhìn qua rất nhiều tinh linh tộc sáng tác cổ tịch, hắn phát hiện, chính mình sở tại lộ rộng thế giới cổ tịch, cơ hồ đều là miêu tả cổ đại anh hùng truyền thuyết sử thi, không có ma pháp gì bí tịch loại hình đồ vật, ma pháp bí tịch chi loại thư tịch, đều là do đời đồ vật, dù sao ma pháp là theo thời đại mà tiến bộ, người cổ đại không có khả năng so với người hiện đại nắm giữ càng nhiều ma pháp huyền bí. Vương Hủ đoán chừng, thú tộc trong bộ lạc cổ tịch, có lẽ tiểu là miêu tả cổ đại thú tộc anh hùng sử thi, không có cái gì lớn giá trị nghiên cứu. Không có chuyện, ngươi trước tiên có thể đi làm sự tình của ngươi, chờ ngươi đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, lại cùng ta hồi bộ lạc. Thẹn Gù cười hắc hắc, gãi gãi chính mình hai sườn, ta biết luyện kim thuật sĩ sự tình rất nhiều, ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi làm việc, tại ngươi cùng ta hồi bộ lạc trước đó, ta hội miễn phí làm hộ vệ của ngươi. Ta đi. Vương Hủ trong lòng tự nhủ, không phải đâu, cái này quấn lên ta, ngươi cũng không phải mỹ nữ, ngươi mỗi ngày đi theo ta, ngươi cảm thấy ta chịu được sao kia? Được rồi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể Vương Hủ miệng bên trong không dám nói thế với, nếu như nói như vậy, chọc phải Nưu Đầu Nhân bộ lạc, vậy mình tiểu thẳm rồi, Nưu Đầu Nhân bộ lạc thế nhưng là trong thú nhân bộ lạc tuyệt đối vương bài nhà, Nưu Đầu Nhân phổ biến tính cách dũng mãnh, thực lực cường hãn, ghét ác như cừu, một phần bạn bọn hắn đem mình làm địch nhân, vậy mình liền phải đường chạy, đoán chừng chạy đến Tây Bộ Đại Lục đều không được, phải chạy tới ác ma tộc vực sâu trốn tránh. Ngươi trước tiên ở chỗ này đem cái này cỗ thây khô cho nhận lấy đi, ta đi xem một chút tình huống xung quanh, nhìn xem có cái gì mật thất không, nói không chừng giá hỏa này còn cất giấu cái khác bảo vật đâu. Vương Hủ tìm cái nát lấy cớ rời đi Thẹn Gù lực chú ý, bớt hắn dây dưa nữa chính mình, tốt nhất vẫn là đem cái này cỗ thây khô cho cất vào trong quan tài đồng, nếu không không tốt cầm nhà, ngươi cảm thấy thế nào thật? Thẹn Gù trả lời một câu về sau, liền bắt đầu thay đại ác ma nhặt xác. Nhìn thấy Thẹn Gù bận rộn, Vương Hủ tranh thủ thời gian đứng dậy, vội vàng thu hồi mình lấy bảnh, đi tới một bên khác, liền thấy bộ rèn bốn người cùng các kỵ sĩ chính làm thành một vòng tại phân phối thả trong bọn hắn ở giữa trên đất vật bồi táng. Vương Hủ cũng không có quấy rầy bọn hắn, mà là đứng ở đồng quan trước kia chỗ tồn tại hình vương bệ đá ở giữa, ngẩng đầu nhìn cái này gian thạch thất bốn vách tường bên trên bốn bức bích họa, muốn nhìn một chút cái này bốn bức bích họa bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong không có. Chỉ thấy, bức thứ nhất bích họa bên trên vẽ nội dung là, nơi xa là một mảnh thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa dãy núi, ở giữa là vô số đầu chín quẹo 18 rẽ nham tương sông, chỗ gần là một đầu mới vừa ra đời tiểu ác ma bị một tên nữ mị ma ôm vào trong lòng, nữ mị ma như có điều suy nghĩ nhìn xem phương xa dãy núi, trong ánh mắt mang theo phiền muộn. Vương Hủ cảm thấy vẽ lên tên kia tiểu ác ma có lẽ tiểu là bên kia kia cố thầy khô, bởi vì tiểu ác ma trên đầu cũng mọc ra sừng trâu, mà cái kia nữ mị ma có lẽ tiểu là kia cố thầy khô mâu thân. Xem hết bức thứ nhất, Vương Hủ xoay người nhìn xem bức thứ hai bích họa bên trên nội dung rất đơn giản, tiểu là tên kia đại ác ma nghĩa khí phấn chấn ngồi ở một tòa cung điện bên trong một tôn xương cốt ghép thành trên bảo tọa, dưới bảo tọa mặt quỳ đầy thủ hạ của hắn, lúc này hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hào khí, có loại ngoài ta còn ai khí khái. Ai? Vương Hủ thở dài, đột nhiên có cảm giác nhìn xem bức thứ hai bích họa, nhẹ giọng tự nhủ, cứ việc ngươi khi đó như thế hăng hái, nhưng hôm nay ngươi đã thành một cỗ thây khô, cứ việc ngươi không cho thế nhân lưu lại bất kỳ ấn tượng nào, nhưng nhân sinh của ngươi kinh lịch lại lần nữa nói cho ta biết, làm việc phải cẩn thận, nếu không. Lại thở dài, Vương Hủ xoay người ngẩng đầu nhìn bức thứ ba bích họa, bức thứ ba bích họa bên trên vẽ là một cuộc chiến tranh tình cảnh, vẽ bên phải là tinh linh tộc quân đội, nhìn người đông nghìn nghịt, vẽ ở giữa là một đầu rộng lớn dòng sông, vẽ bên trái là một vùng núi, trong dãy núi có đầu đường hẹp quanh co, tiểu đạo đầu nam, ở giữa, đầu bắc đều có một tòa cỡ lớn không gian trận pháp truyền thống. Vô số các loại ác ma từ pháp trận trong sông ra, hổ đói bộ mồi sông về bên kia bờ sông tinh. Linh tộc quân đội. Hả, xem hết này tấm minh họa, Vương Hủ trong lòng tự đủ, xem ra, cái này đại ác ma tiểu là trong cuộc chiến tranh này chết đi. Xoay người lần nữa, Vương Hủ vừa nhìn về phía cuối cùng một bức minh họa. Này tấm minh họa bên trên nội dung rất bi thường, tại mặt trời chiều ngã về tây bối cảnh hạ, dãy núi đều đã tối xuống, tại cái kia đường hẹp quanh co vùng cực nam, đã chết trận đại ác ma bị thủ hạ của hắn bỏ vào trong quan tài đồng, mà đồng quan một bên thì là đã đào xong mộ huyệt, cửa mộ hai bên có hai con ma anh vừa mới bị người giết chết, máu tươi chính dọc theo cửa mộ bên trên hoa văn chảy xuôi. Nhìn bức họa này, Vương Hủ rốt cuộc minh bạch vì sao cửa mộ bị tay cụt kỵ sĩ máu tươi dội đến bề sau, bên cạnh cửa kia hai con ma anh hội xuống lại. Nguyên lai, nó hai linh hồn sớm đã bị phong ấn ở cửa mộ bên trên, thế nhưng là từ trong thạch thất toát ra trận kia khói đen lại là cái gì đâu? Không có đạo lý nha, chẳng lẽ là đầu kia đại ác ma linh hồn không có khả năng nha, linh hồn của nó làm sao lại yếu như vậy đâu. Ngay tại Vương Vũ nhàm chán tự hỏi từ trong thạch thất sông ra kia cổ khói đen là lúc nào, đột nhiên trong đầu của hắn lóe ra một bức họa, là một bức họa tại cổ đại quyển gia cựu bên trên tranh thủy mặc. Ngoại trừ bức họa kia, hắn còn nghĩ tới tấm kia quyển gia cựu phía sau viết cái kia cố sự. Đúng rồi, Vương Vũ nhớ tới bức họa kia là cái gì, bộ kia họa là mình trên mặt đất tinh tiểu trấn dòng binh công hội lúc tiểu điệu tinh lu ke bán cho mình tàng bảo đồ bên trên vẽ nội dung. Nghĩ đến về sau, Vương Vũ mau từ ba lô của mình hệ thống bên trong lấy ra kia tấm bản đồ bảo tàng, cùng bức thứ ba bích họa bên trên ác ma thế lực vị trí chỗ ở địa hình tiến hành so sánh, hai cái địa hình vậy mà hoàn toàn tương tự, mà lại tàng bảo đồ bên trên sở tiêu thức bảo tàng vị trí, cùng đường hẹp quanh có ở giữa kia tòa cỡ lớn không gian trận pháp truyền thống vị trí giống như lúc. Chẳng lẽ Vương Vũ lại đem bức thứ ba cùng bức thứ tư bích họa so sánh một chút, phát hiện đại ác ma mộ huyệt vào chỗ tại đường hẹp quanh co vùng cực nam, mà ở trong đó cũng là vớt mèo đường mòn vùng cực nam. Trong lòng của hắn thầm nói, cái kia đường hẹp quanh co tiểu là vớt mèo đường mòn. Không thể nào. Vương Vũ túi đầu lại nhìn một lần trong tay mình tàng bảo đồ, tiếp theo ngẩng đầu lại nhìn một lần trên tường thứ ba cùng bức thứ tư bích họa, trong lòng càng thêm xác định vớt mèo đường mòn tiểu là bích họa cùng tàng bảo đồ bên trên đường hẹp quanh co, mà chính mình sợ tại tòa này mộ huyệt vị trí hẳn là đường hẹp quanh co vùng cực nam kia tòa cỡ lớn không gian trận pháp truyền tống vị trí, vậy trong này khẳng định cất giấu một tòa cỡ lớn không gian trận pháp truyền tống, mà vớt mèo đường mòn vị trí giữa tựu là tòa thứ hai cỡ lớn không gian trận pháp truyền tống vị trí, cũng chính là tàng bảo đồ bên trên sở tiêu chú bảo tàng vị trí, cũng chính là kia năm mai thần cách kết tinh sở chôn giấu địa điểm. Cái này cũng đã nói lên, tàng bảo đồ là thật, thần cách kết tinh cũng là thật, thật sự có bảo tàng. Cái này còn nói rõ, ngoại trừ cái này hai tòa cỡ lớn không gian trận pháp truyền tống bên ngoài, còn có một tòa dấu ở vớt mèo đường mòn cực bắc. Vương Hủ đầu góc hơi có chút loạn, hắn nhắm hai mắt lại, trên tay bưng tàng bảo đồ, trong đầu nghĩ đến bích họa bên trên bản đồ địa hình. Thời gian dần trôi qua, một cái thượng cổ bí mật cũng nhanh muốn bị hắn giải khai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20. Mê cục không sai, chính là như vậy, ta suy luận không có sơ hở. Vương Hủ đột nhiên mở hai mắt ra, con mắt trừng lao đại, tiếp theo, hắn trùng điệp hít một hơi, lại meo lại hai mắt, sau đó, chậm rãi thở ra khẩu khí kia, ổn định một hạ cảm xúc, sắc mặt nghiêm túc từ cao cỡ nửa người hình vuông hắc rượu thạch trên bệ đá nhảy xuống, nhảy tới trong thạch thất hắc rượu thạch trên mặt đất, tiếp tục thấp giọng tự nhủ, nếu quả như thật là như thế này, kia thật là âm. Khi hắn đem bức thứ ba cùng bức thứ tư bích họa bên trên miêu tả cố sự, cùng tàng bảo đồ mặt sau cổ tinh linh tộc văn tự sở miêu tả cố sự, ấn lấy thời gian chỉnh tự lại lần nữa trong đầu diễn dịch một lần về sau, Vương Hủ rốt cục nghĩ thông suốt, rốt cục phát hiện đám thâm viên ác ma bí mật. Vương Hủ cho rằng, tại thời kỳ thượng cổ, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, vượt sâu ác ma chủng tộc cùng trong rừng rậm tinh linh tộc tại Hắc Ám Sơn mạch phụ cận đánh một tràng kinh thế chi chiến, cuối cùng, vượt sâu ác ma chủng tộc thất bại, bị tinh linh tộc triệt để đánh tan, bọn chúng trốn về vượt sâu. Thế nhưng là, bọn chúng còn lưu có hậu thủ, vì có thể tại sau này một ngày nào đó triệt để trả thù tinh linh tộc, tận quản chúng nó rút lui, nhưng lại vẫn lưu lại kia ba tòa đã từng bọn chúng tại tiến công lúc kiến tạo cỡ lớn không gian trận pháp truyền tống. Trong đó, ở vào vớt mèo đường mòn trung bộ kia cái truyền tống trận bị một đội tinh linh tộc trinh thám phát hiện, mà lại cái này đội tinh linh tộc trinh thám đội trưởng đem duy trì tòa này pháp trận cần thiết năm mai thần cách kết tinh cho trộm đi, đồng thời tiểu dấu ở tòa này pháp trận phía dưới trong lớp đất. Mà ở vào vớt mèo đường mòn cực bắc cùng vùng cực nam hai cái truyền tống trận cũng không có bị tinh linh tộc trinh thám tiểu đội phát hiện. Bây giờ chính mình vị trí ngay tại vớt mèo đường mòn vùng cực nam, tại đây không chỉ có là một tòa đại ác ma mộ huyệt, càng là một tòa cỡ lớn không gian trận pháp truyền tống sở tại địa. Thế nhưng là cái truyền tống trận ở đâu đâu, cái này cái truyền tống trận bên trên có hay không chính mình muốn lấy được nhất thần cách kết tinh đâu. Mang theo hai vấn đề này, Vương Hủ bắt đầu cẩn thận quan sát tòa này cũng không tính quá lớn thạch thất. Hắn dọc theo thạch thất bên dưới một viên gạch cẩn thận quan sát đến, có khi còn dùng trường kiếm trong tay gõ vừa gõ trên đất hắc rượu thạch gạch vùng, thậm chí liền chung quanh vách đá hắn cũng chưa thả qua, mỗi một tấc đều kiểm tra qua, cuối cùng hắn vẫn là không có phát hiện truyền tống trận chỗ tồn tại mật thất lối vào. Đi vòng vo đường này, ngoại trừ trong thạch thất ở giữa kia tòa hình vuông bệ đá bên ngoài, cả tòa thạch thất đều bị Vương Hủ cho nghiên cứu khắp cả. Thế là Vương Hủ lần nữa nhảy lên bệ đá. Ta xem ngươi đã nửa ngày, ngươi đang làm gì đó đã được đến chính mình kia phần vật bồi táng. Liệp Cạ Giờ đầy mặt nụ cười cọ đến Vương Hủ bên cạnh, lớn tiếng bắt chuyện nói, ngươi không phải là đang tìm cái gì a? Liệp Cạ Giờ vấn đề hấp dẫn chú ý của những người xung quanh, Đùa Rèn, Đáo Nẹt cùng Xuân Tần lần nữa vây quanh, một mặt nghi hoặc nhìn Vương Hủ, đang mong đợi Vương Hủ trả lời. Lúc này chỉnh lý xong ác ma thây khô thẹn cũ cũng nhảy lên bệ đá, xích lại gần năm người này vòng tròn, gào thét lớn xen vào một câu miệng, đang nói chuyện gì đâu. Liệp Cạ Giờ quay đầu nhìn ngay tại cuồng phun nước miếng như đầu nhân thẹn cũ, chán ghét quệt quệt khoe môi, sau đó lần nữa quay đầu nhìn Vương Hủ, lại hỏi một lần, nói nha, ngươi đang làm gì đâu, một mực gõ gõ đập đập. Vương Hủ vẫn chưa trả lời đâu, thẹn cũ liền tiếp tục phun nước bọn, tùy tiện hồi đáp, ta biết hắn đang làm cái gì, hắn muốn tìm tại cái này trong thạch thất có cái gì mật thất. Làm sao ngươi biết? Nghe thẹn cũ trả lời, Liệp Cạ Giờ lấy làm kinh hãi, mặc dù nàng cùng thẹn cũ chỉ tiếp xúc qua không đến thời gian một ngày, có thể nàng đã sớm nhìn ra thẹn gù không phải loại kia đầu rất khai khiếu khôn khéo nhân vật, nàng không tin thẹn gù có thể đoán được Vương Hủ hành vi mục đích. Hắc hắc, thẹn gù theo thói quen gãi đầu một cái, chỉ vào Vương Hủ, thành thật đáp, là hắn nói cho ta biết. Hả? Liệp Cạ Giờ có thể không hứng thú cùng thẹn gù tiếp tục nói chuyện tiếm, nàng dùng ngắn nhất lời nói kết thúc cùng thẹn gù đối thoại, lần nữa quay đầu nhìn Vương Hủ, lớn tiếng hỏi, vậy ngươi phát hiện mật thất không? Có Đổ Rèn ba người cùng thẹn gù cũng rất muốn hỏi vấn đề này, có thể còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đến Lập Cạ Giở hỏi ra vấn đề này, thế là bọn hắn tất cả đều một mặt mong đợi nhìn xem Vương Hủ, chờ đợi Vương Hủ trả lời, thậm chí có phần kỵ sĩ tại thu thập xong phân phối cho mình bật bồi táng về sau, đột nhiên nghe được bên này nói chuyện trời đất chủ đề, cũng bị hấp dẫn lấy, nhao nhao vây ở cái này vòng quan hệ bên ngoài. Cái kia, được rồi, ta có chuyện muốn nói, tất cả mọi người đến đây đi. Vương Hủ đối nơi xa những cái kia còn đắm chìm trong thu hoạch tương đối khá trong vui sướng các kỵ sĩ hô một tiếng, chờ tất cả mọi người vây quanh ở xung quanh mình về sau, Vương Hủ hít một hơi thật sâu, nhìn lướt qua đám người, chậm rãi trầm giọng nói ra, ta tưởng tất cả mọi người đã nhìn qua cái này gian thạch thất bốn vách tường bên trên minh họa. Nhìn thấy tất cả mọi người nhẹ gật đầu về sau, Vương Hủ hít lên một bên khoe miệng, quấn quýt một chút chính mình có hay không muốn đem ác ma bí mật nói cho bọn hắn, cuối cùng, hắn lựa chọn nói cho bọn hắn, bởi vì, có lẽ qua không được bao lâu, đám ác ma liền sẽ từ những này truyền tống trận bên trong đi ra, dù cho chính mình không nói cho bọn hắn cũng sẽ biết. Bước thứ ba bích họa bên trên nội dung nói cho ta biết, đã từng, đám ác ma tại vuốt mèo đường một thượng, thành lập ba tòa cỡ lớn không gian trận pháp truyền tống, Vương Hủ lại nhìn lướt qua đám người, tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, tiếp tục nói, bước thứ tư bích họa lại nói cho ta biết, tại đây, cũng chính là tại cái này gian thạch thất bên trong, ưu cất giấu trong đó một cái truyền tống trận, nói cách khác, tại cái này gian thạch thất bên trong, có cái cửa vào, có thể mang theo. Chúng ta tiến vào một gian mật thất, nơi đó ưu cất giấu kia cái truyền tống trận. Nghe Vương Hủ, tất cả mọi người nhìn về phía thạch thất trên vách tường thứ ba cùng bức thứ tư minh họa, qua có ước chừng 2-3 phút về sau, tất cả mọi người rõ ràng gật đầu, hoàn toàn tin tưởng Vương Hủ theo như lời nói, toàn bộ quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn Vương Hủ, vô cùng bội phục Vương Hủ kiêm lịch thiên trí tuệ. Tại trong những người này, kinh ngạc nhất vẫn là Hồ Dẹn, hắn đều nhanh muốn cho Vương Hủ quỳ, hắn đều cảm thấy Vương Hủ là thần linh tại thế, hắn nào biết được Vương Hủ trên người còn có tấm bản đồ bảo tàng a, hắn còn tưởng rằng Vương Hủ tiểu là từ kia hai bức đơn giản bích họa bên trong liền nhìn ra cái kia kinh thiên bí mật chứ. Đã tất cả mọi người đã minh bạch ta nói chính là cái gì, khô khụ, Vương Hủ ho khan một thanh, thanh sửa lại một chút chính mình khô khốc cúng họng, sau đó, nhìn xem đám người tiếp tục nói, chung quanh nơi này ta đều nhìn qua, không có mật thất, còn kém tòa này bệ đá ta không có kiểm tra qua, đại gia tại trên bệ đá tìm xem, nhìn có thể hay không tìm ra đầu mối gì, ta cảm thấy, truyền tống trận chỗ tồn tại mật thất bên trong, khẳng định hội có càng nhiều bảo tàng, chúng ta nhất định phải tìm tới nó. Kỳ thật, Vương Hủ chính mình cũng không tin, giang kia mật thất bên trong sẽ có bảo tàng tồn tại, chỉ bất quá đâu, vì điều động đại gia làm việc tính tích cực, nhất định phải dùng lợi dụ chi, cho nên hắn mới thuận miệng dâu nói một câu có bảo tàng. Quả nhiên, đang nghe có càng nhiều bảo tàng về sau, tất cả mọi người bị lừa rồi, liền Hồ Dẹn bốn người ánh mắt cũng thay đổi, tất cả mọi người ma quyền sát trưởng nhìn xem dưới thân bệ đá, một bộ không đào ra bảo tàng thể không bỏ qua ảo diệu biểu lộ. Kia đại gia liền bắt đầu tìm đi. Nhìn xem chung quanh tất cả mọi người bắt đầu tích cực tìm kiếm mật thất lối vào, Vương Hủ âm thầm bĩu môi cười một tiếng, trong lòng tự đủ, ta thật là xấu nha, bất quá, ta thích. A. Thật dài ngáp một cái, lại duỗi lưng một cái, trong mắt gạt ra mấy hạt lệ nước về sau, Vương Hủ cũng gia nhập tìm kiếm mật thất trong đội ngũ. Cùng lúc đó, tại đông bộ đại lục vùng cực nam u ám xâm lâm chỗ sâu, tại kia tòa trong hố sâu, tại ác ma tòa thành tầng thứ nhất chính giữa đại sảnh, ngồi tại cự hình hoàng kim trên bảo tọa ác ma đại thống lĩnh thị ở trong mắt phun lửa nhìn xem quỷ ở phía dưới một tên toàn thân run rẩy hấp huyết quỷ, giận dữ hét: ngươi làm ăn gì? Nửa năm trước ta tiểu cho ngươi đi xây xong kia cái truyền thống trận, ngươi đến bây giờ đều không xây xong, ngươi có phải hay không muốn nhìn một chút thủ đoạn của ta? A, không phải, không phải. Mặc một thân lễ phục màu đen, khoác lên một đầu bên trong hồng ngoại hắc vải nung áo choàng, tướng mạo dán mua hấp huyết quỷ bá tước Cando ra, một mặt hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, lặp đi lặp lại đập lấy đầu, nếp nhăn trên mặt bên trong chứa đầy cũng không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi không rõ chất lỏng. Ta cũng sớm đã đón mua nơi đó một tên thanh đồng khô lâu, hắn nguyên vốn đã giúp ta phong tỏa ngăn cản cái kia gọi là vớt mèo đường mòn đường hẹp quanh co, thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Tì ơ giống giận, ba một tiếng đập vào hoàng kim bảo tọa phía bên phải trên lan can, hống một tiếng vang trầm, bảo tọa chỉ có cái kia lan can cũng bị tì ơ lửa giận đốt thành chất lỏng, những này nhiệt độ cao hoàng kim chất lỏng bay bắn ra, phun ra quỷ trên mặt đất hấp huyết quỷ bá tức Gando ra một đầu cùng một lưng. Xoẹt. Một tiếng vang trầm, một đám khói trắng dâng lên, chỉ gặp lúc đầu trên đầu liền không có vài cọng tóc Gando ra, trực tiếp liền bị hoàng kim chất lỏng đốt lên tóc, sửa sang cái đầu bị đốt thành chọc đầu, mà sau lưng của hắn áo choàng cũng bị đốt ra vô số cái bốc lên khói trắng lỗ thủng. Ngài bất giận a. Gando ra cố nén bị nhiệt độ cao chất lỏng thiêu đốt thống khổ, một bên cùng đập lấy đầu, một bên báo tố lệ, khóc lên tiếng xin xỏ cho. Ta lúc đầu coi là cái kia thanh đồng khô lâu là tuyệt đối có thể chấn được kia giải đất, ai biết, một cái cự ma tộc lãnh chúa đột nhiên liền giết đi ra, phong tỏa chúng ta vận chuyển vật liệu con đường, đem kế hoạch của ta đều cho làm rối loạn, cho nên ta mới không thể đúng hạn xây xong truyền tống trận. Thử, vô năng. Toàn thân thiêu đốt lên bực sâu liệt hỏa tỉ ở, đột nhiên đứng dậy, từ cao cao trên bảo tọa, từng bước một đi xuống, phía sau là một chuỗi thiêu đốt lên liệt diệm dấu chân, hắn đi tới Ando ra bên người, cầm lên Ando ra cổ áo, đem hắn nhắc tới trước mắt mình, cặp mắt trợn tròn, căm tức nhìn hắn, cao giọng hỏi: cái kia thanh đồng khô lâu tên gọi là gì, còn có cái kia thối cự ma tên gọi là gì, mau nói. À, bị tỉ ở miệng bên trong phun ra hỏa diễm đốt làn da đều nhanh muốn làm nước Ando ra, thống khổ kêu gào lấy hồi đáp: cái kia khô lâu gọi là ạ lẹo, ta không biết cái kia cự ma kêu cái gì, bất quá ta vừa lấy được ạ lẹo đưa tới thư tín, hắn nói hắn đã mời một tên không gian pháp sư đến giúp hắn, có tên kia không gian pháp sư, hắn liền có thể giải quyết cự ma. A, Ando ra còn chưa nói xong liền bị tỉ ở đột nhiên văng ra ngoài, cách một tiếng vang thật lớn, tại đụng nát một cái như bạc nước phẩm chất màu đỏ cột đá về sau, Ando ra miệng phun máu tươi té lăn quay trong đá vụn, co quắp té xỉu. Chuyện gì để ngươi tức giận như vậy, rất ít gặp nha. Nương theo lấy một tiếng như chuông bạc thiếu nữ thanh âm, vong linh pháp thánh giải nạp từ đại sảnh đại môn chỗ tối tăm đi đến, ha ha, xem ra hắn là không có hoàn thành ngươi cho hắn bố trí nhiệm vụ nha. Nếu như ngươi làm không được nhiệm vụ, ngươi lại so với hắn thảm hơn trăm lần. Thân cao vượt qua 5 mét tỉ ở cúi đầu nhìn xem dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khoác lên một thân màu đen đầu đồng giải nạp, thư lệnh nói, ta có cái nhiệm vụ mới cho ngươi, thù lao là một cái thần cách kết tinh. Nghe thì ở giải nạp từ từ dương lên đầu, từ màu đen mũ trùm bên trong lộ ra một bộ dung nhan tuyệt thế, trong mắt nàng lóe mong đợi qua mang, ôn nhu hỏi, nhiệm vụ gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21. Mật thất ta tìm được. Một tên đứng tại chính giữa bệ đá kỵ sĩ, ưỡn ngực ngẩng đầu, một mặt hưng phấn kêu gọi lại ra, tay phải hắn chỉ vào dưới chân một khối hắc rượu thạch bạch bông, tay trái cơ gọi tất cả mọi người vây qua thứ. Tình huống như thế nào thẹn cụ giống lớn một tiếng, nhảy tới, các kỵ sĩ cũng đều vây lại, ngay sau đó, vô rèn bốn người đi vào các kỵ sĩ làm thành vòng tròn bên trong, cuối cùng, Vương Hủ cũng chậm rãi từ từ đi tới. Đều lui lại một bước, để cho Vương Hủ nhìn xem. Vô rèn hướng phía chăm chú vây quanh ở khối kia gạch vương chung quanh các kỵ sĩ hô một thanh, các kỵ sĩ đang nghe mệnh lệnh về sau, tất cả đều lui về phía sau một bước, ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi trên đất khối kia gạch vương. Thời gian dần trôi qua, Vương Hủ đã tại trong đám người này dựng nên quyền uy của mình, bây giờ, bọn hắn đều hiểu, Vương Hủ mới là mình đám người này bên trong, biết đến sự tình nhiều nhất, trí tuệ cao nhất, có lẽ, vẫn là thực lực mạnh nhất. Nhìn thấy đám kỵ sĩ kia tại bộ rèn ra lệnh một tiếng, có thể nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, Vương Hủ cũng thật bội phục bọn hắn, cũng nhìn ra bọn hắn là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh kỵ sĩ, thế nhưng là, ngựa của bọn hắn đều bị ngoài hồ đám kia tiêm giác thu ăn, không biết tại không có chiến mã tình huống dưới, bọn này kỵ sĩ còn có thể có bao nhiêu sức chiến đấu đâu mang theo nghi vấn. Vương Hủ xuyên qua các kỵ sĩ chủ động nhường ra lỗ hổng, đi vào bọn hắn làm thành vòng tròn bên trong. Chỉ gặp, Vô Rèn bốn người cùng thẹn cụ tất cả đều ngồi xổm ở trên mặt đất, đồng loạt nhìn trên mặt đất một khối gạch bông. Vương Hủ đi từ từ đến bên cạnh bọn họ, cũng ngồi xổm xuống, nhìn xem Vô Rèn, thấp giọng hỏi, thế nào khối này gạch bông có chút kỳ quái? Không đợi Vô Rèn trả lời đâu, Lịp Cạ Dở Thiệu chỉ vào gạch bông bên trên hai cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ, lớn tiếng xen vào nói, phía trên chẳng những có hai cái lỗ nhỏ, còn có cái hoa văn đâu. Nghe Lịp Cạ Dở, Vương Hủ hướng về phía trước rời một bước, xích lại gần khối kia gạch bông, cẩn thận vừa nhìn. Chỉ thấy, Lịp Cạ Dở chỉ khối kia hắc rượu thạch gạch vuông, tại hình dạng bên trên cùng bên cạnh gạch vuông không có khác nhau, về màu sắc cũng không có khác nhau, đều là hắc không sót gì, chỉ là, tại khối này gạch vuông một bên biên giới thượng, có hai cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ, mà tại gạch vuông khác một bên biên giới thượng, phù điêu lấy một khối lớn chừng bàn tay chạm đồ án nội dung là một thanh tại trong liệt hỏa thiêu đốt tam xoa kích. Không sai, đây chính là mật thất cửa vào cơ quan. Vương Hủ cúi đầu nhìn xem khối này gạch vuông, nhàn nhạt nói một câu, đột nhiên, hắn ngẩng đầu quét Vô Rèn bốn người cùng thẹn gù một chút, sắc mặt có phần ngưng trọng hỏi lần nữa. Ta cuối cùng hỏi một lần, muốn không nên mở ra căn này mật thất mở ra, nhất định phải mở ra. Thẹn gù trước hết nhất giống lớn một tiếng, cho thấy thái độ của mình. Vô Rèn không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt kiên định yên lặng nhẹ gật đầu. Một bên đảo nẹt cùng Xuân Tấn liếc nhìn nhau, cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng nha, mở ra. Lịp Cạ Dở trước tiên là hướng về phía Vương Hủ mỉm cười, sau đó đứng dậy, dùng mắt đẹp quét một vòng chung quanh kỵ sĩ, nhẹ giọng hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Đúng thế, mở ra, mở ra. Tại một mảnh âm ý thanh âm bên trong, các kỵ sĩ biểu đạt bọn hắn tập thể ý chí. Hả? Vương Hủ có chút nhẹ gật đầu, đứng lên, hoạt động một chút cổ, tiện tay vô vô áo choàng góc áo dính vào cho bụi, hít một hơi thật sâu, mới thấp giọng nói ra, đã thế này, vậy ta liền muốn đánh khai nó, bên trong là cái gì, ta cũng không biết, cho nên, các ngươi phải rời đi trước cái này gian thạch thất, ta phải ở chỗ này bố cái kết giới, ta cũng không biết đang đánh khai căn này mật thất về sau, bên trong sẽ ra ngoài những thứ gì, cho nên, tất cả mọi người phải cẩn thận. Tốt, Vô Rèn bọn người cùng thẹn cụ dẫn đầu trả lời một thanh, sau đó, đứng dậy tất cả đều rời đi thạch thất, các kỵ sĩ cũng đi theo rời đi thạch thất. Bất quá, cứ việc tất cả mọi người rời đi thạch thất, thế nhưng là, tất cả mọi người đứng cách cửa mộ chỗ không xa, đưa cổ, ngẩng đầu, muốn nhìn một chút Vương Hủ ở thạch thất bên trong làm những gì. Lúc này, Vương Hủ lại từ ba lô của mình hệ thống bên trong móc ra một lớn đầy thiên hình vạn trạng làm bằng gỗ linh kiện, ném vào trên bệ đá. Tiếp theo, Vương Hủ lại bắt đầu lắp ráp mới luyện kim quan rối. Qua ước chừng 1-2 phút về sau, Vương Hủ lại lắp ráp hai đài nhìn càng xa hoa chút luyện kim quan rối, hai cái này con rối so với bên trên một cái đến, rõ ràng cao cấp hơn, hai cái này con rối dáng người tinh tế, trên người khớp nối cũng nhiều hơn rất nhiều, mà lại hai bọn nó cánh tay rất linh hoạt, ngón tay cũng chia hào tất hiện, nhìn càng linh hoạt, xem toàn thể đến, hai cái này luyện kim con rối rõ ràng nếu so với lúc đầu cái kia làm việc nặng luyện kim con rối công năng muốn nhiều hơn. Một chút, lắp đặt được rồi hai đài cao giai luyện kim con rối về sau, Vương Hủ bắt đầu thiết lập kết giới. Từ ở nơi này dưới đất là từ hắc rượu thạch xếp thành, chính mình không có khả năng tại tính chất vô cùng cứng rắn hắc rượu thạch bên trên khắc vẽ ra kết giới pháp trận đến, cho nên Vương Hủ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trước tiên, hắn lại từ ba lô hệ thống bên trong lấy ra bốn chuôi mới kiếm gỗ đào, phân biệt cắm vào thạch thất bốn góc hắc rượu thạch gạch vùng ở giữa khe hở bên trong. Tiếp theo, hắn từ ba lô hệ thống bên trong lấy ra một đoàn bóng đá lớn, ngón út thô sợi dây đỏ, những này vốn là màu tuyết trắng đông vải dây thừng, bị Vương Hủ dùng đê dai không gian hệ ma thú máu tươi cho nhuộm đỏ, nhìn đỏ có phần kinh khủng. Sau đó, hắn đem sợi dây đỏ dọc theo bốn chuôi kiếm gỗ đào dựng thành dàn khung quấn thành một cái hình vuông cung vuông. Ngay sau đó, hắn từ ba lô hệ thống bên trong móc ra một chồng màu vàng sáng phụ triện, tại những phụ triện này thượng, hữu dụng không gian hệ ma thú máu tươi vẽ lấy từng đạo quỷ dị, ảo diệu phù văn. Cuối cùng, Vương Hủ đem những phụ triện này từng chương cắm ở trên dây đỏ, sau đó, hắn lại phân biệt tại ba đài luyện kim con rối ngực trên ván gỗ, khắc lên một vòng lớn chừng bàn tay lục mang tinh trận, lại tại ba cái lục mang tinh trận thượng, các gan bên trên một khối tam giai quang minh hệ ma thú tinh hạch. Làm xong những chuyện này về sau, Vương Hủ cũng thối lui ra khỏi thạch thất, về tới đáy hố. Nhìn thấy Vương Hủ rời khỏi thạch thất đám người, tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước, cho hắn nhường ra tấm ảnh tiểu không gian. Đứng ở mảnh này mà trong tiểu không gian Vương Hủ, khép mắt nhìn xem trong thạch thất ở giữa bệ đá, hít một hơi thật sâu, cắn răng, gầm nhẹ nói, "Khai." Ông một tiếng vang nhỏ, chỉ gặp từ bốn chuôi kiếm gỗ đào, dây đỏ cùng phụ triện sở làm thành trong không gian, ngẫu nhiên lóe ra từng đạo ngón út lớn lên vết nứt không gian, những này vết nứt không gian xé rách lấy không gian xung quanh, tại hắc diệu thạch trên mặt đất, vạch ra từng đạo lóe sáng hỏa hoa. May mắn trong thạch thất ba đài luyện kim con rối trên ngực, bị Vương Hủ khắc xuống thủ hộ pháp trận, nếu không, kia ba đài con rối tất nhiên sẽ bị không gian xung quanh vết nứt cho xé rách thành gỗ vụn mảnh. Chờ trong thạch thất vết nứt không gian một chút ổn định lại về sau, Vương Hủ điều khiển bên trong một đài cao giai luyện kim con rối, đem ngón tay của nó rời khỏi khối kia có khắc đồ án hắc diệu thạch gạch vuông bên trên hai cái lỗ nhỏ bên trong, dùng sức đi lên kéo một phát, khối kia gạch vuông liền bị con rối cho rút ra. Không đợi xung quanh hiện ra cái gì cái khác biến hóa lúc, Vương Hủ tiểu khống chế ba đài luyện kim con rối nhanh chóng rút lui bệ đá. Cũng liền tại ba đài luyện kim con rối vừa mới rút lui bệ đá về sau, ầm ầm nổ vang, đại địa vì đó rung động, cho bụi tắc tắc mà xuống, trong thạch thất lại bao phủ tại một mảnh trong bụi mù. Chờ bụi mù tan hết, Vương Hủ đưa mắt vừa nhìn, chỉ gặp trong thạch thất ở giữa khối kia hình vuông bệ đá sụp đổ, tán đầy đất hắc diệu thạch gạch vuông, cũng may mắn chính mình đoạt trước một bước đem kia ba đài luyện kim con rối cho rút lui kia tòa bệ đá, bằng không, kia ba đài luyện kim con rối giờ phút này khẳng định bị nện thành đầy đất khối gỗ. Chờ trong thạch thất yên tĩnh trở lại, đồng thời không có hiện ra cái gì hiện tượng kỳ quái về sau, Vương Hủ điều khiển ba đài luyện kim con rối vòng qua đầy đất hắc diệu thạch gạch vuông, đi tới trong thạch thất cũng chính là vừa mới kia tòa bệ đá trung ương, tối đầu vừa nhìn mặt đất. Chỉ gặp hắc diệu thạch gạch vuông xếp thành trên mặt đất, khảm một khối bàn tròn lớn hình tròn phiến đá. Cái này phiến đá chất liệu cũng là hắc diệu thạch, cùng mặt đất cân bằng, phía trên âm khắc liệt hỏa tam xoa kích đồ án. Bởi vì hình tròn phiến đá trung quanh, khắp nơi đều là tán loạn lấy hắc diệu thạch gạch vuông, cho nên Vương Hủ từ cửa mộ bên ngoài căn bản là không nhìn thấy hình tròn phiến đá cụ thể hình dạng, chỉ có thể dựa vào ba đài luyện kim con rối con mắt đi xem. Vương Hủ điều khiển ba đài luyện kim con rối chậm rãi ngồi xổm xuống, đem con mắt gần sát hình tròn phiến đá, liền thấy hình tròn phiến đá biên giới chỗ, tương đối âm khắc lấy hai tổ lõm đi vào lỗ khảm. Nhìn thấy cái này hai tổ lỗ khảm, Vương Hủ rõ ràng niết miệng, tiếp tục điều khiển hai đài cao giai luyện kim con rối, khiến cho chúng nó mặt đối mặt đứng ở trong đó một tổ lỗ khảm bên cạnh, đem bàn tay tiến vào lỗ khảm bên trong, dùng sức đi lên vừa nhấc. Huyên huyên. Tiếng ma sát vang vọng sửa sang gian thạch thất, cũng truyền đến thạch thất bên ngoài trong hố sâu, đứng tại đáy hố tất cả mọi người không tự chủ được bưng kín lỗ tai. Thế nào thẹn cụ vỗ một cái Vương Hủ bái phải. Phách Vương Hủ một lão đảo, đó là cái gì thanh âm Vương Hủ đau khỏe miệng một phát, thật muốn đi lên cho thẹn gù mấy cái tát, nhưng trước mắt chính là thời khắc mấu chốt, không thể phân tâm. Thế là, Vương Hủ nâng tay phải lên đã ngừng lại thẹn gù lại phải giống ra miệng vấn đề, nhẹ giọng nói một câu, đừng loạn, thời khắc mấu chốt đến, ngươi đi ngồi phía sau đi, chớ quấy rầy ta. Thẹn gù còn muốn hỏi câu vì cái gì, phía sau hắn hổ rẹn cho mình bên cạnh mấy tên kỵ sĩ một cái ánh mắt, mấy tên kỵ sĩ xuống tới, nắm lấy cánh tay, giơ lên chân, liền đem thẹn gù lôi đến đằng sau đi. Thiếu đi thẹn gù cái này phiền phức nhân vật về sau, Vương Hủ điều khiển kia hai đài luyện kim con rối tiếp tục hướng bên trên dơ lên phiến đá. Khối này hình tròn phiến đá mặc dù không phải rất nặng, nhưng là thật là dày. Tại cái này hai đài luyện kim con rối cố gắng sau 20 phút mới đem phiến đá từ trong đất kéo ra ngoài. Khi cả khối phiến đá toàn bộ lộ ra mặt đất về sau, trên mặt đất lưu lại một vòng cùng phiến đá đồng dạng lớn nhỏ lỗ đen. Xoẹt. Một hồi trầm muộn thanh âm vang lên, từ mặt đất cùng phiến đá ở giữa khe hở bên trong toát ra một cỗ khói trắng. Khói trắng bên trong xen lẫn kinh khủng nhiệt độ cao. Cái này nhiệt độ cao khiến cho luyện kim con rối trên người vật liệu gỗ phát ra khô nứt răng rắc tiếng. Cứ việc Vương Hủ đã thiết lập kết giới, mà lại kết giới chung quanh khắp nơi đều là vết nứt không gian, thế nhưng là, cỗ này nhiệt độ cao khí lưu vẫn là xông ra cửa mộ, từ trong thạch thất vọt tới trong hố sâu, thổi Vương Hủ áo choàng bay phất phới. Trong nháy mắt, trong hố sâu nhiệt độ chí ít tăng lên 30 độ, mặc dù loại này nhiệt độ không đủ để gây nên người tử thương, nhưng là, vẫn là hội khiến cho mọi người đều rất khó chịu. Vĩ đại thủy thần a. Liệp Cả giờ giơ lên pháp trượng, niệm một câu chú ngữ, trong chốc lát, không gian chung quanh đều bao phủ tại một mảnh băng trong sương mù, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tựu khôi phục bình thường. Cảm ơn. Vương Hủ mạnh mẽ nhếch miệng sừng, miễn cưỡng gạt ra cái tiếu dung về sau, quay đầu đối Liệp Cạ Dở nói tiếng cảm ơn. Không khách khí, Liệp Cạ Dở cũng là nở nụ cười xinh đẹp, lắc lắc trên đầu nồng đậm đen nhánh tóc ngắn, với làm ra một bộ nàng đẹp nhất biểu lộ, vụ sáng lấy thật to hai mắt, mềm mại đáng yêu nhìn xem Vương Hủ, thổ khí như lan nói với hắn, có ta ở đây không sai đi, ta có thể giúp được việc ngươi mau lên, ta hữu dụng đi. Ha ha, Vương Hủ liếc mắt nhìn nàng, trong lòng tự nhủ, con bé này cũng quá có thể bắt cơ hội, quá hội câu dẫn nam nhân. Cũng không biết là bản thân nàng lợi hại như vậy vẫn là Tây Bộ Đại Lục nhân loại nữ hài nhi đều lợi hại như vậy, cái kia, chuyện này sau này hay nói, ta muốn làm chính sự. Hừ. Liệp Cạ Dở hừ lạnh một tiếng, vểnh vểnh lên miệng, xoay người không để ý tới Vương Hủ. Vương Hủ cũng không thèm để ý nàng, tiếp tục điều khiển hai đài luyện kim con rối nhất phiến đá, khi chúng nó đem phiến đá mang lên không sai biệt lắm cao cỡ nửa người lúc, Vương Hủ khống chế bọn chúng chậm rãi lướt ngang, khi đem phiến đá chuyển qua trong thạch thất trên đất chống về sau, một thanh phiến đá bị nhét vào trên mặt đất. Ông, một hồi thanh âm quen thuộc vang lên, xiu 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 xiu, một cỗ khói đen từ trên mặt đất lưu lại trong lỗ đen phun ra ngoài, thống khổ kêu gào tiếng theo nhau mà đến, khí tức kinh khủng ở thạch thất bên trong mù mịt. Chú thích, hôm qua không đổi mới, hôm nay còn có một trường, chương sau đồng dạng đặc sắc, nhìn ủng hộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22. Thần bí xoay tròn cầu thang trong chốc lát, vô số đạo thân ảnh màu đen ở thạch thất bên trong trong kết giới bốn phía xuyên qua, toàn thân của bọn nó hoàn toàn giấu ở một tầng thật mỏng trong hắc vụ, cho nên Vương Hủ không cách nào thấy rõ ràng tất cả của bọn nó mạo, chỉ có thể theo bọn nó kia thống khổ kêu gào âm thanh bên trong, nghe ra bọn chúng kia tức giận cảm xúc. Các bóng đen khi nhìn đến mộ cửa sau khi được mở ra, tất cả đều như bị điên xông về cửa mộ, két két két. Một hồi giòn vang, các bóng đen bị kết giới ngăn lại, trong kết giới vết nứt không gian cũng bắt đầu phát huy tác dụng, không ngừng xé rách lấy các bóng đen thân thể. Cửa mộ bên ngoài các kỵ sĩ đang nghe bóng đen kia điên cuồng tiếng gào thét, lại nhìn thấy bọn chúng không muốn sống đánh thẳng vào kết giới biên giới, tại kết giới biên giới bên trên va chạm ra từng đóa hỏa hoa về sau, đều có chút sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Tôn Tân cùng Đáo Nẹt cũng bị hù dọa, hai người bọn hắn cho tới bây giờ tiểu chưa thấy qua loại này có thể ở trong không gian bốn phía bay loạn màu đen bóng ma, không biết kinh khủng để bọn hắn hai muốn tránh đến các kỵ sĩ đằng sau, vừa vặn vì quý tộc vinh quang nhưng lại làm cho bọn họ hai đem chân gắt gao găm trên mặt đất, mặc dù bọn hắn hai mắt chừng phải so với như đầu nhân thẹn gù còn phải lớn, khóe miệng không ngừng co quắp, trên trán tràn đầy mồ hôi, nhưng bọn hắn hai vẫn làm một bước, cũng không lui lại. Rogen lần nữa lấy ra hắn pháp trượng, con mắt nhìn chòng chọc vào cửa mộ, tính toán của hắn là nếu như kết giới ngăn không được những cái kia bóng ma, như vậy hắn liền muốn sử dụng ma pháp đối trả cho chúng nó. Thẹn gù từ các kỵ sĩ đằng sau vọt ra, đứng ở Vương Hủ trước người, hai tay giơ cao lên trường búa, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cửa mộ, thời khắc chuẩn bị bảo hộ Vương Hủ an toàn. Liệp Cả giờ phảng phất nhận định Vương Hủ có thể bảo hộ chính mình, ở trước mắt kinh khủng cảnh tượng hạng, nàng chẳng những không có lui lại, ngược lại tiến lên một bước, dùng hai tay vòng lấy Vương Hủ cánh tay phải, tú kiểm dán thật chặt tại Vương Hủ trên bờ bay, chau mày, vô cùng đáng thương nghiêng mắt nhìn lấy Vương Hủ, trong mắt mang theo điểm điểm nước mắt. Vương Hủ túi đầu nhìn sang đầu dán tại trên bả vai mình Liệp Cả Giờ, im lặng cười khan hai tiếng, thở dài, không có hạ quyết tâm đem nàng cho đẩy ra, bất quá, trong lòng đã đem nàng đẩy ra mấy trăm lần. Theo các bóng đen không ngừng va đập vào kết giới bên dưới, bị kết giới lực lượng sở tiêu hao, lại thêm trong kết giới vết nứt không gian không ngừng xé rách lấy bọn chúng, bao phủ tại bóng đen chúng quanh tầng kia thật mỏng hắc vụ, thời gian dần trôi qua nhạt xuống dưới, bóng đen dung mạo thời gian dần trôi qua lộ ra. Chỉ gặp, sương mù tan hết về sau, từng cái hơi mở thân thể tại trong kết giới bốn phía va chạm, bọn chúng mọc ra một bộ thây khô khuôn mặt, gương mặt thật sâu lom đến bên trong xương sọ, sắc mặt trắng bệch, làn da dán chặt lấy trên mặt xương cốt, nhìn cùng đầu lâu không sai biệt lắm. Bọn chúng khoác lên từng kiện giống nhau như lúc hơi mở màu nâu vải bố áo choàng, nhìn rất giống là ma pháp học đồ cách ăn mặc, khác biệt chính là ma pháp học đồ cũng không thể giống như bọn chúng như thế ở trong không gian bốn phía bay loạn. Hả? Vương Hủ nhíu môi cười một tiếng, thấp giọng tự đủ, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, nguyên lai là oan hồn à? Ừ. Nhìn thấy những hắc ảnh kia lại là cấp thấp nhất vong linh sinh vật, oan hồn. Tâm tình của tất cả mọi người đều buông lòng xuống, các kỵ sĩ lại vây quanh, Đáo Nẹt cùng Sốn Tần cũng đều âm thầm nuốt một cái trên đầu mồ hôi lạnh. Gồ Rèn đem pháp trượng cắm xuống đất, Thẹn Gù cũng đem trưởng búa cong về phía sau. Chỉ có Liệp Cả Giờ vẫn là gắt gao ôm Vương Hủ cánh tay phải, đầu dán chặt lấy Vương Hủ vai phải. Được rồi, chỉ là oan hồn mà thôi, không cần khẩn trương. Vương Hủ quay đầu nhìn dán tại trên bả vai mình Liệp Cả Giờ, hướng phía nàng nhíu mày, lại phách vỗ tay của nàng cánh tay, sau đó nhanh chóng đem cánh tay của mình từ trong ngực của nàng rút ra, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng hạ nhiệt độ ma pháp đi. Một hồi tại đây sẽ trở nên rất nóng. Hả? Bởi vì không thể tiếp tục nắm lấy Vương Hủ cánh tay để cho hắn rút đi, cho nên Liệp Cả Giờ có phần ảo não bệnh bệnh lên miệng, sau đó có phần giận dữ chừng Vương Hủ một chút về sau, hét lớn, biết rõ. Nói xong, Liệp Cả Giờ lại lần nữa xuất ra mình pháp trượng, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem kết giới, thời khắc chuẩn bị phát động hạ nhiệt độ ma pháp. Cứ việc trong kết giới oan hồn biến ra càng ngày càng yếu, có thể bọn chúng nhưng như cũng đang không ngừng va đập vào kết giới bên dưới. Qua thêm vài phút đồng hồ, bọn chúng phảng phất khai thiếu, cảm thấy hướng không ra kết giới, thế là bọn chúng tập thể xông về đứng tại lỗ đen biên giới ba đài luyện kim con rối. Nhìn thấy những cái kia oan hồn tập thể xông về ba đài luyện kim con rối, Vương Hủ cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ, thật sự là tự chui đầu vào lưới nha. Chỉ thấy Vương Hủ hơi khẽ nâng lên cánh tay phải, chập ngón tay như kiếm, thấp giọng hừ lạnh nói, gấp. Ba đài luyện kim con rối tại nhận được Vương Hủ mệnh lệnh về sau, đột nhiên tiểu chuyển hướng oan hồn nhóm bọn tới phương hướng. Đột nhiên, bọn chúng ngực tam giai quang minh hệ ma thú tinh hạch phóng xạ ra chướng mắt bạch quang, trong bạch quang tràn đầy quang minh hệ ma pháp nguyên tố, vô số oan hồn tại bạch quang chiếu dọi xuống dần dần tiêu tán, cuối cùng toàn bộ đều biến mất vô ảnh không có cuối cùng. Tại tất cả oan hồn đều bị bạch quang cho hòa tan hết về sau, Vương Hủ lại đợi 5-6 phần chung, tại xác định không có bất kỳ cái khác yêu thiêu thân tử trong lỗ đen sau khi ra ngoài, hắn hướng phía trong thạch thất kết giới phất phất tay, triệt bỏ kết giới. Chỉ gặp trong kết giới vết nước không gian biến mất, huyết hồng sắc đông vải dây thừng lỏng xuống dưới, dây thừng bên trên kẹp lấy phụ triện đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, chỉ chốc lát sau liền đem dây đỏ cho thiêu thành cho tàn, mà bốn chuôi kẹt tại trong khe đá kiếm gỗ đào cũng bị liệt hỏa đốt thành than củi, chỉ có kia ba đài lao khổ công cao luyện kim con rối vẫn không thay đổi đứng tại lỗ đen bên dưới. Tại kết giới biến mất trong nháy mắt đó, thạch nhiệt độ trong phòng đột nhiên tụ lên cao mấy chục độ, liên đối lấy một môn chi cách trong hố sâu nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên. Liệp Cả Giờ nhanh chóng niệm động chú ngữ, chỉ gặp tại trung quanh nàng tạo nên một vòng phòng nhỏ lớn nhỏ băng vầng sáng màu xanh lam, tất cả ở vào ma pháp quang vòng bên trong đám người đều cảm giác được chính mình nhiệt độ chung quanh cũng không thể để cao bao nhiêu, y nguyên mát mẻ hợp lòng người. Đều không nên cách ta quá xa, cứ việc ta băng vụ quang hoàn có thể theo ta di động, nhưng là lại chỉ có thể ở ta phụ cận phát huy tác dụng, cho nên đều tới gần chút nữa. Nói xong, Lịp Cạ Giờ ngước mắt nhìn Vương Vũ, nhíu lông mày, ý tứ rất rõ ràng, tựu là nói cho Vương Vũ, hắc hắc, lần này ngươi chạy không thoát đi, cách ta xa, nóng chết ngươi. Nhìn xem Lịp Cạ Giờ bộ kia khiêu khích biểu lộ, Vương Vũ nét miệng mỉm cười, ngoài miệng không hề nói gì, trong lòng lại trêu chọc nói, tiểu nhi tử, vung hàng hiệu đâu, ngươi cho rằng chỉ có ngươi hiểu thủy hệ ma pháp à? Anh em ta cũng hiểu, chỉ là ta không nghĩ lộ ra mà thôi, ngày nào ta đột nhiên vừa lộ, hù chết ngươi. Đi thôi, đi vào đi. Vương Vũ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng ổ rèn ba người cùng các kỵ sĩ, lại liếc mắt nhìn đứng ở phía trước chính mình nhìn xem chính mình thành cụ, đối đứng tại chính mình phía bên phải Lịp Cạ Giờ, thấp giọng nói ra, ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải đứng ở sau lưng ta, ta cũng không biết bên trong còn có cái gì nguy hiểm, dù sao, đừng xúc động. Nghe Vương Vũ, cảm giác Vương Vũ là tại quan tâm chính mình, Lịp Cạ Giờ lại bị cảm động, hướng phía Vương Vũ ngọt ngào cười một tiếng, lập tức, Vương Vũ đã cảm thấy gió xuân hiu hiu, tâm thần thanh hẳn, con mắt cũng híp lại. Hít một hơi thật sâu, ổn định lại chính mình kia điên cuồng ba động cảm xúc, Vương Vũ một bước tiểu bước vào cửa mộ bên trong, những người khác cũng cùng đi theo tiến vào cửa mộ. Tiến cửa mộ, tiểu cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi lưu mình mà xông vào mũi, hơi kém đem Vương Vũ cho sặc chết, dù sao sặc hắn nước mắt chảy ròng, phía sau hắn những người khác cũng bị sặc quá sức, thật nhiều người đều trúng chiêu, không người, một cái nước mũi một cái lệ ho khan không ngừng lấy. Từ ba lô của mình hệ thống bên trong móc ra một đầu có tịnh hóa không khí công năng khăn che mặt, vây trên mặt, lại đem sau lưng mình con kia đỉnh có chống đuổi công năng mái vòm mũ trùm đội lên trên đầu, ăn mặc giống như thích khách đồng dạng Vương Vũ, rốt cục người không thấy kia cổ gây mùi đến cực điểm mùi lưu mình mà. Còn lại đám người cũng tất cả tưởng tất cả biện pháp, dù sao, qua hơn một phút đồng hồ thời gian, liền không có người ho khan. Chờ chung quanh đều an tĩnh lại về sau, Vương Vũ thấp giọng nói ra, lô đen phía dưới khẳng định có nham tương tồn tại, nếu không, không khí chung quanh không có khả năng nóng như vậy, chung quanh cũng không có khả năng có nặng như vậy mùi lưu mình. Thẹn gù hướng phía bên cạnh phun một bãi nước miếng, lại năng nặng vặn dưới cái mũi, sau đó, cầm một đầu bẩn đến so với hắc rượu thạch còn phải hắc, mà lại hiện ra cổ mùi hôi thối khăn mặt, che miệng mũi đáp, không nói sớm. Đại gia trước tiên không cần hạ xuống. Vương Vũ lại để ý tới cầm đầu thối khăn mặt che miệng thẹn cụ, căn bản là không có tiếp hắn, mà là lớn tiếng đối bên cạnh những người khác nói ra, ta trước hết để cho luyện kim con rối hạ xuống, nhìn xem phía dưới có cái gì, nếu như không có nguy hiểm, chúng ta xuống lần nữa đi không mượn. Đám người toàn bộ đều gật đầu tán thành, liền thẹn cụ cũng gật đầu biểu thị đồng ý, nhìn thấy tất cả mọi người cũng không có ý kiến về sau, Vương Vũ đi tới lô đen bên dưới, hướng phía dưới vừa nhìn, miếng vải đen rét đậm một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Thế là, Vương Vũ từ ba lô của mình hệ thống bên trong lấy ra thanh kiếm gỗ đào, ném vào trong lô đen, sau đó đối lô đen niệm câu chú ngữ, chỉ gặp lơ lửng tại cửa động kiếm gỗ đảo sáng lên bạch quang chói mắt. Lúc này Vương Vũ lần nữa hướng phía dưới vừa nhìn, chỉ gặp rơi động khẩu chỉ có cao nửa thước địa phương, tự là một khối hình vuông bình đài biên giới kết nối lấy một đầu xoay quanh xuống cầu thang. Cứ việc kiếm gỗ đảo phát ra quang mang đã rất sáng, có thể Vương Vũ vẫn là không nhìn thấy đầu này cầu thang hội hướng phía dưới thông hướng nơi nào. Thở dài, Vương Vũ trở lại đem cái kia thai đê giai luyện kim con rối cho ném tới trong lỗ đen hình chữ nhật trên bình đài, lại đem một đài cao giai luyện kim con rối cũng ném xuống dưới. Sau đó Vương Vũ để cho cái kia thai đê giai luyện kim con rối ở phía trước dẫn đầu, cao giai luyện kim con rối đi ở phía sau, trên đầu của bọn nó còn treo lấy cái kia thanh phát sáng kiếm gỗ đào. Một vòng lại một vòng, hai đài luyện kim con rối tại kiếm gỗ đào chiếu dọi xuống, một trước một sau đi tới, không biết vòng vo bao nhiêu vòng, cũng không biết hướng phía dưới đi sâu bao nhiêu. Sau 10 phút, bọn chúng đã đi ra Vương Vũ khống chế cực hạn, dù sao, Vương Vũ thực lực chỉ có chút cơ nhất giai, mặc dù hắn đã có được thao túng phi kiếm hòa luyện kim khôi lỗi năng lực, thế nhưng là, thực lực dù sao cũng là quá yếu, căn bản là không có biện pháp tiến hành cự ly xa thao tác, cho nên chỉ có thể từ bỏ bọn chúng. Lại thở dài, Vương Vũ ngẩng đầu nhìn lướt qua vây quanh ở lỗ đen bên cạnh đám người về sau, nhìn xem bộ rèn bốn người, thấp giọng nói ra, không được, phía dưới quá sâu, chiều sâu đã vượt ra khỏi ta đối luyện kim con rối phạm vi không chế, ta cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không biết phía dưới nguy hiểm không nguy hiểm, đại gia không cần thiết vì những thứ không biết mà mạo hiểm. Ta hỏi một câu nữa, dừng một chút, Vương Vũ lại nhìn lướt qua đám người, trầm giọng hỏi, chúng ta xuống không được đi đều tới đây, Tuấn Tần từ ngoài miệng lấy ra cái kia thối khăn mặt, nhanh chóng trả lời một câu, nhất định phải đạt được bảo tàng. Nói xong, mau đem thối khăn mặt ngăn tại trên mũi, ngăn lại kia cổ gây mũi mùi lưu mình. Các ngươi đâu? Vương Vũ vừa nhìn về phía bộ rèn bốn người. Bốn người này cũng đều yên lặng nhẹ gật đầu. Vương Vũ lại quét một vòng chung quanh các kỵ sĩ, bọn hắn cũng đều hai mắt sáng lên gật đầu. Bất đắc dĩ cười khan một tiếng về sau, Vương Vũ nhắm mắt trầm tư, lúc này, hắn thật nghĩ to mồm quất chính mình, hắn lúc đầu coi là kia cái truyền tống trận chỉ là tại trong một gian mật thất đâu, chỉ cần mình mở ra kia phiến mật thất cửa phòng là được, ai biết, sự tình biến thành càng ngày càng phức tạp, rất hiển nhiên, kia cái truyền tống trận giấu rất sâu, mà lại chung quanh khẳng định hội có thật nhiều cực đoan phức tạp phòng ngự biện pháp, chính mình thật hối hận đem mật thất sự tình nói cho những người khác, chuyện này khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn, loại này lòng hiếu kỳ có thể sẽ muốn mạng của bọn hắn. Vương Vũ cảm thấy, nếu như tự mình một người hạ xuống, cũng không phải kiện cỡ nào chuyện đáng sợ, bởi vì chính mình là có thể cẩn thận khống chế hành vi của mình, chỉ cần thận trọng từng bước, liền sẽ không ra rất lớn chỗ sơ suất, thế nhưng là, nếu như nhiều người như vậy tất cả đi xuống, kia liền đáng sợ, một phần bạn có cái nào kẻ ngốc không cẩn thận chạm đến cái nào đó lợi hại cơ quan bấy giờ, kia bị hắn hại chết người tiểu không chỉ một hai cái, thậm chí chính mình cũng có thể bị hắn hại chết. Cuốn quýt nửa ngày, Vương Hủ hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở hai mắt ra, biểu lộ nghiêm túc đối mọi người chung quanh nói ra, đã tất cả mọi người quyết định, vậy liền đi xuống đi, thế nhưng là, ta đem chuyện xấu nói trước, nếu như có người gặp được nguy hiểm, mà cái này nguy hiểm sẽ làm bị thương đến ta sinh mệnh, vậy ta hội thấy chết không cứu. Nghe Vương Hủ lời khuyên, tất cả mọi người trầm ngâm, thế nhưng là cuối cùng, vẫn là không ai lên tiếng phản đối. Vương Hủ nhìn bọn hắn nửa ngày, cuối cùng, ngửa mặt lên trời thở dài nói, đi thôi. Nói xong, Vương Hủ tiểu dẫn đầu nhảy vào trong lỗ đen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23. Ra người cờ phốc một tiếng vang trầm, Vương Hủ rơi vào trong hắc động trên bệ đá, bởi vì cửa hàng đã bị phong bế hàng ngàn hàng vạn năm, lại thêm phía dưới xoay tròn thang lầu có thể sẽ thông hướng lòng đất nham tương tầng, cho nên trên bệ đá rơi xuống một tầng vừa vặn không có qua mắt cá chân bụi núi lửa, những này bụi núi lửa ở chỗ này quá lâu thời gian đều đã làm cho cứng thành khối. Phốc 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 phốc, liên tục mấy chục tiếng trầm đục, những người khác cũng đều từ trong thạch thất nhảy tới trong lỗ đen trên bệ đá, bởi vì bệ đá vị trí rời động khẩu chỉ có cao nửa thước, cho nên tất cả mọi người chỉ có chân tiến nhập động bên trong, mà thân thể còn lại bộ phận thì còn lưu ở thạch thất bên trong. Ngoại trừ Vương Hủ bên ngoài, những người khác còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong hắc động tình cảnh, chỉ gặp chung quanh khắp nơi đều là đen xì, trước mắt còn bao phủ một tầng mang theo dày đặc mùi lưu hình hơi khói, dưới chân là một tầng khi thì suốt, khi thì cứng rắn màu xanh bụi núi lửa, bệ đá một mặt còn liên tiếp một đầu hương kéo dài xuống xoay tròn cầu thang, không biết cái kia cầu thang có thể thông hướng nào. Nhìn thấy tất cả mọi người đã đứng tại trên bệ đá về sau, Vương Hủ lại từ ba lô trong hệ thống móc ra năm chuôi kiếm gỗ đào, đem bọn nó tất cả đều tế lên. Khi năm chuôi kiếm gỗ đào lơ lửng tại Vương Hủ bên hông lúc, Vương Hủ mặc niệm vài câu chú ngữ, chỉ gặp từ năm chuôi kiếm gỗ đào thượng phóng xạ ra hào quang chói sáng, quang mang chiếu sáng dưới chân bệ đá cùng bệ đá biên giới kết nối lấy cái tia xoay tròn hướng phía dưới cầu thang. Nhớ kỹ, Vương Hủ nhấc ngón tay chỉ xoay tròn cầu thang vị trí, năm chuôi lóe tia sáng chói mắt kiếm gỗ đào cực tốc chạy về phía nơi đó, chiếu sáng trước mọi người tiến đường xá, khai cung không quay đầu lại mũi tên, ma pháp của ta không thể cự ly xa chống đỡ hố đất bên trong kiếm gỗ đào trần nhà, đi không được bao xa, hố đất trần nhà liền sẽ sụp đổ, nói cách khác, qua không được bao lâu, chúng ta liền sẽ mất đi đường lui. Đám người tất cả đều trầm mặc không nói, dù cho có mấy tên kỵ sĩ trên mặt lộ ra do dự biểu lộ, có thể khi bọn hắn nhìn thấy chung quanh không ai lên tiếng phản đối về sau, cũng liền giữ im lặng. Được rồi, Vương Hủ có chút lắc đầu, trong lòng tự nhủ, thật sự là hiếu kỳ hại chết mèo a, cũng không biết phía dưới con đường này đến cùng có hay không lối ra, nếu như phía trên đường lui bị phong bế, mà phía dưới cũng không có lối ra, vậy liền thẳng rồi, có lẽ chính mình còn có thể ỷ lại độn thổ miễn cưỡng chạy trốn, nhưng bọn hắn liền không nói được rồi, xuất phát. Cứ việc chung quanh lơ lửng năm chuôi kiếm gỗ đào làm nguồn sáng, thế nhưng là tầm mắt của mọi người vẫn như cũng nhìn không được bao xa, cũng chỉ có thể nhìn đến tầng dưới xoay tròn cầu thang. Nương theo lấy mọi người đạp ở bụi núi lửa bên trên răng rắc, răng rắc. Thanh, đội ngũ xuất phát, vẫn như cũng là quy củ cũ, Vô Rèn cùng Đạo Nẹt đi đầu đội ngũ, Vương Hủ cùng Thẹn Gu đi theo phía sau bọn họ, các kỵ sĩ đi ở chính giữa, Tuấn Tấn lưu tại cuối cùng. Vốn nên là đi ở trước nhất Lịp Cả Giờ, bởi vì dự định muốn tiếp tục thông đồng Vương Hủ, cho nên cùng Vương Hủ đi cùng nhau. Vô số lần, nàng đều ý đồ dắt Vương Hủ cánh tay, đều không thành công, đều bị Vương Hủ xảo diệu tránh thoát. Đội ngũ tiếp tục dọc theo xoay tròn cầu thang hướng phía dưới đi tới, đi có ước chừng 5-6 phần chung, ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ trên cầu thang truyền đến, đội ngũ bước chân dừng một chút, lại tiếp tục đi tới, tất cả mọi người minh bạch vừa rồi phát sinh chuyện gì, kia tòa thạch thất bên ngoài hố sâu sụp đổ, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, tất cả mọi người không có đường lui. Đội ngũ vòng quanh rộng 2 mét xoay tròn cầu thang tiếp tục hướng xuống đi tới, lại đi ước chừng 7-8 phút, đoán chừng đã hướng phía dưới đi có 5-60 mét, tại đây biến ra càng nóng lên, trong không khí mùi lưu mình cũng càng ngày càng đậm. Chờ một chút, Vương Hủ đột nhiên phát ra tiếng kêu dừng đội ngũ, chờ những người khác nhìn xem chính mình lúc, hắn mới thấp giọng nói ra, các ngươi nhìn xem xung quanh. Những người khác nhìn về phía xoay tròn cầu thang cạnh ngoài ống tròn trạng vách tường, chỉ gặp hắc diệu thạch lũy thành trên vách tường, vô tự khắc đầy từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết khắc, có vết khắc rất rộng, giống như là bữa bổ ra tới, có vết khắc rất nhỏ, giống như là lưỡi dao chém ra tới. Không có khả năng, Thẹn Gù vẫn là thứ nhất lên tiếng người, hắn trợn tròn cặp kia to lớn nhu nhãn, há to miệng, duỗi tay vướt ve lấy trên tường vết khắc, có chút khó tin hay lớn, những này vách tường đều là dùng hắc diệu thạch lũy thành. Thứ gì có thể tại hắc rượu thạch trên mặt tường chém ra nhiều như vậy vết tích đến, chẳng lẽ là đám ác ma chém ra tới? Nói xong, hắn quay đầu nhìn Vương Hủ, hắn coi là Vương Hủ biết tất cả mọi chuyện đâu, những người khác cũng nghĩ như vậy, cũng đều nhìn. Vương Hủ, đang mong đợi Vương Hủ trả lời. Ta nào biết được nha, ta cũng không phải trong được sâu ác ma. Vương Hủ nghiêng qua Thẹn Gù một chút, lãnh hừ một tiếng về sau, thấp giọng nhắc nhở nói, ta cho rằng, chúng ta chạy tới địa phương nguy hiểm, vừa mới, ta thử đi liên hệ trước tiên chúng ta một bước đi xuống cầu thang kia hai đài luyện kim con rối, thế nhưng là, bọn chúng đều mất liên lạc, cho nên, ta cho rằng nguy hiểm tới gần. Nghe Vương Hủ nhắc nhở, có ít người cảm thấy Vương Hủ có phải hay không quá mức nhát gan, cũng có chút người cảm thấy tại đây đều đã mấy ngàn năm không người đến qua, cái nào còn có cái gì ác ma tồn tại nhà. Đương nhiên, cũng có chút người tán đồng Vương Hủ phán đoán, cảm thấy hẳn là phải cẩn thận. Vô Rèn tiểu tin tưởng Vương Hủ phán đoán, hắn cho rằng Vương Hủ nói không sai, thế là hắn giơ cao pháp trượng, tại pháp trượng chót đỉnh bên trên màu đỏ hỏa hệ ma tinh phát ra chói mắt hồng quang, hấp dẫn chú ý của mọi người. Về sau, hắn mới mở miệng cao giọng mệnh lệnh phía sau kỵ sĩ nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. dù cho có phần kỵ sĩ cũng không cho rằng ở chỗ này hội có cái gì chiến đấu, thế nhưng là, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn, đang nghe mệnh lệnh về sau, không có có chần chờ chút nào, tất cả đều án lấy mệnh lệnh làm việc. Chỉ gặp, tất cả kỵ sĩ, trước tiên đem mũ giáp của chính mình đội lên trên đầu, chỉ lộ ra hai mắt, tiếp theo, bọn hắn đem sau lưng con thép thuẫn lấy xuống, treo ở cánh tay trái hộ hoạn chỗ một cái trên cơ quan, sau đó, bọn hắn tay phải cầm kiếm, mũi kiếm hướng lên trên, làm xong một bộ tác chiến chuẩn bị. Đột nhiên, từ xoay tròn dưới cầu thang mặt vô tận trong thâm uyên, truyền đến một hồi rầm rầm tiếng vang, thanh âm này giống như là dòng nước thanh âm, lại như là cánh kích động thanh âm. Siêu, một thanh, một mặt chiến kỳ lớn nhỏ màu vàng xâm phiến chạm vật từ Vương Hủ trước mắt bay qua, tùy theo mà đến là một cỗ cực hạn mùi hôi thối, mùi vị kia, so với thẹn gù trong tay thối khăn lông vị đạo còn thối hơn. Cẩn thận! Vương Hủ gào to một tiếng. Đáng tiếc, vẫn là trễ, kia mặt màu vàng xâm phiến chạm vật cấp tốc bay vào các kỵ sĩ trong đội ngũ. À, một tiếng hét thảm, một tên kỵ sĩ bị kia mặt phiến chạm vật từ chính giữa cắt thành hai nửa, máu tươi cuồn bắn ra, phun ra chung quanh các kỵ sĩ một thân, nội tạng cũng rơi đầy đất, đang xoay tròn trên cầu thang chậm rãi hướng phía dưới lưu động. Đáng sợ hơn chính là, kia mặt phiến chạm vật vậy mà có thể đơn giản mở ra tên kỵ sĩ kia tinh cương khôi giáp, đem hắn thép thuẫn cũng cắt thành hai nửa, thậm chí tại chặt đứt tên kỵ sĩ kia về sau, phiến chạm vật dư thế không giảm, trực tiếp lẻn đến trên vách tường, chít chít một tiếng sắc nhọn bạo hưởng, hỏa hoa vang khắp nơi, phiến chạm vật tại hắc diệu thạch trên vách tường cắt ra một đạo thật dài vết tích. Ta đi. Vương Hủ đều nhìn ngây người, âm thầm sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng tự đủ, may mắn anh em ta là dựa vào tường đứng đấy, không có đứng tại cầu thang bên dưới, bằng không, cái thứ nhất bị thiết chết khẳng định là ta, vừa rồi, kia mặt phiến chạm vật tiểu là từ chóp mũi của ta bên trên bay qua, còn kém mấy centimet mà thôi, thật sự là A-di đà Phật. Dâm dâm một hồi giòn vang, phiến chạm vật dán tại vết tích bên cạnh trên vách tường, tựa hồ là đang lựa chọn mục tiêu kế tiếp đồng dạng, không gió lại phấp phới lấy. Đó là cái gì lần thứ nhất? Thèn gù nhỏ giọng hỏi Vương Hủ, vừa hỏi bên cạnh nuốt nước miếng một cái. Ta cũng không biết. Đang phát sáng kiếm gỗ đảo chiếu dọi xuống, Vương Hủ tinh tế nhìn xem thiếp ở phía xa trên mặt tường phiến chạm vật, hắn cảm thấy kia mặt phiến chạm vật tại ngoại hình có chút giống như là một cây cờ lớn, thế nhưng là về màu sắc có chút giống như là da người. Khi Vương Hủ nhìn thấy kia mặt phiến chạm vật bốn phía thượng còn mọc ra bốn đầu giống như người tứ chi đồng dạng râu dài lúc, hắn bỗng nhiên nhìn ra kia mặt phiến chạm vật là cái gì, là da người cờ. Ta đi. Vương Hủ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tự nhủ, chắc không được kia mặt phiến chạm vật bay tới lúc mang theo cậu nghiêm trọng như vậy mùi hôi thối đâu, nguyên lai là ác tâm như vậy da người cờ à. Nói, Vương Hủ nôn khan một tiếng. Cái gì là? Liệp Cả Giờ nắm thật chặt Vương Hủ cánh tay trái, trừng mắt cặp kia tuyệt thế mắt đẹp nhìn xem hắn, bờ môi có phần run rẩy hỏi, cái gì? Là? Da người cờ a? Không đợi Vương Hủ trả lời đâu, siêu. Một thanh, lại một mặt da người cờ từ xoay tròn dưới cầu thang mặt chỗ bóng tối vào tới, cấp tốc hướng phía hình thể lớn nhất Thèn Gù bay tới. Thèn Gù tay mắt lanh lẹ, giơ lên trưởng đũa đột nhiên một chặt, vừa vặn chém vào này mặt da người cờ tiến lên phương hướng thượng, chích chích một hồi sắc nhọn tiếng vang, trưởng trên búa toát ra từng cơn hỏa hoa, trong nháy mắt trưởng đũa liền bị da người cờ cho cắt đứt, da người cờ trực tiếp hướng về Thẹn Gù ngực bổ tới, ngay lúc sắp khai tràng phá bụng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vương Hủ nâng lên một cước, đặt mạnh tại Thẹn Gù đầu gối sau bên cạnh, a một tiếng chu lên, Thẹn Gù lộn nhào ngã văng ra ngoài, vừa vặn tránh thoát da người cờ tuyệt sát. Này mặt da người cờ mặc dù không thể thiết đến Thẹn Gù, có thể vẫn vọt lên phía trước đi, ngay tại Vương Hủ bên cạnh trên vách tường, cắt ra một đạo trăng non hình vết khắc, ngay sau đó, này mặt da người cờ vậy rầm rầm dán tại vết khắc bên cạnh trên vách tường, chờ đợi lấy lần tiếp theo xuất thủ. Thèn Gù bị Vương Hủ đạp dọc theo xoay tròn cầu thang hướng phía dưới lăn ra xa mười mấy mét, qua mười mấy miểu, mới lòng vẫn còn sợ hai vị vách tường đứng lên, đứng dậy tiểu một mặt sợ hãi nhìn xem dán tại Vương Hủ người bên cạnh ra cờ. Thật thối nha. Ngay bên cạnh mình kia Trương Vô Phong phấp phới ra người trên lá cờ toát ra thi số vị, Vương Hủ bất đắc dĩ oán trách một câu, không đợi bên cạnh mình này mặt ra người cờ làm ra động tác kế tiếp lúc, Vương Hủ trong tay đột nhiên bay ra một cái nho nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu cấp tốc chạy về phía kia mặt ra người cờ, này mặt ra người cờ tựa hồ cảm thấy hỏa cầu bay tới, chính muốn tránh né lúc Vương Hủ trong tay lại bay ra một cái tiểu hỏa cầu, cái này tiểu hỏa cầu vừa vặn ngăn tại da người cờ chạy trốn lộ tuyến bên trên. Chít 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 chít. Một hồi kêu thảm, da người cờ tại hỏa diễm bên trong co quắp, dãy rủa lấy, cuối cùng hóa thành một đoàn đen xám. Dùng hỏa công, nó sợ lửa. Vương Hủ quay đầu đối hỏa hệ đại ma đạo sĩ Bồ Rèn nói một câu, sau đó tiện tay vung ra một cái tiểu hỏa cầu, hướng về xuất hiện trước nhất kia mặt da người cờ bay đi. Đáng tiếc là lần này khoảng cách quá xa, Vương Hủ hỏa cầu cũng không có đánh trúng kia mặt da người cờ, kia mặt da người cờ cấp tốc bay ra, tránh thoát tiểu hỏa cầu. Sau đó, lại bay về phía các kỵ sĩ phương hướng. Ngay tại Bồ Rèn giơ lên pháp trượng, chuẩn bị cùng Vương Hủ cùng lúc làm sạch này mặt da người cờ lúc, siêu 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 siêu. Vô số mặt da người cờ, mang theo quần quần hôi thối chi khí, từ dưới cầu thang mặt trong bóng tối xung ra, thét chói tai vang lên, không khác biệt hướng về trong đội ngũ tất cả mọi người đánh tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24. Băng quan chú ngay tại cái này trong chớp mắt, Vương Hủ cấp tốc từ ba lô của mình trong hệ thống móc ra một chồng mấy chục tấm lớn chừng bàn tay màu vàng phụ triện, quay đầu đối đã hoảng sợ đến cực hạn, mà dùng hết toàn lực siết chặt chính mình cánh tay trái Liệp Cạ Giờ la lớn, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút phóng thích ngươi mạnh nhất hạ nhiệt độ ma pháp, nhanh. Nói xong, tại Liệp Cạ Giờ sững sờ, mê mang trong ánh mắt, Vương Hủ đột nhiên từ trong ngực của nàng rút ra cánh tay trái của mình, đông một thanh, tại gáy của nàng bên trên gõ một cái, quắc, ngươi không muốn chết đi, nhanh nha, phóng ma pháp. Lời còn chưa dứt, Vương Hủ đột nhiên đem trong tay phải nắm chặt kia chồng phụ triện, ném cấp tốc chạy tới kia vô số mặt thét chói tai vang lên ra người cờ, trong miệng còn nói lẩm bẩm, bạo. Những này lớn cỡ bàn tay, hình chữ nhật màu vàng sáng phụ triện, gọi là cực bạo phù, là Vương Hủ lợi dụng từ hệ thống cửa hàng bên trong mua được một cái phụ triện phối phương, tại hợp thành hệ thống bên trong, dùng hỏa hệ ma thú huyết dịch cùng giấy vàng hợp thành phụ triện, những phụ triện này tác dụng tự là, nếu như sử dụng phụ triện người tại phụ triện bên trong thâu nhập linh lực, như vậy, tấm phụ triện này sẽ ở linh lực tiêu hao hết lúc, tự động hấp thu chúng quanh hỏa hệ ma pháp nguyên. Tố, sau đó, phát sinh bạo tạc. Kỳ thật, loại này phụ triện lúc đầu tên là cho nổ phù, bởi vì danh tự này cùng một bộ ạ niệm bên trong một loại có thể bạo tạc phụ triện danh tự giống nhau, cho nên Vương Hủ cho nó đổi tên gọi cực bạo phù. Danh tự này nghe so với cái gì kia cho nổ phù cao lớn hơn trước rất nhiều. Rất rõ ràng, cực bạo phù uy lực lớn nhỏ, chủ yếu là nhìn hợp thành lúc dùng chính là đẳng cấp gì hỏa hệ ma thú huyết dịch. Bây giờ Vương Hủ tu vi chỉ có trúc cơ nhất giai, thực lực yếu kém, cho nên hắn chỉ có thể dùng nhị giai hỏa hệ ma thú huyết dịch tới hợp thành cực bạo phù. Nếu như sử dụng tầm giai, kia hợp thành xác suất thành công tiểu cơ hồ là không. Cứ việc chỉ là nhị giai cực bạo phù, uy lực của nó cũng vẫn là tương đối không sai. Một chương nhị giai cực bạo phù có thể nhẹ nhõm nổ nát một gian mười mấy mét vuông căn phòng. Chúng chi, Vương Hủ ném ra là mấy chục tấm nhị giai cực bạo phù đâu. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, một chương cực bạo phù tại ra người cờ giết trên đường tới nổ tung, bước lên một đoàn màu đỏ sậm hỏa cầu. Tiếp theo, phản ứng dây chuyền bắt đầu, một chương lại một chương cực bạo phù bắt đầu bạo tạc, một đoàn lại một đoàn hỏa cầu liên tiếp tại ra người cờ ở giữa tứ ngực ra. Ngay tại tờ thứ nhất cực bạo phù bạo tạc trước đó, Vương Hủ yên lặng chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một câu, trưởng. Chỉ gặp lơ lửng tại đội ngũ trung quanh nổi lên nguồn sáng tác dụng năm chuôi kiếm gỗ đào, đột nhiên biến lớn thành dài, vừa vặn ngăn lại đoàn kia cực bạo phù tại nổ dây chuyển sau phóng tới đội ngũ hỏa diễm. Chỉ thấy cái này mấy chục tấm cực bạo phù bạo tạc lúc sinh ra liệt diễm cùng sóng xung kích, đại bộ phận đều đánh vào cái này năm chuôi cự hình kiếm gỗ đào thượng, cũng không có trực tiếp đánh trúng trong đội ngũ bất luận kẻ nào. Chỉ bất quá cái này năm chuôi cự hình kiếm gỗ đào lại ngăn không được bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao. Thế là trong đội ngũ tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cực nhiệt độ cao khí lưu xen lẫn kiếm gỗ đào bên trên bị bắn nổ gỗ vụn khối tạt vào mặt bay tới. Khi mọi người hô hấp đến cỗ này nhiệt độ cao khí lưu lúc, cảm giác thật giống như lá phổi của chính mình đều nhanh muốn bị hòa tan. Vừa bạn sớm đã bị Vương Hủ nhắc nhở muốn sử xuất mạnh nhất hạ nhiệt độ ma pháp liệt ca giờ, vào lúc này niệm xong dài dòng ma pháp chú ngữ, chỉ thấy một tầng thật dày băng vụ tại trong đội ngũ ở giữa mù mịt mở ra, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tiểu chậm lại, chỉ bất quá nhiệt độ cao khí lưu quá mức cường hành, thổi băng vụ bốn phía tán loạn. Ầm 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 anh. Một hồi càng thêm mãnh liệt bạo hưởng, đã đang xoay tròn cầu thang chỗ tồn tại ống tròn trạng tường vây bên trong góc nhặt ngàn năm lưu hình khí thể, bị cực bạo phù bạo tạc đốt lên, trong chốc lát, ưu phát sinh mãnh liệt hơn 2 lần bạo tạc, lần này uy lực nổ tung, muốn vượt xa kia mấy chục tấm cực bạo phù bạo tạc lúc sinh ra hỏa cầu quần uy lực. Tất cả mọi người bị biển lửa bao vây, biển lửa phát ra không có gì sánh kịp quang mang, đem sửa sang ở giữa thùng tròn trạng tường vây bên trong vật sở hữu thể, đều cho chiếu rọi tinh tế có thể thấy được. Nương theo lấy trận này không có gì sánh kịp kịch liệt bạo tạc, sửa sang ở giữa ống tròn trạng tường vây bên trong không gian, phản phất biến thành lò luyện thép, nhiệt độ trung quanh cấp tốc tăng lên. Đã tại hai trận trong bạo tạc bị tạc tàn phá không chịu nổi năm trôi cự hình kiếm gỗ đào, tại cái này cực hạn nhiệt độ cao bên trong, mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực, thậm chí liền cầu thang chung quanh kia đen nhánh hắc rượu thạch bức tường cũng bị liệt hỏa đốt thành đỏ đậm sắc. Những cái kia từ dưới cầu thang mặt giết ra người tới ra cờ đã sớm tại trận này trong bạo tạc biến thành cho bụi, mà đứng tại cầu thang đám người bên trên thì tại lịp cả giờ băng hệ trong ma pháp khổ khổ chống đỡ lấy. Cảm giác được nhiệt độ chung quanh đã bắt đầu không ngừng kéo lên về sau, Vương Hủ quay đầu nhìn thoáng qua lịp cả giờ, chỉ gặp nàng cắn răng nghiến lợi giơ cao lên cây kia màu xanh biết phát trượng, lông mày đều dựng lên, con mắt trừng lao đại, gân xanh trên trán từng cây lồi đi ra, mắt thấy tinh thần lực của nàng liền muốn hao hết. Càng làm cho Vương Hủ bất an là cứ việc lịp cả giờ trong tay cây kia pháp trượng, thân trượng là từ điêu khắc lấy thủy hệ pháp trận cao su gỗ chế thành, thế nhưng là giờ phút này nó đều đã hô không được chúng quanh hỏa hệ ma pháp nguyên tố thiếu đốt, bắt đầu dạn nứt lên, trượng trên đỉnh khảm biển kia thất giai thủy hệ ma thú tinh hạch, thời gian dần trôi qua đã mất đi hào quang màu xanh biếc, biến thành lóe lên, mà lại tinh hạch bên trên bắt đầu nứt toát ra từng đạo mảnh khảnh vết. Rách. Cảm giác được chân mình dưới dẫm lên thang lầu cũng biến thành càng ngày càng nóng, Vương Hủ minh bạch lịp cả giờ đã không chịu nổi, lúc đầu nàng cũng chỉ là một tên thủy hệ đại ma pháp sư mà thôi, thực lực tương đương. Chỉ là bởi vì nàng dựa vào trong tay cây kia linh khí cấp pháp trượng gia trì, nàng mới có thể miễn cưỡng duy trì ở loại này phạm vi lớn băng hệ ma pháp. Bây giờ nàng pháp trượng cũng nhanh muốn báo tiêu, mà bản thân nàng tinh thần lực cũng bị tiêu hao đến cực hạn, nàng đã không cách nào tiếp tục duy trì ma pháp này. Càng làm Vương Hủ bất đắc dĩ là ở trong đội ngũ này ngoại trừ chính mình bên ngoài, không ai có thể tiếp nhận lịp cả giờ tiếp tục sử dụng thủy hệ hoặc băng hệ ma pháp tới hạ nhiệt độ. Những kỵ sĩ kia nhóm cũng không cần nói, bọn họ đều là chút không có ma pháp đấu sĩ, chỉ có thể sử dụng đấu khí, mà đấu khí lại không mang theo thủy hệ thuộc tính, không cách nào dập lửa. Vô Rèn là một tên hỏa hệ đại ma đạo sĩ, căn bản giúp không được gì. Thẹt Gù là thổ hệ cao cấp ma pháp sư, cũng không giúp được. Một tay, Đáo Nẹt Tiểu là một tên kiếm sĩ, cũng không giúp được một tay. Thẹt Gù Tiểu càng không cần phải nói, không thêm phiền, coi như tốt. Ba một tiếng vang dòn, lịp cả giờ trong tay pháp trượng trên đỉnh thủy hệ ma thú tinh hạch bạo liệt, mảnh vỡ ở chúng quanh hỏa diễm chiếu dọi xuống, giống như băng tinh đồng dạng, sáng long lanh theo gió mà qua. A một tiếng hét thảm, mất đi pháp trượng lịp cả giờ, căn bản là không cách nào lại tiếp tục duy trì ma pháp này, tinh thần lực cũng hao hết, mất đi tất cả tinh thần lực lịp cả giờ. Giống như là đã mất đi linh hồn đồng dạng, thân thể đột nhiên tiểu mềm nhũn ra, ngay lúc sắp từ cầu thang biên giới ngã xuống vực sâu vô tận. Đột nhiên, một cánh tay vòng lấy Liệp Cạ Dở kia eo thon chi, đem nàng kéo lại. Vòng lấy nàng vòng eo người tiểu là Vương Hủ, cứ việc Vương Hủ đã đem nàng kéo lại, có thể mất đi tinh thần lực Liệp Cạ Dở hai chân, đã bất lực chống đỡ thêm thân thể, ngay tại nàng sắp đổ vào kia đã bị lưu mình hỏa thiêu đỏ trên cầu thang lúc, Vương Hủ từ ba lô của mình hệ thống bên trong móc ra một mặt cự giày vô cùng cây thủy sam cửa gỗ bản, đệm ở dưới thân thể của nàng, Liệp Cạ Dở sủi lơ ngã xuống cây thủy sam gỗ trên ván cửa. Tạ tạ. Liệp Cạ Dở dùng hết toàn lực mở hai mắt ra nhìn xem Vương Hủ, hữu khí vô lực nói tiếng cảm ơn, miệng cưỡng nết nết khoe miệng, nở nụ cười, sau đó, tiểu mở mắt không ra. Lúc này, Liệp Cạ Dở phóng ra ma pháp hiệu quả bắt đầu từ từ biến mất, trung quanh băng vụ thời gian dần trôi qua tản. Ngay tại ma pháp hiệu quả biến mất trước trong nháy mắt đó, ngay tại mọi người tuyệt vọng trong nháy mắt đó, một câu thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng vang lên, băng quan chú. Đinh một thanh, tựa như là cái gì vật phẩm kim loại từ chỗ cao rơi trên mặt đất thanh âm vang lên, răng rắc răng rắc. Thanh âm theo nhau mà đến, chỉ gặp trên cầu thang, trên vách tường, trong không gian, trong chốc lát tràn đầy vô tận thủy hệ ma pháp nguyên tố. Những này thủy hệ ma pháp nguyên tố nhanh chóng tập trung đến đội ngũ trung quanh, từng mặt nửa mét dày, một người cao tường băng từ trên mặt đất, trên vách tường cấp tốc mọc ra. Xoẹt. Một hồi trầm đục, tường băng bị trung quanh nhiệt độ cao sở bốc hơi, cấp tốc hòa tan, trực tiếp hữu tan hóa thành từng mảnh màu tuyết trắng hơi nước. Tường băng hòa tan mang đi trong không gian đại lượng nhiệt lượng, đội ngũ bốn phía nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống, thậm chí, thực lực yếu kém các kỵ sĩ đều cảm thấy trung quanh có phần rét lạnh. Cứ việc tường băng đang không ngừng hòa tan, thế nhưng là, mới mọc ra tường băng lại nguyên lai càng nhiều, nhiều đến làm cho trung quanh các kỵ sĩ đều trợn mắt hốc mồm trình độ. Các kỵ sĩ hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào vừa mới đọc lên băng quan chú, sử xuất cái này siêu quỷ dị ma pháp Vương Hủ. Bọn hắn nhìn thấy, Vương Hủ tay phải chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay liên tiếp chóp mũi của hắn, trong miệng của hắn yên lặng đọc lấy mấy thứ gì đó, tựa như là ma pháp chú ngữ. Mỗi qua mười mấy giây đồng hồ, tay trái của hắn đều muốn hướng về miệng bên trong nhét bên trên một viên màu đen tiểu dược hoàn. Các kỵ sĩ cũng không biết loại kia màu đen tiểu dược hoàn là cái gì. Những này xem náo nhiệt các kỵ sĩ đương nhiên không biết thời khắc này Vương Hủ có bao nhiêu vất vả. Vương Hủ sử dụng băng quan chú là một loại trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng cao giai thủy hệ đạo thuật. May mắn Vương Hủ bình thường chú ý cẩn thận, thăng cấp sau điểm kỹ năng đều giữ lại đâu, không có tùy tiện loạn học kỹ năng mới. Vừa mới, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, Vương Hủ tại trong thức hải của mình thủy hệ cây kỹ năng thượng, tại băng quan chú cái này kỹ năng thượng tăng thêm cái điểm kỹ năng, học được kỹ năng này. Băng quan chú dù sao cũng là trúc cơ kỳ mới xuất hiện kỹ năng mới, sử dụng lúc phi thường tiêu hao linh lực, cho nên Vương Hủ không thể không một bên không ngừng lần lượt phóng thích ra băng quan chú, một bên cuồng ăn có thể chút ít khôi phục linh lực bổ khí đan. Loại kia màu đen tiểu dược hoàn tử là bổ khí đan. Thegu, Jonathan, Đáo Nẹt cùng các kỵ sĩ dù sao đều còn trẻ, lịch duyệt không đủ, biết đến đồ vật cũng không nhiều. Khi nhìn đến Vương Hủ sử xuất băng quan chú về sau, cũng không quá kinh ngạc. Có thể bổ rèn khác biệt, hắn đều sống hơn 100 năm, hắn thấy qua sự tình nhiều lắm. Thế nhưng là lần này, Vương Hủ lại một lần nữa rung động tâm linh của hắn. Đi qua mấy ngày nay tiếp xúc, bổ rèn vẫn cho rằng Vương Hủ tiểu là một cái cùng mình số tuổi không sai biệt lắm bán tinh linh. Hắn nắm giữ lấy các loại sinh hoạt kỹ năng, còn nắm giữ lấy tương đương lợi hại không gian ma pháp, đồng thời lịch duyệt của hắn rất phong phú, trí tuệ cũng tương đương cao thâm mặt chắc. Thế nhưng là khi Vương Hủ sử xuất hỏa cầu thuật lúc, Vô Dẹn mới phát hiện Vương Hủ lại còn có thể sử dụng hỏa hệ ma pháp. Lúc này hắn lại nhìn thấy Vương Hủ sử xuất cao giai thủy hệ ma pháp, hắn có lý do tin tưởng chính mình nhìn thấy cũng không phải là Vương Hủ toàn bộ thực lực, thần bí Vương Hủ hẳn là còn nắm giữ lấy càng nhiều quỷ dị đồ vật, chỉ là chính mình tạm thời không biết mà thôi. Lại một lần, Vô Dẹn ở trong lòng tự nhủ, vô luận tên kia gọi là Vương Hủ bán tinh linh là thân phận gì, ta đều muốn đem hắn chiêu mộ đến chúng ta dịp phần vương quốc đi. Chưa tới, hắn không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến chúng ta thế hệ này dịp phần vương quốc quốc dân vận mệnh, có lẽ hắn còn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tây Bộ đại lục nhân loại vận mệnh. Lúc này, Vương Hủ làm sao có thời giờ đi để ý tới tâm tư của người khác, hắn còn đang nỗ lực cùng chúng quanh lưu mình hỏa diễm rằng có đâu, hắn cũng không biết tại đây đến cùng có bao nhiêu lưu mình à, hắn cảm thấy hẳn là thật nhiều à, dù sao đã góp nhặt mấy ngàn năm. Một mực rằng có hai cái giờ, rốt cục lưu mình chi hỏa thời gian dần trôi qua yếu xuống dưới, Vương Hủ cũng có thể một chút thở một ngụm, thấp xuống phóng thích băng quan chú tần suất, cuối cùng, Vương Hủ đình chỉ phóng thích băng quan chú, chung quanh lưu mình tất cả đều đốt rủi, hỏa diễm tất cả đều dập tắt. Ai u, mệt chết ta. Trước tiên từ ba lô hệ thống bên trong móc ra hai thanh mới kiếm gỗ đảo chiếu sáng bốn phía, lại móc ra mình bảo tọa, gỗ tử đàn ghế bành, bỏ vào bên cạnh, Vương Hủ toàn thân sủi lơ ngồi ở bên trên, đầu gối ở trên ghế dựa, hai mắt vô thần nhìn xem đỉnh đầu kia kết băng trần nhà, thấp giọng thở dốc nói, trước tiên đừng nói chuyện với ta, để cho ta nghỉ ngơi một lát. Những người khác nghe Vương Hủ, tất cả đều hiểu ý cười một tiếng, cũng đều lòng xuống dưới, rối rít ngồi trên mặt đất, thậm chí liền luôn luôn chú ý hình tượng gỗ rèn cũng dựa vào vách tường ngồi trên đất. Ngay tại Vương Hủ ngồi liệt lấy khôi phục thể lực thời điểm, đinh một tiếng vang nhỏ tại trong thức hải của hắn vang lên. Nghe được nhẹ vang lên, Vương Hủ đem ý thức của mình chìm đến thức hải bên trong, chỉ gặp thức hải bên trong cái kia tượng trưng cho chính mình 3 triệu toàn bộ tin tức tiểu nhân, trên người số liệu phát sinh biến hóa, chính mình vậy mà thăng cấp, lên tới trúc cơ nhị giai. Quả nhiên là thế này, Vương Hủ âm thầm cười cười, trong lòng tự nhủ, hay là tại trong tuyệt vọng mới có thể bước ra nhân loại tiềm lực nha. Ngay tại Vương Hủ vừa mới lỏng xuống lúc, răng rắc răng rắc. Quái âm lại băng lên, Vương Hủ cẩn thận nghe xong, thanh âm là từ cầu thang phía trên truyền đến. Vương Hủ từ ba lô hệ thống bên trong lấy ra một con thông linh chỉ hạt, tại một thanh phát sáng kiếm gỗ đào dẫn dắt hạ, hạt giấy bay về phía xoay tròn cầu thang phía trên, nơi đó là chính mình đã từng đi qua đường. Chỉ gặp, ở phía trên cách đó không xa, xoay tròn cầu thang sàn gác đang kéo dài trong tiếng nổ vang, từng đầu thu vào trong vách tường. Gặp chắc trở lại tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25. Mệnh treo một tuyến bụt một thanh, Vương Hủ từ gỗ tử đàn trên ghế bành bắn lên, theo tay nắm lấy thành ghế, đem ghế bành thu vào không gian của mình trong giới chỉ, sau đó, hít một hơi thật sâu, hướng phía ngồi dưới đất tất cả mọi người quát, đều nhanh đứng lên, muốn mạng lại tới, phải chạy trốn. Thế nào Thẹn Gù không hổ là đội ngũ bên trong thể năng người tốt nhất, chỉ qua mấy phút, hắn liền đã khôi phục một nửa thể lực, chẳng lẽ còn có ra người cờ sao không phải? Vương Hủ tiến lên một bước, từ dưới đất kéo dựa vào tường ngồi đổ rèn, dùng chính mình nhanh nhất ngữ tốc, lớn nhất thanh âm hô, lại có một cái cơ quan bị khởi động, từ phía trên nhất bắt đầu, sàn gác tại từng tầng biến mất, phía dưới này cũng không biết sâu bao nhiêu, dù sao, nếu như chúng ta chân xuống lầu bản biến mất, vậy chúng ta tiểu thẳng rồi. Vương Hủ vẫn là thiệt tâm, hắn không nghĩ trơ mắt nhìn những người này chết thảm, kỳ thật, bản thân hắn cũng không thế nào sợ hãi sàn gác biến mất chuyện này, hắn là có thể ngự kiếm phi hành, dù cho sàn gác biến mất về sau, phía dưới này thật thông hướng địa tâm, hắn cũng không sợ, hắn là có thể lái phi kiếm nhẹ nhõm lơ lửng ở giữa không trung. Thế nhưng là, những người khác liền không có Vương Hủ bản sự, nếu như bọn hắn té xuống, kia đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại thêm bây giờ Vương Hủ đạo hạnh kém cỏi, cho dù hắn có lòng muốn dùng phi kiếm mang theo đám người chạy trốn, cũng là làm không được, hắn quá khứ thử qua dùng phi kiếm dẫn người, thế nhưng là thất bại, phi kiếm của hắn chỉ có thể chịu đựng được tự thân hắn ta phi hành, dù cho nhiều mặc trọng giáp, phi kiếm kia cũng đều không bay lên được, huống chi lại nhiều mang một người đâu. Nhanh, 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 nhanh. Vương Hủ một đường từ đội ngũ phía trước nhất đi đến cuối cùng mặt, vừa đi còn bên cạnh đỡ dậy những cái kia bởi vì đã tinh bị lực tấn mà rất khó lại đứng lên các kỵ sĩ. Thẹn Gù cũng đi theo Vương Hủ bên cạnh hỗ trợ, cùng hắn cùng một chỗ đem ngồi tại thang lầu trên bậc thang các kỵ sĩ cho đỡ lên. Trung quanh rất hỗn loạn, xen lẫn các loại thanh âm, có mọi người phàn nàn thanh, có các kỵ sĩ mặc trọng giáp tại va chạm lúc phát ra tiếng kim loại va chạm, thậm chí còn có siêu siêu tiếng gió. Mặc dù như thế, bởi vì tinh thần lực hao hết mà sớm đã té xỉu ở cây thủy sam gỗ trên ván cửa liệp cạ giờ, cũng không có bị trùng quanh tạp âm cho đánh thức, vẫn như cũng không núc nhích tê liệt ngã xuống tại trên ván cửa. Giơ lên nàng, Vương Hủ vây tay gọi lại mấy tên cường tráng nhất kỵ sĩ, phân phó bọn họ nói, mấy người các ngươi trước tiên giơ lên, một hồi mệt mỏi đổi lại người. Két két két, tiếng vang từ nhỏ biến thành lớn, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia phương hướng âm thanh truyền tới. Tại kiếm vô đạo phát ra quang mang chiếu rọi xuống, chỉ gặp trên đỉnh đầu cách đó không xa, nhất giai lại nhất giai sàn gác biến mất tại hình cung trên mặt tường, sàn gác trước những cái kia góp nhặt hơn nghìn năm bụi núi lửa, như là thác nước, tắt tắt xuống. Nhanh nha. Vương Hủ lại lấy ra mấy chôi phát sáng kiếm gỗ đào, thế ra ngoài, cái này mấy chôi kiếm gỗ đào bay về phía xoay tròn cầu thang phía dưới, chiếu sáng đội ngũ phía dưới mấy chục mét con đường, không muốn chết cũng nhanh chạy. Giang giác, giang giác. Người mặc trọng giáp kỵ sĩ đội ngũ, tại một hồi tiết tấu rõ ràng giòn vang âm thanh bên trong, bắt đầu hướng về cầu thang phía dưới chạy nhanh. Ta đi. Vương Hủ tức giận mắng một thanh, hắn nhìn thấy, có một tên kỵ sĩ cũng không có đi theo đội ngũ hướng phía dưới chạy, mà là lưu tại nguyên chỗ, vì tên kia bị ra người cờ cho cắt thành hai nửa kỵ sĩ nhặt xác. Ngươi! Vương Hủ mấy bước liền chạy tới trước mặt hắn, một cước dẫm lên trên lồng ngực của hắn, bắt hắn cho đập mạnh lộn nhào ngã xuống cầu thang. Không đợi hắn đứng dậy đâu, Vương Hủ lại xông tới bên cạnh hắn, lại là một cước, hắn lại bắt lấy hướng xuống lăn, cứ như vậy liên tục lăn vài chục lần về sau, Vương Hủ mới đình chỉ đập mạnh hắn, cúi đầu đối dưới chân mười phần chật vật hắn, thấp giọng mắng, thanh tỉnh đi, ngớ ngẩn. Ta biết hắn là chiến hữu của ngươi, bằng hữu của ngươi, thế nhưng là nếu như ngươi lại như thế ngây thơ. Như vậy, kế tiếp chết tựu là ngươi. Thật vất vả đứng dậy tên kỵ sĩ kia, đang nghe xong Vương Hủ mà nói về sau, cũng minh bạch mình làm kiện chuyện ngu xuẩn, hắn đối Vương Hủ được rồi một cái kỵ sĩ lễ tiết, sau đó, hốc mắt rưng rưng cuối cùng nhìn thoáng qua nơi xa kia bị cắt thành hai nửa chiến hữu thi thể, đột nhiên xoay người, chạy vào trong đội ngũ. Vương Hủ chạy ở đội ngũ sau cùng, hắn lúc mà quay đầu lại nhìn xem phía trên kia không ngừng biến mất sàn gác, khi thì nhìn xem trước người di chuyển nhanh chóng đội ngũ, khi thì khống chế kia mấy trôi vì đội ngũ chiếu sáng con đường phía trước kiếm gỗ đào. Cũng sớm đã bởi vì hao hết tinh thần lực mà té xỉu liệt cả giờ. Vẫn như cũ nằm tại kia mặt thật dày cây thủy sam gỗ trên ván cửa, cánh cửa bị trong đội ngũ mấy tên kỵ sĩ giơ lên, theo đội ngũ cùng một chỗ hướng phía dưới lắc lư. Vô Dẹn dù sao cũng là một tên tuổi già ma pháp sư, mặc dù tinh thần lực của hắn khá cường đại, thế nhưng là thể lực trước tiểu hoàn toàn theo không kịp mọi người, mới chạy xa mấy bước, tiểu thở lên, thậm chí cũng nhanh muốn mệt ngã. Nhìn thấy Vô Dẹn cũng nhanh muốn không được, lúc đầu chạy ở Vương Hủ bên cạnh thành ngủ, mấy bước tiểu từ đội ngũ sau cùng nhảy lên đến phía trước nhất, túi người cong lên Vô Dẹn, tiếp tục chạy. Chạy không có vài phút, thổ hệ cao cấp ma pháp sư Sôn Tần cũng không được, thể lực cơ bản hao hết, cứ việc cao cấp kiếm sĩ Đạo Nes đang theo đuổi Lịp Cạ Giờ trong chuyện này cùng Sôn Tần có phần mâu thuẫn, có thể hai người dù sao đều là dịp phần vương quốc quý tộc, đều có quý tộc tín điều, cái kia chính là tuyệt không buông tha chiến hữu. Thế là, Đạo Nes mãnh liệt nhảy lên đến Sôn Tần trước người, túi người đem hắn cong lên, sau đó tiếp tục chạy. Đem đầu chôn ở Đạo Nes phía sau Sôn Tần, chảy nước mắt, mang theo chút tiếng khóc tại Đạo Nes bên tai nói nhỏ, cảm ơn ngươi, huynh đệ. Két két. Thanh âm càng lúc càng lớn, điều này nói rõ sàn gác biến mất vị trí rời khỏi đơn vị ngũ càng ngày càng gần, nói cách khác, đội ngũ hướng phía dưới chạy tốc độ còn chưa đủ. Siêu một thanh, một đống thể tích khổng lồ vật thể, mang theo kim loại va chạm thanh âm, từ phía trên rơi xuống, dọc theo xoay tròn cầu thang ở giữa khe hở, rơi về phía vực sâu vô tận. Vương Hủ nhìn ra kia đống vật thể là cái gì, đại gia cũng đều đã nhìn ra, kia đống vật thể, tự là tên kia bị cắt thành hai nửa kỵ sĩ thi thể. San gác biến mất vị trí, đã đến đội ngũ xuất phát lúc vị trí, tất cả mọi người minh bạch, nhất định phải chạy nhanh lên nữa mà. Giang giác, giang giác. Thanh âm càng ngày càng mật, các kỵ sĩ càng chạy càng nhanh, dưới chân bọn hắn kim loại dày chiến cùng hắc rượu thạch sàn gác ở giữa, ma sát ra khỏi từng mảnh lóe sáng hỏa hoa. Rốt cục, két, két. Thanh âm nhỏ đi chút, các kỵ sĩ đều hiểu, chỉ có dùng hiện tại loại tốc độ này chạy hạ xuống, đại gia mới có thể xuống lấy. Đội ngũ một mực đang chạy trước, chạy có một giờ, các kỵ sĩ đều mệt mỏi, so với bất cứ lúc nào đều mệt mỏi, thế nhưng là, bọn hắn cũng không có dừng lại, loại này tuyệt vọng hoàn cảnh thật bức ra bọn hắn tất cả tiểu lực. Thời gian dần trôi qua, có một người, chạy có phần cật lực thèn cụ, từ đội ngũ phía trước nhất lạc đến cuối cùng mặt. Không được à, cũng tại đội ngũ sau cùng vương hủ, một bên tiếp tục chạy, một bên quay đầu nhìn đầu đầy đổ mồ hôi thèn cụ, thấp giọng quyên nhủ, ta lưng một lát. Không cần, như đầu nhân thèn cụ tính bướng bỉnh đến rồi, hắn liếc mắt một chút vương hủ, lãnh hừ một tiếng, dùng sức phun ra hai lần hơi thở, tại phun ra một đống mắt trần có thể thấy nước mũi về sau, thở dốc nói, ta còn có thể một mực chạy. Thèn cụ cong ở sau lưng ngồi rèn, mở miệng quyên nhủ, đừng cong ta cũng có thể chạy, để cho ta chạy một lát đi. Tiểu ngươi thèn cụ miệt thị cười một tiếng, lại thở dốc hai khẩu khí, giọng mang thanh âm rung động cười nói, quên đi thôi. Nghe thèn cụ, Vô Gen bất đắc dĩ thở dài, mắt túi xuống nhìn mắt chính mình dâu bạc, hắn cũng minh bạch, thể lực của mình là thật không được, chính mình vẫn là đừng cho người ta làm loạn thêm. Ta nói, thèn cụ lại liếc mắt nhìn một chút Vương Hủ, nhìn thấy Vương Hủ vậy mà sắc mặt không thay đổi, mà lại trên trán liền một tia mồ hôi đều không có, thế là, hắn nghi ngờ hỏi, ngươi không phải cũng là ma pháp sư à, ngươi thể lực làm sao tốt như vậy nha há? Vương Hủ nghĩ, lại quấn quýt trong chốc lát, cuối cùng quyết định nói cho thèn cụ một cái bí mật của mình, kỳ thật ta vẫn là một tên đấu sĩ đâu. Nói xong, Vương Hủ trên tay phải cầm chuôi này thép chế trên trường kiếm, phát ra một tầng hoàng quang nhàn nhạt, điều này nói rõ, Vương Hủ là một tên thất giai ma đấu sĩ, chỉ so với thân là bát giai ma đấu sư Thẹn Gù thấp một giai mà thôi. Ta nói sao? Thẹn Gù lại thở hổn hển hai câu chửi thề, có phần thở không ra hơi mắng, ngươi sao có thể một cước đem một tên người mặc trọng giáp kỵ sĩ cho đạp bay đâu, nguyên lai ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Thẹn Gù mệnh hơi kém bị trượt chân, Vương Hủ vừa nhìn hắn sắp không được, hữu rồi tay nắm lấy bộ rèn cổ áo, hướng về chính mình tại đây kéo một cái, liền đem bộ rèn lưng đến phía sau mình. Ta có một lát, ngươi khôi phục, bộ rèn dâu bạc vừa vặn quét vào Vương Hủ trên mặt, Vương Hủ bẻ bẻ cổ, thất ra bộ rèn dâu ria, lại tiếp tục thấp giọng nói với Thèn Cụ, ngươi chạy phía trước đi, đừng tại đây đằng sau, một phần bạn phía trước xảy ra điều gì yêu tiêu thân, ngươi còn có thể ứng phó một chút, dù sao ngươi là tại đây mạnh nhất. Ừm. Thèn Cụ trả lời một thanh, đối Vương Hủ nhẹ gật đầu, trên lưng không có bộ rèn cái này vướng như hắn, rõ ràng dễ dàng rất nhiều, mấy bước liền chạy tới đội ngũ phía trước nhất. Lại chạy nửa giờ, Vương Hủ có phần đói bụng, hắn từ ba lô trong hệ thống móc ra một viên tích cốc đan nhét vào miệng bên trong. Sau đó, ở một cái, tiếp tục tại đội ngũ đằng sau đi theo chạy. Vương Hủ nha, tại Vương Hủ phía sau đồ rèn, rốt cuộc tìm được cùng Vương Hủ đơn độc đối thoại cơ hội này hắn sao có thể buông tha nha, ngươi cảm thấy Lịp Cạ Dở thế nào? Ừ, Vương Hủ nghe xong tiểu minh bạch đồ rèn là có ý gì, dù sao, Vương Hủ là xuất thân từ địa cầu nhân loại, cứ việc năm đó hắn học chuyên nghiệp là dược học, thế nhưng là, cái gì tam thập lục kế nha, tôn tử binh pháp nha, hắn cũng là nhìn qua chút. Vương Hủ cảm thấy, đồ rèn lao tiểu tử này rõ ràng đã nhìn ra Lịp Cạ Dở là tại câu dẫn mình, nhìn ra điểm ấy về sau, hắn còn ở trước mặt mình nhắc tới Lịp Cạ Dở cái tên này, kia động cơ của hắn cũng không phải là đơn giản như vậy. Một loại khả năng, tự là hắn tại giúp Lịp Cạ Dở thăm dò thái độ của mình, nhìn xem Lịp Cạ Dở có cơ hội hay không đổi tới chính mình. Khác một loại khả năng, tự là hắn đang lợi dụng Lịp Cạ Dở làm thẻ đánh bạc, cùng mình tiến hành một cái giao dịch. Là giao dịch gì đâu? Vương Hủ suy nghĩ một hồi, cũng nghĩ ra mấy cái đáp án, vô rèn mục đích, không có gì hơn tự là muốn chính mình giúp hắn tìm kiếm cấm chú pháp sư sử dụng, hoặc là muốn chính mình gia nhập Dịp Phản Vương quốc cái thế lực này, hẳn là không thể nào là mua thuốc loại này mục đích đơn giản, dù sao Lộ rèn trong tay thẻ đánh bạc thế nhưng là đẹp đến mức tận cùng Lịp Cạ Dở nha. Ngài muốn nói cái gì tiểu nói rõ đi. Vương Hủ không có trả lời Lộ rèn vấn đề, mà là trực tiếp hỏi hướng về phía động cơ của hắn, ngươi tính làm giao dịch gì đâu ai? Lộ rèn lắc đầu, thở dài, lại hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng, ngươi là ta gặp qua có trí tuệ nhất người, thật là chuyện gì mà đều không thể gạt được ngươi. Hả? Đối với Lộ rèn ca ngợi, Vương Hủ cũng không thèm để ý, hắn gặp quá nhiều bị người nâng giết bi kịch nhân vật, hắn không ở ý bất luận người nào ca ngợi, chỉ để ý ca ngợi phía sau động cơ và mục đích. Ta đoán, ngài có phải hay không muốn dùng Lịp Cạ Dở tới đổi được ta trung thành à? Muốn cho ta vì ngài chỗ tồn tại Dịp Phản Vương quốc hiệu lực nha à? Vô Rèn nghe toàn thân run lên, thanh âm có chút run rẩy tại Vương Hủ bên tai hỏi, làm sao ngươi biết đoán? Vương Hủ tùy ý trả lời một câu, trong lòng tự đủ, chẳng lẽ muốn ta nói cho ngươi biết, ta căn bản cũng không biết mục đích của ngươi, vừa mới câu nói kia chỉ là thăm dò động cơ của ngươi mà thôi, mà ngươi lại ngốc không sót gì bị lừa rồi, nói ra mình mục đích thật sự. Xong Vô Rèn nghi ngờ hỏi một câu, ừ, tự là đoán, ha ha. Vương Hủ lại trả lời một câu càng không có dinh dưỡng nói nhảm. Đúng vậy, Vô Rèn rốt cục bắt đầu nói xuất phát từ tâm can lời nói, nếu như ngươi có thể cho là chúng ta Dịp Phản Vương quốc hiệu lực, kia Lịp Cạ Dở tiểu sẽ trở thành thê tử của ngươi, ngươi chí ít đem đạt được tước vị hầu tước. Cho ta một chút thời gian suy tính một chút đi. Vương Hủ sử xuất kéo dài chiến thuật, trong lòng tự đủ, ta thế nhưng là tinh linh vương quốc vương tử nhà, lại kém ngươi cũng phải cho ta cái vương tước đi, một cái nho nhỏ hầu tước liền muốn tới thu mua ta, ngươi có phải hay không ngốc nhà? Ngươi muốn cân nhắc bao lâu a? Vô Rèn đuổi sát không buông hỏi, hắn nhất định phải thăm dò ra Vương Hủ thái độ. chờ các ngươi rời đi Đông Bộ Đại Lục trước, lại tới tìm ta một chuyến đi, khi đó ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Vương Hủ tâm lý lại không phải nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy, dùng Ngô Rèn đội nhân mã này thực lực đến xem, khi tìm thấy xuống trước, đoán chừng tiểu đều chết sạch, cái nào còn có cơ hội lại tìm đến mình đâu. Vậy thì tốt, Ngô Rèn thở dài, biết rõ từ Vương Hủ tại đây thử thăm cũng không được gì, chờ khi đó ta hỏi lại ngươi đi. Ha ha. Vương Hủ mỉm cười, liếc mắt một chút tại sau lưng mình Ngô Rèn. Tại cái này về sau, Vương Hủ cùng Ngô Rèn lại nói một giờ nói nhảm, nội dung chủ yếu là ma pháp lý luận. So với nhìn qua tinh linh tộc tất cả ma pháp thư tịch Vương Hủ mà nói, Ngô Rèn một chút kia ma pháp lý luận cùng trẻ em ở nhà trẻ học được toán học lý luận không sai biệt lắm, đều ít đến thương cảm. Nhưng mà Ngô Rèn nói tới trình độ nào lý luận, Vương Hủ cũng liền nói tới trình độ nào lý luận. Ngô Rèn lại không nộp học phí, Vương Hủ không cần thiết nói cho hắn biết chút càng thâm ảo hơn ma pháp lý luận. Lại chạy 2 giờ, cũng đã thâm nhập dưới đất không sai biệt lắm 20.000 mét, tất cả mọi người bao quát Vương Hủ ở bên trong đều nhanh muốn hư thoát. Đúng lúc này, đội ngũ phía trước một tên kỵ sĩ đột nhiên hô: Ta thấy được, ta nhìn thấy đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26. Nguyên Dụ Chi Cầu đang nghe đội ngũ phía trước tên kỵ sĩ kia la lên ra vui sướng thanh âm về sau, Vương Hủ theo bản năng cúi đầu, có chút nghiêng người, hướng phía xoay tròn cầu thang ở giữa khe hở, nhìn xuống dưới. Chỉ gặp khoảng cách Vương Hủ bản nhân vị trí chỗ ở hướng phía dưới mười mấy thước địa phương, tựa là một mảnh bảy khắp bụi núi lửa không gian, cũng không biết phía dưới bụi núi lửa đến cùng dày bao nhiêu, dù sao, Vương Hủ là hoàn toàn không nhìn thấy mặt đất, lại càng không biết bụi núi lửa phía dưới trên mặt đất còn có hay không cái khác càng hiểm ác hơn cơ quan cùng bấy giờ. Cứ việc Vương Hủ trong đầu vẫn tràn đầy lo nghĩ, có thể những người khác lại không có nhiều như vậy ý nghĩ. Phốc, 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 phốc. Các kỵ sĩ đều từ trên cầu thang nhảy tới bụi núi lửa bên trong, nhìn xem nhảy vào bụi núi lửa bên trong lại như cũ bình yên vô sự các kỵ sĩ, Vương Hủ cũng yên tâm từ trên cầu thang nhảy xuống. Bởi vì tại đây đã mấy ngàn năm không người đến qua, cho nên trên mặt góc nhặt bụi núi lửa thật sự là quá dày, độ dày trong nháy mắt liền không có qua tất cả mọi người eo, vóc dáng thấp chút đều bị bụi núi lửa chôn đến ngực. Có thể là bởi vì nơi này tại thời kỳ thượng cổ là đám thâm viên ác ma thông hướng mặt đất cửa ra vào một trong, cho nên nơi này không gian còn rất rộng rãi, 50, 60 người đứng ở chỗ này cũng không thấy phải có chút cảm giác cấp bách. Tại đây, nơi này có cái cửa hang. Tại kiếm gỗ đảo phát ra quang mang chiếu dọi xuống, một tên kỵ sĩ cao cao cơ cánh tay phải kêu gọi lại ra, đồng thời la lớn, có cô gió nóng từ nơi này trong động khẩu thổi ra, tại đây có thể là lối ra. Nghe được tên kỵ sĩ kia la lên, Vương Hủ quay đầu nhìn về phía hắn chỉ cửa hang, chỉ gặp tại hình cung hắc rượu thạch trên vách tường khảm một vòng hai người cao bao nhiêu ngân sắc kim loại cổng vòm, tại kim loại cổng vòm trên đầu cửa còn âm khắc lấy rất nhiều lít nha lít nhít màu đen phù văn. Vương Hủ đã từng thấy qua tương tự phù văn, biết rõ bọn chúng nội dung cũng không phải là cái gì nguyền rủa loại hình đồ vật, mà là người lùn đám thợ thủ công vì đề cao kim loại độ cứng mà khắc vào đồng hồ kim loại mặt ma pháp phù văn. Ngoại trừ nhận biết những cái kia phù văn Vương Hủ bên ngoài, những người khác xem không hiểu những cái kia là cái gì phù văn, coi là những cái kia là nguyền rủa đâu, cho nên đều đang do dự mình rốt cuộc có nên hay không đi vào tòa này quỷ dị kim loại cổng vòm lúc này. Thanh âm ở chung quanh vang lên, tất cả mọi người quay đầu nhìn tiếng vang truyền đến phương hướng, chỉ gặp toàn bộ xoay tròn trên cầu thang tất cả sàn gác, toàn bộ đều đã co vào tiến vào hình cung trong vách tường. Nhìn thấy loại tình huống này, tất cả mọi người minh bạch, đại gia đã không có đường quay về, chỉ có thể tiếp tục đi tới, chỉ có thể tiến vào kia tòa kim loại cổng vòm. Người buông ta xuống đi, Vương Hủ cong ở sau lưng của Rèn, tại Vương Hủ bên tai thấp giọng nói ra, chúng ta không cần lại chạy trốn, quãng đường còn lại, ta có thể chính mình đứng phó. Ừm, Vương Hủ buông lỏng ra nắm lấy bộ Rèn hai tay trái, run lên vai, đem bộ Rèn để xuống, thế nhưng là khi nhìn đến chung quanh bụi núi lửa lập tức tiểu chôn đến Ngô Rèn ngực về sau, Vương Hủ lại thấp giọng hỏi, ngài thật có thể sao không có chuyện gì? Ngô Rèn mỉm cười, cật lực tại bụi núi lửa bên trong đi hai bước, nhìn hắn vẫn là có thể tại bụi núi lửa bên trong chậm chạp di động. Tiếc tốt. Vương Hủ híp mắt xem hết hắn tất cả động tác, tiếp theo có chút miết miệng, xem như nở nụ cười, sau đó đối Ngô Rèn nhẹ gật đầu, xem như đồng ý lối nói của hắn. Tất cả mọi người nghe ta nói. Vương Hủ gào to một thanh, đang hấp dẫn chú ý của mọi người về sau, tiếp tục hô, kim loại cổng vòm trước phù văn là người lùn tộc văn tự, không là ác ma nguyền rủa, những cái kia phù văn là dùng tới củng cố kim loại kết cấu, tăng cường kim loại độ cứng, không có tác dụng khác, chúng ta là có thể tiến vào kia tòa cổng vòm, bất quá, vẫn là phải cẩn thận một chút, nói không chừng bên trong còn sẽ có cái gì cơ quan đâu. Mọi người tại nghe Vương Hủ nửa câu đầu về sau, đều đã mở rộng bước chân chuẩn bị tiến vào kim loại cổng vòm, thế nhưng là, sau đó lại nghe thấy Vương Hủ nửa câu nói sau, tự lại bắt đầu do dự bắt đầu. Nghe, các người đi theo phía sau của ta, Vương Hủ mở rộng bước chân, di chuyển phần eo, gạt mở phần eo trở xuống bụi núi lửa, chật vật đi tới kim loại cổng vòm cửa ra vào. Trở lại đối mọi người nói, chú ý hành động của ta, ta đi, các ngươi liền theo đi, ta ngừng, các ngươi liền theo ngừng, nếu như ta hô hướng, các ngươi liền theo ta xông về trước, nếu như ta hô lui, các ngươi tiểu tranh thủ thời gian trở về lui, rõ chưa minh bạch? Đám người trong miệng một lời trả lời một câu, rất rõ ràng. Tại trải qua vừa mới xoay tròn cầu thang đạo này gặp chắc trở về sau, Vương Hủ tại toàn bộ trong đội ngũ uy vọng biến ra cao hơn, thậm chí đều nhanh muốn vượt qua Ngô Rèn. Đối với Vương Hủ tại đội ngũ của mình bên trong uy vọng càng ngày càng cao loại này hiện trạng, Ngô Rèn cũng không thèm để ý, thậm chí có phần vui thấy kỳ thành. Hắn cho rằng sở dĩ Vương Hủ không tiếp thụ chính mình chưa mộ, một cái trong đó nguyên nhân, khả năng tiểu là Vương Hủ còn không có cảm nhận được nắm quyền lực khoái cảm, nếu như Vương Hủ quen thuộc quyền lực mang cho hắn khoái hoạt, kia chỉ cần mình cho hắn càng nhiều quyền lực, hắn nhất định sẽ tiếp nhận chính mình chiêu mộ, cùng mình cùng một chỗ trở lại dịp phần vương quốc. Cùng Ô Rèn nhìn xa trông rộng khác biệt chính là, đáo nẹt cùng Sô Ân Tần có chút bất mãn, tại hai người bọn hắn xem ra, cái đội ngũ này rõ ràng là đội ngũ của mình, làm sao một ngoại nhân ở chỗ này la lối om sòm, còn có thiên lý hay không? Mặc dù bọn hắn hai xác thực có tâm tình bất mãn, thế nhưng là, ai cũng không có nói ra, dù sao địa thế còn mạnh hơn người, hai người bọn họ đều hiểu, cái tên đó rất quái lạ, gọi là Vương Hủ bán tinh linh, tại trên thực lực xác thực mạnh hơn chính mình, mà lại, tại loại này không biết hiểm ác hoàn cảnh bên trong, có thể mang theo đại gia sống tiếp lãnh tụ, chỉ có thể là cái kia gọi là Vương Hủ bán tinh linh. Đi thôi, xuất phát. Vương Hủ chỉ huy phát sáng kiếm gỗ đào bay vào kim loại cổng vòm bên trong, chiếu sáng bên trong đường xá, sau đó, mở rộng bước chân, đi vào kim loại cổng vòm. Cổng vòm bên trong bụi núi lửa so với phía ngoài tới ít đi rất nhiều, dày nhất địa phương cũng chỉ có thể miễn cưỡng vùi lấp Vương Hủ mắt cá chân, cho nên ở chỗ này Vương Hủ hành động cũng không nhận được bao lớn quá nhiều, cứ việc chính mình tính linh hoạt tăng lên không ít, có thể Vương Hủ vẫn là quay đầu đối sau lưng đám người cao giọng dặn dò, đều cách ta xa một chút, chí ít cách ta cách xa 5 mét, đừng áp sát quá gần, một phần bạn ta sẽ ra chuyện, các ngươi còn có cơ hội chạy trốn. Cứ như vậy, tại kiếm gỗ đạo phát ra quang mang chiếu dọi xuống, Vương Hủ một bên cẩn thận quan sát đến kim loại cổng vòm bên trong sở có thể là cơ quan bẫy dập đồ vật, một bên dẫn theo đại gia một đường hướng về cổng vòm chỗ sâu đi đến. Đi có không sai biệt lắm 5-6 phần giờ, ít nhất cũng đi 2-300 mét, cơ quan bẫy dập chỉ chưa thấy đến một cái, thậm chí, liền cổng vòm cuối cùng cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Vương Hủ trong lòng tự đủ, ta đi, chắc không được tòa này ống tròn trạng tường vây có thể xây như vậy cao đâu, nguyên lai tường này dày như vậy hoa, đều nhanh có 500 mét tăng thêm, nếu muốn kiến thành dày như vậy, cao như vậy tường vây, ít nhất cũng phải mấy vạn người chơi lên cái mấy chục năm đi, kiến tạo. Tòa này tường vây đám ác ma cũng quá có thể dày vào đi. Lại đi 7-8 phút, đột nhiên, Vương Hủ cảm thấy phía trước thổi tới một cơn gió nóng, mơ hồ có thể từ mù mịt ở chung quanh bụi mù trạng bụi núi lửa bên trong nhìn thấy phía trước cách đó không xa một đoàn hình vòng hồng sắc quấn vòng. Chấm dứt. Vương Hủ quay đầu đối sau lưng đám người hô một thanh, tiếp theo lại cười khổ một thanh, trong lòng tự đủ, tường này cũng thật sự là vô địch, lại có hơn 1000 mét dày, cũng quá mạnh đi. Chỉ đi về phía trước 10 mấy mét, tự thấy rõ ràng kim loại cổng vòng cuối, Vương Hủ tâm lý cái kia kích động nha, tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng, mặc dù hắn rất hưng phấn, thế nhưng là đầu óc vẫn là rất lãnh tĩnh. Hắn vẫn như cũ cẩn thận quan sát đến cổng vòm chung quanh tất cả chi tiết, hắn cũng không muốn tại thời khắc cuối cùng bị cơ quan bẫy dập cho sửa sang chết rồi. Lại đi 10 mấy mét, Vương Hủ rốt cục đi tới kim loại cổng vòm cuối cùng, tại phóng ra kim loại cổng vòm một bước về sau, Vương Hủ đưa mắt tứ phương, nơi đây lại là một cái thế giới mới. Chỉ gặp kim loại cổng vòm phía dưới liên tiếp lấy một đầu chỉ có tam giai nấc thang thang lầu, dưới bậc thang mặt kết nối lấy một khối ước chừng có nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ hình nửa vòng tròn núi lửa nham bình đài. Kim loại ủi ngoài cửa cái này ngọn núi lửa nham bình đài đối diện còn có một tòa diện tích càng lớn núi lửa nham bình đài. Xem ra, đối diện kia tòa bình đài sắp có một tòa sân bóng lớn như vậy. Hai ngọn núi lửa nham bình đài ở giữa là một đầu hơn 100 mét rộng, sâu vài chục thước lòng chảo sông, cùng phổ thông lòng chảo sông khác biệt chính là, đáy cốc chảy xuôi là một đầu nham tương sông. Tại nham tương sông phía trên, bao phủ một tầng thật mỏng sương mù, những sương mù này lên tới chỗ cao cuốn đổ về sau, tự ngưng kết thành từng mảnh theo nhiệt khí bay múa bụi núi lửa bụi bặm. Bởi vì những này bụi núi lửa bụi bặm nguyên nhân, Vương Hủ thấy không rõ lắm đối diện kia tòa càng lớn trên bình đài có cái gì, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy, tại kia tòa bình đài đằng sau có một mặt cao đến không nhìn thấy đỉnh vách đá, trên vách đá giống như khảm một phiến đại môn loại hình đồ vật. Tại nham tương sông phía trên còn có một đầu hơn 100 mét lớn lên cầu treo, đầu này cầu treo kết nối lấy lớn nhỏ hai ngọn núi lửa nham bình đài, đầu này cầu treo là từ 6 cái đen nhánh bắp chân thu kim loại dây xích tạo thành, tại những này màu đen kim loại dây xích phía trên lít nha lít nhít khắc lấy vô số cái huyết hồng sắc gác ma văn tự, bốn cái trình độ kim loại dây xích phía trên phủ lên từng đầu hình chữ nhật hắc diệu thạch phiến đá làm mặt cầu, trên cầu cũng khắc lấy rất nhiều huyết hồng sắc gác ma văn tự. Còn lại hai cây kim loại dây xích ở vào mặt cầu hai bên, cách mặt cầu có cao hơn nửa người, vô số đầu to bằng ngón tay kim loại đen dây xích liên tiếp lấy hắc diệu thạch mặt cầu cùng phía trên kia hai đầu so sánh thô kim loại dây xích. Xem hết hoàn cảnh chung quanh, Vương Hủ tinh tế cảm giác một chút, đã cảm thấy tại đây thật sự là quá nóng, đều nhanh có 7-80 độ. Bất quá trải qua xoay tròn cầu thang bên trong lưu hình chi hỏa thí luyện, Vương Hủ đã thành thói quen loại này nhiệt độ cao, thậm chí đều không có cảm giác gì. Duy nhất để cho Vương Hủ cảm thấy vui mừng là nơi này mùi lưu hình cũng không phải rất nặng, đoán chừng nơi này lưu hình khí thể đều đã bị nham tương sông nhiệt độ cao cho bốc hơi rơi mất đi. Đều đến đây đi, Vương Hủ xoay người, đối cách mình xa 5-6 mét, còn tại kim loại cổng vòm bên trong đám người vây tay một cái, vừa lớn tiếng bổ sung một câu, nơi này có một chút nóng, các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Vương Hủ liền đi xuống kia tam giai thang lầu, đi tới tòa này hình nửa vòng tròn núi lửa nham trên bình đài, đứng tại bình đài bên dưới, Vương Hủ nhìn xuống phía dưới lấy cái kia lộc cộc sôi trào nham tương sông, hắn thấy được rất nhiều cao cỡ nửa người hỏa nguyên tố sinh vật, tại nham tương sông bên trong chơi bùa, đùa giỡn. Hít vào một ngụm khí lạnh về sau, Vương Hủ có chút lắc đầu, trong lòng cảm khái, may mắn tòa này bình đài đủ cao. Cách phía dưới nham tương sông còn có cái cao mấy chục mét, nếu như lại thấp một chút, đám kia hỏa nguyên tố sinh vật có thể nhảy lên bình đài. Nói như vậy, một trang ác chiến không thể tránh được, dù sao, hỏa nguyên tố sinh vật là vật sở hữu chủng bên trong nóng này kém cỏi nhất, hiếu chiến nhất. Qua không bao lâu, trong đội ngũ tất cả mọi người đi tới trên bình đài, chỉ có hôn mê Liệp Ca Giờ, giống như ngủ mỹ nhân đồng dạng, vẫn như cũ ngọt ngào ngủ ở khối kia cây thủy sam gỗ cánh cửa phía trên. Đi tới cái này ngọn núi lửa nham trên bình đài đám người, rốt cục có thể buông lỏng một hơi, tất cả đều tán loạn cả lên. Rogen, Đáo Nes cùng Xuân Tần ba người đứng tại trong bình đài ở giữa, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Thẹn Gù đi tới Vương Hủ bên người, đem cự hình tháp thuận hướng về trên mặt đất vừa để xuống, nằm ở phía trên tờ, xem ra hắn là thật mệt muốn chết rồi. Có phần kỵ sĩ cũng giống như Thẹn Gù, ngồi tại mình thép phất thượng, mấy người làm thành một vòng, có một câu không có một câu trò chuyện vừa mới kinh lịch. Còn có chút kỵ sĩ đứng tại bình đài biên giới thượng, nhìn xuống phía dưới lấy nham tương sông bên trong những cái kia ngay tại chơi đùa, đùa giỡn hỏa nguyên tố sinh vật. Có một tên kỵ sĩ biểu hiện rất đặc biệt, hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trước mặt cầu treo, con mắt nhìn chòng chọc vào trên cầu huyết hồng sắc ác ma văn tự. Đột nhiên, hắn giống như bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng, duỗi tay vịn chặt trên cầu treo dây xích lan can, đột nhiên bước lên mặt cầu, chậm rãi hướng về cầu treo đối diện đi đến. Ngươi làm gì? Khi nhìn đến một tên trọng giáp kỵ sĩ vậy mà một mình đi lên cái kia 10 phần quỷ dị cầu treo, Vương Hủ lập tức hô lớn, mau trở lại, đừng đi qua. Nói thật, Vương Hủ cũng không biết tòa này khắc đầy ác ma văn tự trên cầu treo đến cùng có cái gì cơ quan, bấy dập, chỉ bất quá nhìn rất đáng sợ, cho nên trước kia Vương Hủ đã nhắc nhở qua những người khác, tạm thời không muốn đi trước kia tòa quỷ dị cầu treo. Thế nhưng là, khiến cho Vương Hủ kinh ngạc chính là, có người đã vậy còn quá có loại, một thân một mình tiểu dám hướng về cầu trước đi, thật sự là không sợ chết. Vương Hủ tiếng la hấp dẫn chú ý của những người khác, bọn hắn theo Vương Hủ ánh mắt nhìn về phía mặt cầu, liền thấy một tên kỵ sĩ tại nồng đậm nhiệt khí cùng bụi núi lửa bụi bặm bên trong, dọc theo cầu treo, từ từ hướng về đối diện đi đến. À, một tiếng hét thảm, chỉ thấy tên kia đi tại trên cầu kỵ sĩ, đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy, thống khổ kêu gào lấy. Đột nhiên, toàn thân của hắn giấy lên màu đỏ thắm hỏa diễm, trong nháy mắt, hắn khôi giáp tan hóa thành nước thép, y phục của hắn thiêu thành cho tàn, thân thể của hắn cũng bị hỏa táng, chỉ còn lại có một bộ trắng bệnh hài cốt, càng đáng sợ chính là, kia cố hài cốt vậy mà vẫn như cũ duy trì cái này tên kỵ sĩ khi còn sống tồn lấy ôm đầu tư thái. Tất cả mọi người sợ ngây người, tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn xem cầu trung ương kia cố hài cốt, ngay cả mình người ở chỗ nào đều quên. Ta đi, không phải đâu. Nhìn xem tên kỵ sĩ kia cảnh tượng thê thảm, Vương Hủ khẽ miệng mất tự nhiên co quắp một chút, sau đó, tiếp tục thấp giọng tự đủ, xem ra những cái kia ác ma văn tự tiểu là người rùa, tựa như là chỉ nhằm vào ngoại tộc người rùa, tòa này cầu treo, dù sao cũng là đám ác ma vãng lai nham tương sông trước duy nhất thông lộ, bọn hắn không có khả năng ở trên con đường này khắc xuống thương tổn tới mình người rùa. Ngay tại Vương Hủ tự hỏi như thế nào mới có thể an toàn thông qua kia tòa nguyền rủa chi cầu lúc, lại có một tên kỵ sĩ, cũng là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem nguyền rủa chi cầu, sau đó, chậm rãi hướng về mặt cầu đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27. Huyền thuật tiểu ở tên này ánh mắt đờ đẫn, khẽ nhếch miệng, khóe miệng còn chảy nước bọt kỵ sĩ, giống như máy móc động tác cứng ngắt hướng về nguyền rủa chi cầu từng bước một đi đến lúc, Vương Hủ chú ý tới cái kia kỳ quái hành vi, mấy bước vọt tới trước, tiểu đuổi kịp hắn. Tiểu ở tên này kỵ sĩ tay phải muốn đỡ lấy nguyền rủa chi cầu trước dây xích lan can lúc, ba một thanh Vương Hủ đẩy ra tay phải của hắn, lúc này, cái này tên kỵ sĩ lại máy móc giơ lên chính mình cứng ngắc cánh tay trái, lại muốn đi đỡ nguyền rủa chi cầu khác một bên dây xích lan can. Lại là ba một thành, Vương Hủ lại đẩy ra tay trái của hắn, đồng thời, Vương Hủ mi tâm nhíu chặt, khép hai mắt, một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt cái này tên kỵ sĩ trên mặt kỳ quái biểu tình. Những người khác cũng nhìn ra khỏi nơi này dị thường, bọn hắn lực chú ý cũng từ cầu trung ương cố kia trắng bệnh hài cốt, chuyển rời đến cái này tên kỵ sĩ tại đây, thật nhiều người đều vây quanh. Hắn thế nào thẹn cụ đi tới Vương Hủ sau lưng. Khi nhìn đến tên này giống như đồ đần đồng dạng không ngừng chảy nước bọn kỵ sĩ về sau, túi đầu hỏi Vương Hủ nói, hắn có phải điên rồi hay không? Hồ Rèn, Tôn Tần, Đào Nè cũng vây quanh. Khi nhìn đến cái này tên kỵ sĩ kia vô cùng quái dị bộ mặt biểu lộ, lại nghe thấy thẻn gù vấn đề về sau, cũng đều một mặt nghi hoặc nhìn Vương Hủ, đang mong đợi Vương Hủ có thể đưa ra đáp án. Ta cũng không biết hắn là thế nào. Vương Hủ có chút lắc đầu, mí môi một cái, chỉ một chút đã tại cầu trung ương bị đốt thành hài cốt tên kỵ sĩ kia về sau, lại nhìn lướt qua mọi người xung quanh, mới thấp giọng đáp, ta cảm thấy vừa mới vị kia bị đốt thành như thế anh em cũng là giống như vị này đồng dạng, là mình ngây ngốc đi đến tòa này cầu treo. Lô Rèn ba người cùng thẹn cụ đang nghe xong Vương Hủ sau khi trả lời, thâm dị vi nhiên nhẹ gật đầu. Đào Nè tiến lên một bước, vỗ vô nước bọn kỵ sĩ bà bay, vừa lớn tiếng hô mấy lần cái này tên kỵ sĩ danh tự, thế nhưng là cái này tên kỵ sĩ thật giống như choáng váng đồng dạng, vậy mà không chút nào để ý Đào Nè, vẫn như cũ ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trước mặt hắn nguyền rủa chi cầu, tiếp tục mọc ra miệng rộng chảy nước bọt. Lại nhìn một lát tên này nước bọt kỵ sĩ bộ mặt biểu lộ, Vương Hủ phát hiện một chút mánh khóe. Hắn theo nước bọn kỵ sĩ kia ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía chính mình bên trái nguyền rủa chi cầu. Kéo dài nhìn xem kia khắc đầy huyết hồng sắc ác ma văn tự mặt cầu mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên, Vương Hủ cảm thấy một trận khiếp sợ, tựa hồ nghe đến có cái thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, thanh âm này tựa hồ đang không ngừng nói, tới đi, tới nơi này, nhanh đến nơi đây nha. Hả, thì ra là thế. Vương Hủ hư lạnh một tiếng, dùng tinh thần lực của mình để lại loại kia thanh âm, sau đó, nghiêng đầu lại nhìn lướt qua đám người, mới cúi đầu nhìn xem đã bị đảo nẹt theo ngã xuống đất nước bọn kỵ sĩ, lớn tiếng nói, cũng đừng đi xem kia tòa cầu treo mặt cầu, phía trên ác ma văn tự trong mang theo một loại nào đó huyết thuật, nếu như nhìn lâu, liền sẽ giống như hắn. Nói xong, Vương Hủ vừa chỉ đứng ở nguyền rủa chi cầu trung ương, ôm đầu bộ kia cố hài cốt. Nói chưa dứt lời, chờ Vương Hủ nói xong câu nói kia, tất cả mọi người nhìn về phía nguyền rủa chi cầu mặt cầu, lòng hiếu kỳ của bọn hắn lại chiến thắng lý trí của bọn hắn. Nghe rõ ràng lời của ta không? Vương Hủ gào to một thanh âm cực lớn, xa xa lấn át nham tương sông sôi trào lúc bọt khí bạo liệt thanh âm, thậm chí chung quanh đều có tiếng vang truyền đến. Nếu như các ngươi không muốn chết, cũng đừng nhìn kia cây cầu mặt, phía trên kia huyễn thuật không phải trò đùa. Nói xong, Vương Hủ cả giận hừ một tiếng. Rốt cục, tại Vương Hủ nghiêm nghị hô quát bên trong, đám người lý trí lại về, mặc dù bọn hắn vẫn đối trên cầu ác ma văn tự có mang rất mạnh lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn là đem đầu cho hố néo về, không còn đi xem trên cầu ác ma văn tự. Nhìn xem mọi người chung quanh kia lưu luyến không rời biểu lộ, Vương Hủ thở thật dài, có chút lắc đầu, trong lòng tự nhủ, được rồi, ta đã nhắc nhở qua bọn hắn, nếu có người tái phạm lốc, đó chính là bọn họ chính mình làm chết rồi, không liên quan gì đến ta. Hắn làm sao bây giờ? A Đạo Nè ngẩng đầu nhìn cao hơn chính mình ra một đầu nhiều Vương Hủ, chỉ dưới chân đã bị trói chặt tứ chi, nhưng như cũ trên mặt đất dây ruổi lấy hướng nguyền rủa chi cầu bỏ đi tên kia nước bọt kỵ sĩ, cao mày lớn tiếng hỏi Vương Hủ nói, chẳng lẽ hắn vẫn thế này? Ta cũng không có cách, ta chỉ là cái luyện kim thuật sĩ, đám ác ma thủ đoạn không phải ta có thể giải quyết. Vương Hủ cúi đầu nhìn xem còn trên mặt đất không ngừng ngoạ ngoại nước bọt kỵ sĩ, thấp giọng đề nghị, tốt nhất đem hắn trói xa một chút, nếu không hắn vẫn là hội leo đến kia tòa trên cầu treo đi, các ngươi cũng không muốn nhìn xem hắn bị đốt thành khô lâu ai. Đạo Nè bất đắc dĩ thở dài, túi người bắt ngừng nói nước kỵ sĩ giáp ngực, dùng lực kéo một phát, đem hắn kéo tới kim loại ủi cửa bên cạnh một khối nô ra tiêm trạng thạch lũ bảng. Tiếp theo, dùng dây thừng đem hắn cột vào khối này thạch lũ thượng. Sau đó, có phần khổ sở nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Sở dĩ Đạo Nè sẽ làm ra nhiều như vậy bất đắc dĩ động tác cùng biểu lộ, là bởi vì hắn đang nghĩ, nếu như mình thủ hạ tên này nước bọn kỵ sĩ thật hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, sẽ chỉ hướng về nguyền rủa chi cầu chạy, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ hắn, cùng để cho hắn tại cầu trước bị tiêu chết, không bằng trói ở chỗ này chết đói được rồi. Vương Hủ cũng không có Đạo Nè giác như vậy, hắn vẫn có chút đồng tình tâm, hắn vẫn còn đang suy tư lấy dùng phương pháp gì có thể đem tên kia nước bọn kỵ sĩ từ huyễn thuật bên trong cho đánh thức. Kỳ thật, Vương Hủ đã nhìn ra, loại này huyễn thuật cũng không tính quá lợi hại, chỉ có thể đối phó một chút tinh thần lực cùng ý chí lực không đủ cường đại chiến sĩ thông thường. Đối với như chính mình thế này chuyên môn huấn luyện tinh thần lực ma pháp sư mà nói, loại này huyễn thuật căn bản là khởi không là cái gì tác dụng. Nghĩ nửa ngày, Vương Hủ cũng không nghĩ ra cái có thể ngắn ngủi đề cao chiến sĩ tinh thần lực biện pháp. Nói cách khác, Vương Hủ vẫn là không có cách nào đem tên kia nước bọn kỵ sĩ từ huyễn thuật bên trong đánh thức. A, một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm từ nguyên rủa chi cầu bên trên truyền đến, tất cả mọi người bị tiếng kêu thảm thiết dọa sợ, cùng một chỗ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp tên kia đã sớm bị thiêu chết tại trên cầu kỵ sĩ trắng bệnh hài cốt, vậy mà đứng lên, mà lại nó giơ cao lên hai tay, ngẩng lên đầu lâu, hướng về không trung phẫn nộ gào thét lấy, trong mắt phun ra hai đầu màu đỏ thắm linh hồn chi hỏa. Không phải đâu, Vương Hủ kinh ngạc hơi há hốc mồm, nửa ngày đều bế không lên, lại dùng sức rủi rủi con mắt, khi nhìn đến kia cố hài cốt thật đứng lên cuồng hống về sau, mới lại thấp giọng tự nhủ, còn có thể chơi như vậy nha, đó là tòa cái gì cầu nha, vậy mà có thể đem có sinh mệnh cá thể chuyển hóa làm vong linh sinh vật, đây là muốn nghịch thiên nha. Cứ việc trong lòng đã kinh ngạc đến phiên giang đảo hải, có thể Vương Hủ lại như cũ tỉnh táo nhìn xem tại trên cầu giống giận kỵ sĩ hài cốt. Đột nhiên, kia cố hài cốt buông xuống hai tay, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó đối diện tất cả mọi người, trong cổ họng gầm nhẹ cái gì. Giang giác một thanh, kỵ sĩ hài cốt bẻ chính mình sườn bộ một cái xương sườn, tiếp theo, nó đem căn này xương sườn tại nguyền rủa chi cầu dây xích trên lan can nhẹ nhàng bạch một cái, cây kia xương sườn vậy mà bắt đầu bốc cháy lên, cuối cùng biến thành một thanh lóe lấy ánh lửa lưỡi dao. Giết! Kỵ sĩ hải cốt gầm lên giận dữ, giơ cao lên lưỡi dao, mở rộng bước chân, hướng về trên bình đài đám người cùng chạy tới. Đang, một thanh, lưỡi dao chém vào một tên kỵ sĩ giơ cao trên tấm chắn, lại là xoẹt xẹt. Một thanh, lưỡi dao cùng tấm chắn ở giữa ma sát ra khỏi đóa đóa hỏa hoa. Giết! Kỵ sĩ hải cốt lại giống lên một thanh, đầu tiên là hướng về sau co lại tay, tiếp theo, đột nhiên đem lưỡi dao đâm hướng cái này tên kỵ sĩ vị trí trái tim. Lại là đang, một thanh, cái này tên kỵ sĩ tấm chắn lại giữ lấy kỵ sĩ hải cốt trong tay lưỡi dao. Lúc này, cơ hồ tất cả kỵ sĩ đều vây quanh, đem cố này kỵ sĩ hải cốt cho vây vào giữa. Đứng tại các kỵ sĩ sở làm thành chiến đoàn bên ngoài Vương Hủ, đột nhiên cười, tại hắn thấy được cố kia kỵ sĩ hải cốt quá trình chiến đấu về sau, hắn phát hiện, kia cố hải cốt sức chiến đấu cũng thì tương đương với một tên bình thường nhất khô lâu binh, thậm chí, nó thực lực hôm nay liền nó khi còn sống thực lực một nửa mà đều không có, lúc này cũng thật sự là làm có nó, tiểu nó tài nghệ này, vậy mà cũng dám dùng một trận chiến chúng, nó thật sự là khô lâu bên trong máy bay chiến đấu nha. Cứ việc cố này kỵ sĩ hải cốt sức chiến đấu sát thực thấp có phần điệu giới, thế nhưng là vây quanh ở chung quanh nó trọng giáp các kỵ sĩ nhưng không có giết nó, chỉ là vây quanh nó, dù sao đây là đã chính mình chiến hữu hải cốt, dù nói thế nào cũng không xuống tay được giết nó. Nhìn xem chung quanh những kỵ sĩ kia nhóm kia do dự biểu lộ, Vương Hủ bất đắc dĩ nhếch miệng, trong lòng tự nhủ, vô luận nó khi còn sống là ai, địch nhân tiểu là địch nhân, nhân tử với kẻ địch tiểu là tàn nhẫn với chính mình. Cái kia, Vương Hủ mắt liếc thấy Thèn Cụ, tại Thèn Cụ cũng nhìn mình về sau, hắn thấp giọng nói với Thèn Cụ, đi đem kia khô lâu cho xử lý. Không tốt lắm đâu. Thèn Cụ do dự, đi qua trong khoảng thời gian này ngắn ngủi ở chung, Thèn Cụ đã cùng kia đội kỵ sĩ đội ngũ sinh ra tình cảm, thậm chí hắn đều đem mình làm trong bọn họ một phần tử, cho nên hắn cũng không muốn đi giết rơi chính mình chiến hữu hải cốt. Tiểu cái này cũng phải ta tự mình động thủ nha. Vương Hủ hung hăng nghiêng qua Thèn Cụ một chút, từ dưới đất rút lên mình thép tinh trường kiếm, vô vô đứng tại bên cạnh mình ổ rèn bà bay, thấp giọng hỏi, cái này ngài không ngại? Ổ rèn minh bạch Vương Hủ ý tứ, biết do hắn đã quyết định muốn xử lý cô kia yếu đến không có cách nào nhìn kỵ sĩ hải cốt, lịch duyệt rất sâu ổ rèn, giống như Vương Hủ cũng hiểu được địch nhân tiểu là địch nhân đạo lý, cho nên khi hắn nghe được Vương Hủ vấn đề về sau, không hề nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, xem như đồng ý tránh ra. Vương Hủ lạnh lùng đối trước người các kỵ sĩ hô một thanh, các kỵ sĩ cho Vương Hủ tránh ra một con đường, Vương Hủ đi vào trong vòng vây của bọn họ. Khi kỵ sĩ Hải Cốt nhìn thấy một tên mặc giống như màu đen bánh trưng đồng dạng người cao gầy cũng dám tới khiêu khích chính mình, lập tức tức giận không chỗ phát tiết, trong mắt màu đỏ thắm linh hồn chi hỏa cuồng thiểm, trong cổ họng vừa giận giống lên một thanh, nhấc kiếm tiểu hướng Vương Hủ đầu vung đến, nó là muốn duy nhất một lần chém đứt Vương Hủ đầu, giải quyết hết Vương Hủ. Vừa nhìn đối diện kỵ sĩ kia Hải Cốt chiêu thức, Vương Hủ khinh thường cười lạnh một tiếng, tay trái nhẹ nhàng vung lên, giang giác một thanh, trên mặt đất nâng lên một tòa vạc nước thô, một người cao băng trụ, đinh một thanh, kỵ sĩ Hải Cốt lưỡi dao liền bị băng trụ kẹp lại. Kỵ sĩ Hải Cốt dùng hết toàn lực rút nửa ngày, cũng không thể từ băng trụ bên trong đem lưỡi dao cho rút ra, thế là hắn từ bỏ lưỡi dao, hai tay giơ cao lên hướng về Vương Hủ yết hầu bóp đến, xem bộ dáng là tưởng bóp chết Vương Hủ. Nhìn xem hướng mình vọt tới kỵ sĩ Hải Cốt kia gây cười động tác, Vương Hủ lại là khinh thường cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, ngươi có phải hay không ngốc nhà, không thấy được ta lấy trường kiếm sao? Cánh tay của ngươi mới dài bao nhiêu à? Có thể mọc qua một người quá cao thép chế trường kiếm sao? Không cho kỵ sĩ Hải Cốt bất cứ cơ hội nào, Vương Hủ tay phải cầm kiếm, hoành một tước, trực tiếp liền đem kỵ sĩ Hải Cốt hai tay cho cắt đứt. Tiếp theo, Vương Hủ lại hướng phía Hải Cốt hai chân, một tước, răng rác một thanh, chân cũng chặt đứt. Mất đi hai chân cùng hai tay kỵ sĩ Hải Cốt, bình một tiếng ngã nhào xuống đất, ngã chó gầm bùn. Chói lại đi, Vương Hủ túi đầu nhìn xem trên mặt đất dãy rủa lấy tàn tật Hải Cốt, nhìn thấy nó đang cố gắng dùng răng gặm nham thạch đôi mặt đất, muốn gặm đến giày của mình bên cạnh tới cắn chân của mình. Thế là, hắn thở dài, túi người đối trên mặt đất Hải Cốt nói ra, ta lúc đầu không muốn giết ngươi, thế nhưng là, ngươi lại muốn giết ta, vậy ta tiểu không thể để ngươi sống nữa. Nói xong, phốc một thanh, trường kiếm từ Hải Cốt não sau tiến nhập, từ trên trán của nó xuyên ra, đem nó găm trên mặt đất. Kỵ sĩ Hải Cốt bên trong xương sọ linh hồn chi hỏa vụ sáng hai lần, tự diệt. Ngay tại Vương Hủ chuẩn bị dùng một mùi lửa đem trên đất xương cốt cho đốt thành cho lúc, ông một thanh, nguyên rủa chi cầu trước ác ma văn tự đột nhiên sáng lên huyết hồng sắc hào quang, ngay sau đó, kỵ sĩ Hải Cốt bên trong xương sọ linh hồn chi hỏa lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28. Khô lâu binh Vương Hủ bị nguyên rủa chi cầu trước đột nhiên toát ra hào quang hấp dẫn, xoay người nhìn về phía mặt cầu. Chỉ gặp từng đạo chướng mắt hào quang màu đỏ, tại trên cầu ác ma văn tự ở giữa không ngừng lưu chuyển, nhìn thấy kia biến ảo khó lường quỷ dị quang mang, trong chốc lát, Vương Hủ cảm thấy trong đầu của mình ác ma thanh âm biến thành càng thêm vang dội. Hắn ý thức được, phát sáng sau mặt cầu đối chung quanh tất cả mọi người sở thực hiện huyễn thuật càng thêm cường đại. Ý thức được nguy hiểm tới gần về sau, Vương Hủ đưa ánh mắt từ trên cầu thu hồi, quét một vòng mọi người chung quanh, hắn phát hiện có không ít tên kỵ sĩ cũng bị mặt cầu hào quang hấp dẫn, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nguyền rủa chi cầu mặt cầu. Tất cả mọi người đừng nhìn nơi đó. Vương Hủ đã dùng hết toàn lực giống lớn một tiếng, đối với thói quen tại thấp giọng nói chuyện Vương Hủ mà nói, cái này vừa hô, chân chính hắn đều có chút ù tai. Cứ việc Vương Hủ đã hô lên mình lớn tiếng nhất, có thể các kỵ sĩ tựa hồ cũng không có ý thức được nguy hiểm, chỉ có Bồ Rèn ba người cùng Thẹn Gù nhìn ra chút gì, bọn hắn tất cả đều vọt tới nguyền rủa chi cầu bên cạnh, ngăn lại các kỵ sĩ ánh mắt, cứ như vậy, mới miễn cưỡng rời đi các kỵ sĩ lực chú ý đều chú ý. Khi nhìn đến những kỵ sĩ kia đối với mình lớn tiếng cảnh cáo vậy mà bỏ mặc về sau, Vương Hủ minh bạch, cảnh cáo của mình không cách nào chiến thắng lòng hiếu kỳ của bọn hắn, xem ra chỉ có thể uy hiếp cùng đe dọa bọn hắn, nếu như các ngươi lại tiếp tục bị kia tòa nguyền rủa chi cầu hấp dẫn, kết quả của các ngươi sẽ giống như hắn. Nói xong, Vương Hủ chỉ chân mình bên cạnh cố kia đã bị trưởng kiếm đâm xuyên đầu lâu kỵ sĩ Hải Cốt. Ừ, đột nhiên, Vương Hủ phát hiện, lúc đầu đã hoàn toàn đều chết hết kỵ sĩ Hải Cốt, trong đầu linh hồn chi hỏa lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, mà lại, ngọn lửa kia nhan sắc đã không còn là màu đỏ nhạt, mà là màu đỏ thắm. Đây cũng chính là nói, cố này kỵ sĩ Hải Cốt chẳng những không có tử vong, thậm chí lại tiến hóa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngay tại Vương Hủ chuẩn bị đem cố này kỵ sĩ Hải Cốt đầu lâu cho triệt để đập nát, để phòng ngừa nó phục sinh lúc, răng rác một thanh, sửa sang đã kỵ sĩ Hải Cốt đột nhiên vỡ thành đầy đất cho cốt phía trên phiêu động lấy một đoàn nắm đấm lớn màu đỏ thắm linh hồn chi hỏa. Nhìn trước mắt một chỗ cho cốt cùng phiêu phù ở cho cốt phía trên linh hồn chi hỏa, Vương Hủ cảm thấy không thể lại để cho nó tiếp tục biến hóa, nếu như lại như thế biến hạ xuống, hậu quả kia khả năng thiết tưởng không chịu nổi, nhất định phải hiện tại tiểu giải quyết triệt để nó. Thế là, tay phải từ dưới đất rút lên mình thép tinh trường kiếm, Vương Hủ thanh trường kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, tiếp theo, hướng phía dưới đột nhiên một bổ, trực tiếp liền đem cái này đoàn linh hồn chi hỏa cho chém thành hai nửa. Theo đạo lý mà nói, dưới tình huống bình thường, bị chém thành hai khúc linh hồn chi hỏa hẳn là lập tức liền dập tắt, thế nhưng là, để cho Vương Hủ kinh ngạc chính là, trước mắt cái này đoàn linh hồn chi hỏa tại bị chém thành hai khúc về sau, chẳng những không có dập tắt, thậm chí đang hấp thu không gian xung quanh bên trong hỏa hệ nguyên tố về sau, cái này hai nửa linh hồn chi hỏa riêng phần mình biến thành một đoàn hoàn chỉnh linh hồn chi hỏa. Tiếp theo, càng thần kỳ biến hóa để cho Vương Hủ trở tay không kịp, chỉ thấy không gian xung quanh bên trong bụi núi lửa bị mới sinh thành hai đoàn linh hồn chi hỏa hấp dẫn, bắt đầu xoay tròn lấy tụ tập tại bọn chúng xung quanh, thời gian dần trôi qua, tạo thành hai đoàn bóng rổ lớn bụi núi lửa bụi bám đoàn. Ngay sau đó, trên đất cho cốt cũng bị hấp dẫn, bay về phía hai đoàn không ngừng xoay tròn lấy màu xám đậm bụi núi lửa bụi bám đoàn. Mặc dù không rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, có thể Vương Hủ không có ý định xem tiếp đi, vì để tránh cho phát sinh chính mình không thể nào đoán trước tình huống, Vương Hủ chuẩn bị động thủ. Hắn nhấc lên toàn thân mình đấu khí, chỉ gặp trường kiếm trong tay của hắn trung quanh nổi lên một tầng thật mỏng lục sắc quang mang. Ngay tại Vương Hủ trình độ cầm kiếm, chuẩn bị dùng đấu khí chặn ngang chặt đứt cái này hai đoàn từ cho cốt cùng bụi núi lửa tạo thành bụi bám đoàn lúc, ông một thanh, hai đoàn bụi bặm đoàn càng chuyển càng nhanh, mãnh liệt xoay tròn đã dẫn phát mãnh liệt khí lưu, dương lên chung quanh đại lượng bụi núi lửa, trong nháy mắt, không ít bụi núi lửa liền bị thổi vào Vương Hủ trong mắt, Vương Hủ không thể không chảy nước mắt nhắm hai mắt lại, dừng lại chính mình bổ về phía kia hai đoàn bụi bặm đoàn động tác. Cẩn thận. Vô Rèn hai mắt trừng trừng, biểu lộ khoa trương đối Vương Hủ quát, vừa giống còn vừa chỉ Vương Hủ ngay phía trước. Vừa nghe đến tiếng giống, cũng bất kể là ai đang giống, cũng mặc kệ giống chính là ai, nhất quán chú ý cẩn thận Vương Hủ, đột nhiên hướng về sau nhảy hai, ba bước. Bang, keng. Hai tiếng nổ mạnh, Vương Hủ vừa mới trô đứng lấy trên mặt đất, bị hai thanh lóe lấy ánh lửa trường đao chém ra hai đầu dao nhau lấy vết đao. Cứ việc cặp mắt của mình vẫn như cũ bị bụi núi lửa sở mê lấy, trong mắt vẫn là không ngừng chảy nước mắt, thế nhưng là, Vương Hủ vẫn là thấy được kia hai thanh trường đao chém tới núi lửa nham thạch mặt lúc, sở ma sát ra bao quanh hỏa hoa. Không đợi Vương Hủ đứng bước đâu, đột nhiên, tiểu tử nồng đậm bụi bặm bên trong, xông ra hai cỗ tay cầm trường đao khô lâu binh, nó hai cấp tốc cơ trường đao, lưỡi đao trực tiếp tiểu hướng Vương Hủ yếu hại bắt chuyển tới. Ai đu? Hai mắt vẫn thấy không rõ đồ vật Vương Hủ, bị người dùng lực bắt lấy bả vai, tiếp theo, lại bị người này đột nhiên văng ra ngoài, cái này hất lên lực đạo quá lớn, Vương Hủ căn bản là không cách nào trên không trung điều chỉnh thân hình, trực tiếp lộn nhào ném tới trên mặt đất, mặc dù hắn tại nhấp nhô bên trong đã rất cố gắng thắng, thế nhưng là, vẫn như cũng không có phanh lại, thẳng đến liên tục đụng nát ba, bốn cây to bằng bắp đùi núi lửa nham thạch nhũ về sau, Vương Hủ mới từ nhấp nhô bên. Trong ngừng lại, đầy bụi đất ghé vào kim loại cổng vòm phía dưới cầu thang bên cạnh. Đương, đương. Hai tiếng tiêm vàng từ nơi không xa truyền đến, nằm rạp trên mặt đất Vương Hủ minh bạch, tiếng vang kia hẳn là vung ra bản thân người kia cùng người nào lúc giao thủ, vũ khí va chạm thanh âm. Cố nén phảng phất toàn thân gãy xương kịch liệt đau nhức, Vương Hủ run rẩy dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể, miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, đứng là đứng lên, thế nhưng là, thân thể của hắn vẫn như cũ giống như tại gió bao bên trong thủy dương liễu, không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét. Lúc này, đã khôi phục thị lực Vương Hủ, nhai răng toét miệng nhìn về phía chính mình vừa mới vị trí, chỉ thấy hai tay tất cả cân nhắc một thanh không có cán búa búa bén thèn cũ, đang cùng hai cái khô lâu binh giao thủ, hai cái này khô lâu binh thực lực mặc dù rất yếu, cộng lại đều không phải là thèn gù một chiêu đối thủ, thế nhưng là, hai cái này khô lâu binh rất chịu đánh, đánh nát trong nháy mắt có thể lại sinh. Ta nói sao, nhìn xem cùng hai cái khô lâu binh rằng co thèn cũ, Vương Hủ từ ba lô trong hệ thống móc ra hai viên kim xăng dược, nuốt xuống, tiếp tục tự nhủ, chắc không được có thể có khí lực lớn như vậy đem ta ngã thảm như vậy đâu, quả nhiên tựu là hắn. Cứ việc rất muốn mãnh liệt tiến lên hành hung thèn gù dừng lại, dùng báo mình bị ngã chật vật như vậy mối thủ, thế nhưng là lại nghĩ tới thèn gù vừa mới cứu mình một mạng, thế là Vương Hủ trùng điệp thở dài, từ bọn nện hắn dừng lại dự định. Giờ phút này không chỉ thèn gù một người tại cùng kia hai cái yếu đến nổ khô lâu binh giao thủ, các kỵ sĩ cũng đều bay lại, bọn hắn cũng không cho rằng cái này hai cỗ toàn thân đều là màu xám xương cốt khô lâu binh là mình chiến hữu hai cốt, cho nên bọn hắn đều không ngừng đối với hai cái này khô lâu binh hạ tử thủ, kiếm kiếm đều hướng phía hai cái này khô lâu binh đầu chặt. Thế nhưng là hai cái này khô lâu binh tựa như là giết không chết, mỗi khi các kỵ sĩ đem nó hai chặt thành xương vỡ, nó hai đều có thể tại chỗ phục sinh, thậm chí vô rèn hướng phía nó hai sử xuất hỏa trụ thuật, đem nó hai đều đốt thành chất lỏng, nó hai vẫn như cũ có thể tại chỗ phục sinh. Theo chiến đấu kéo dài, thế cục bắt đầu hướng phía đối các kỵ sĩ bất lợi phương hướng phát triển, một mực không ngừng cùng kia hai khô lâu binh đối chiến các kỵ sĩ, khí lực cũng nhanh phải dùng xong, thậm chí có vài tên kỵ sĩ trên thân mang thương, đại bộ phận đều là bị khô lâu binh trưởng đào trước hỏa diễm cho bỏng, lại nuốt vào một viên kim sang dược, thương thế đã khôi phục 7-8 phần, mà lại trên người đã không thế nào đau đớn vương hủ, đi từ từ đến chiến đoàn giáng ra, yên lặng nhìn xem tại chiến đoàn bên trong cùng kia hai cỗ khô lâu binh giao chiến đám người. Hắn phát hiện, mỗi lần khô lâu binh bị chặt chết, nguyên rủa chi cầu trên cầu đều sẽ phát ra hào quang, tiếp theo, khô lâu binh tiểu sống lại, sau đó, lại bị chặt chết, tái phát quang, lại phục sinh. Nhìn ra quy luật vương hủ, không có tiếp tục chú ý chiến đoàn bên trong chiến đấu, mà là đi tới nguyên rủa chi cầu bên cạnh, hắn muốn tìm ra cái biện pháp để cho nguyên rủa chi cầu không còn tỏa ánh sáng. Đã có mục tiêu, Vương Hủ lại bắt đầu lần lượt nếm thử. Hắn đầu tiên là sử dụng các loại chính mình nắm giữ hỏa hệ ma pháp công kích nguyên rủa chi cầu mặt cầu, thế nhưng là không dùng được, trên cầu ác ma văn tự ý nguyên tiếp tục phát ra hào quang. Tiếp theo, hắn lại thử nghiệm sử dụng thủy hệ ma pháp đóng băng đầu này nguyên rủa chi cầu, thế nhưng là vẫn như cũ không dùng được, trên cầu ác ma văn tự vẫn như cũ phát sáng. Sau đó, hắn hướng cầu trước ném ra một khối cùng mặt cầu không sai biệt lắm rộng gỗ thông cánh cửa, cứ việc cửa này bạn chỉ có thể ngăn cản dài hơn 2 mét mặt cầu, thế nhưng là khi cánh cửa vừa tiếp xúc với mặt cầu lúc, trên cầu lưu chuyển lên hào quang, trong nháy mắt tự diệt. Theo trên cầu hào quang dập tắt, tại chiến đoàn chính giữa kia hai cái cùng mọi người giao chiến không chết khô lâu binh, đột nhiên liền chết, thân thể của bọn chúng lần nữa hóa thành một chỗ cho cốt cùng bụi núi lửa, linh hồn chi hỏa lấp lóe, cũng liền triệt để diệt, không tiếp tục phục sinh dấu hiệu. Nhìn xem đột nhiên tiểu chết ở trước mắt cái này hai cố khô lâu binh, đám người không biết làm thế nào hai mặt nhìn nhau lấy, cũng không biết phát sinh chuyện gì, bọn hắn nghi hoặc nhìn trên đất cho cốt, ý đồ tìm kiếm để cho hai cái này khô lâu binh nguyên nhân của cái chết, thế nhưng là đến cùng cũng không ai có thể giải thích đây là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, bọn hắn theo thói quen tìm kiếm Vương Hủ thân ảnh, hy vọng Vương Hủ có thể đưa ra cái giải thích. Bọn hắn phát hiện Vương Hủ đứng tại nguồn rủa chi cầu cầu một bên, như có điều suy nghĩ nhìn xem mặt cầu, mà trên cầu còn phủ lên một khối gỗ thông cánh cửa. Thế là bọn hắn lại theo thói quen vây đến Vương Hủ trung quanh, lại bởi vì Vương Hủ lại nhiều lần nhắc nhở bọn hắn không thể nhìn mặt cầu, cho nên bọn hắn không thấy mặt cầu, chỉ là mang theo nghi hoặc nhìn Vương Hủ, chờ lấy hắn nói chút gì. Nhìn xem trung quanh càng ngày càng dày đám người, nhìn lấy bọn hắn ánh mắt nghi hoặc, Vương Hủ minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Thế là dương mắt quét một vòng đám người, thấp giải thích do nói, ta dùng tùng một bản phủ lên cầu trên bảng ác ma văn tự, cho nên nội dung phía trên không được đầy đủ, thế là tự không cách nào làm cho khô lâu binh sống lại. Nghe Vương Hủ giải thích, trong đám người ngoại trừ Hồ Dẹn cùng Xuân Tần cái này hai tên ma pháp sư nhưng nhẹ gật đầu bên ngoài, còn lại căn bản không hiểu ma pháp đám người, chỉ có thể cái hiểu cái không đi theo nhẹ gật đầu. Tại những người này ánh mắt bên trong y nguyên tràn đầy nghi hoặc, nhìn lấy bọn hắn vẫn như cũ mê hoặc biểu lộ, Vương Hủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi, cũng không có lại tiếp tục giải thích. Dù sao trận pháp cùng phù văn cái này cùng ma pháp cùng một nhịp thở học vấn rất phức tạp, chỉ có nắm giữ tương quan ma pháp mới có thể vào nó cửa đạo, nếu như hoàn toàn không hiểu ma pháp, vậy liền cơ bản hoàn toàn xem không hiểu cũng nghe không hiểu. Lô Rèn đại sư, Vương Hủ quay đầu nhìn đứng tại chính mình bên trái của Rèn, mỉm cười, trong mắt sáng lên thấp giọng nói ra, ta giống như phát hiện thông qua tòa này nguyện rủa chi cầu phương pháp. Chú thích, dựa theo hôm qua hứa hẹn, hôm nay còn có một trường, đừng bỏ lỡ, nhìn chú ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29. Hoàng kim cửa lớn cái gì? Nghe Vương Hủ, Lô Rèn đột nhiên dương lên lông mày, con mắt trừng lão đại, miệng cũng thời gian dần trôi qua mở ra, hàm dưới trước râu bạc cũng lắc một cái, âm điệu cũng đột nhiên lên cao 2 độ, lại hỏi một câu, ngươi nói là, ngươi biết làm sao thông qua cây cầu kia? Đúng nha, túi đầu nhìn lên trước mặt kia đều đã vượt qua 100 tuổi, còn làm ra loại này khoa trương đến cực điểm biểu lộ Lô Rèn, Vương Hủ vốn là muốn cười hắn, thế nhưng là, suy nghĩ một chút nhân ra thời khắc này tình cảnh, Vương Hủ vẫn là nhịn được, ta đã biết nói sao qua cầu, rất đơn giản. Nói thật, Vương Hủ cảm thấy, nếu như chỉ có chính mình một người, vậy mình lái phi kiếm từ nơi này bay qua là được rồi, cái nào dùng lấy cân nhắc đầu này căn bản là ngăn không được chính mình phá cầu nha, thế nhưng là, ai để cho mình cùng nhân ra ký phần khế ước đâu, chính mình nhất định phải án lấy khế ước yêu cầu, để người ta đưa đến Sơn Khâu Thành mới được. Nếu như trái với điều ước, vậy mình liền phải đi đối mặt khế ước chi thần cái người liền kia. Kỳ thật, dù cho không có đầu này nguyện rủa chi cầu, Vương Hủ cũng có mấy cái vượt qua nham tương sông biện pháp. Hắn kế hoạch ban đầu là chính mình trước tiên ở bên này bên vách núi đánh cái có gỗ, sau đó chính mình một người bay qua, lại ở bên kia bên vách núi cũng đánh cái có gỗ, sau đó tại hai cái cọc gỗ ở giữa cột lên một cái dây thừng dài, đại gia từ trên sợi dây trèo qua đi là được. Dù sao hai cái này bình đài ở giữa khoảng cách cũng liền chừng 100 gạo, mà lại chính mình hệ thống cửa hàng bên trong tiểu có bán loại này chiều dài dây thừng, cũng không quý. Làm sao vượt qua một chút dừng lại mấy chục miểu, Lô Rèn cũng bình tĩnh lại, bộ mặt biểu lộ cũng khôi phục bình thường, khí chất trước lại khôi phục loại kia tôn tôn trưởng người phong thái rồi, không giống vừa rồi chán nản như vậy. Vừa rồi đâu, nhìn xem Lô Rèn biểu tình biến hóa, Vương Hủ có chút khẽ nhăn một cái khóe miệng, xem như không muốn người biết chào nở nụ cười hắn, sau đó, tiếp tục đối với hắn thấp giọng nói ra, ngài thấy được chưa, ta dùng một tấm ván gỗ che khuất trên cầu một phần nhỏ ác ma văn tự, kia hai khô lâu binh liền chết. Đúng nha, Lô Rèn cao ngước cổ, nghi hoặc nhìn Vương Hủ, hắn không rõ Vương Hủ vì sao nói những này. Kia hai khô lâu binh chết cùng qua cầu có một mao tiền quan hệ ạ, thế nhưng là, chẳng lẽ kia hai khô lâu binh chết rồi, chúng ta có thể qua cầu? Ai, nghe Bồ Rèn mở miệng hỏi vấn đề, Vương Hủ bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tự nhủ, cái này lao đầu dâu bạc đều sống hơn 100 tuổi, đều đã là đại ma đạo sĩ, làm sao vẫn không rõ đơn giản như vậy ma pháp chi thức đâu, ta không phải ý tứ này, ta nói là, mặc dù ta không hiểu đám ác ma sở khắc họa phù văn là cái gì hàng nghĩa, bất quá, vừa mới ta chỉ là che khuất một bộ phận phù văn, kia hai khô lâu binh tiểu mất đi phục sinh lực lượng, điều này nói rõ, ác ma phù văn trình độ rất thấp, bọn hắn sở khắc họa ma pháp phù văn chỉ có thể ở đáng nhìn hoàn cảnh dưới có tác dụng, một khi che khuất liền vô dụng. Ha ha cười một tiếng, Vương Hủ khinh bị mắt liếc kia tòa nguyền rủa chi cầu, sau đó cúi đầu nhìn xem Bồ Rèn, thấp giọng nói bổ sung, ta cảm thấy chúng ta rất dễ dàng có thể từ cầu kia trước đi qua, chỉ cần ta dùng tấm ván gỗ che lại mặt cầu, sau đó dùng da trâu che lại cầu hai bên dây xích lan can, vậy chúng ta tiểu nhìn không đến bất luận cái gì một cái phù văn, ác ma nguyền rủa cũng liền vô dụng. Đúng thế, Bồ Rèn cao ngẩng đầu sọ, giống như nhìn thấy thần chi đồng dạng trong mắt phát sáng nhìn xem Vương Hủ, giọng mang sùng bái tán thán nói, ngươi thật sự là quá thông minh, thật sự là thế gian hiếm thấy nhân tài nhà, nếu như vậy chúng ta bắt đầu làm đi. Vương Hủ lại nghe Bồ Rèn bộ kia định nọt chi tử, hắn biết rõ Bồ Rèn nói những lời này mục đích của hắn tiểu là chiêu mộ chính mình, dù cho Bồ Rèn nói lại thiên hoa loạn truy, cái kia mang theo mãnh liệt mục đích tính ngữ cũng không thể nào là chân thành, cho nên Vương Hủ căn bản là không quan tâm hắn nói cái gì. Ta chỗ này có mấy trăm tấm da trâu, ngài dẫn người đem bọn nó trải tại dây xích trên lan can, ta lui tới trên cầu trải tấm ván gỗ, thế này có thể chứ thật. Lô Rèn khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng mà Vương Hủ dừng lại một chút, lại mím môi một cái, mới thấp giọng nói ra, chuyện này không đổi, ta tới trước đối diện nhìn xem trước một chút bên kia có hay không nguy hiểm lại nói, nhưng mà ta cảm thấy bên kia hẳn là không nguy hiểm gì, nếu có, vừa mới chúng ta động tĩnh của nơi này lớn như vậy, hẳn là sớm đã có người từ cầu bên kia giết tới. Nghe Vương Hủ, Lô Rèn mắt túi xuống yên lặng nhẹ gật đầu. Được rồi, Vương Hủ trước tiên từ ba lô của mình hệ thống bên trong móc ra một chồng cao cỡ một người quen da trâu, bỏ trên đất, những này da trâu có bản ăn kích cỡ tương đương, là Vương Hủ từ sẹn tổ ở trong bộ lạc mua được làm giáp gia dụng, cũng không đáng giá mấy đồng tiền, ngài đi cho bọn hắn nói một chút làm sao trải đi, ta yêu cầu duy nhất chính là, muốn phủ kín, tuyệt đối đừng dò dỉ ra một ác ma phủ văn đến, vậy ta trước tiên đi qua nhìn một chút. Nói xong, Vương Hủ dựng lên phi kiếm của mình, xuyên qua trung quanh nhiệt khí cùng bụi núi lửa bụi bặm, bay về phía đối diện kia tòa khá lớn núi lửa nham bình đài. Tôn Tân cùng đáo Ness nguyên bản đang giúp trợ các kỵ sĩ băng bó vết thương, thuận tiện thu mua lòng người đâu, đột nhiên nhìn thấy Vương Hủ bay mất, trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian cầm trong tay băng vải giao cho người khác, mấy bước liền chạy tới bộ rèn bên người. Thèn Cù vốn là nằm tại cự hình tháp thuẫn trước nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy Vương Hủ bay mất, cũng là cả kinh, cũng tranh thủ thời gian chạy tới bộ rèn bên cạnh. Thèn Cù tính tình vẫn là nhất gấp, trước tiên hắn một bước chạy đến bộ rèn bên người đảo nẹt cùng Xuân Tấn còn chưa mở miệng đâu, Thèn Cù tiểu gào thét lớn hỏi, hắn muốn đi đâu, Vương Hủ muốn đi đâu không, có chuyện gì? Nhìn thấy Thèn Cù kia lòng như lửa đốt bộ dáng, bộ rèn đầu tiên là ôn nhu tế khí an ủi hắn một câu, sau đó phân đường nhìn thoáng qua đảo nẹt cùng Xuân Tấn về sau, mới thấp giọng cho Thèn Cù giải thích nói, Vương Hủ đã nghĩ tới cầu phương pháp, chúng ta chốc lát nữa thử qua. Cầu. Hắn tới trước đối diện đi xem một chút, nhìn xem nơi đó có cái gì nguy hiểm không có. Hả? Nghe bộ rèn sau khi giải thích, Thèn Cù sắc mặt đã khá nhiều, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy bộ rèn bên cạnh bảy biển kia một chồng mấy trăm tấm da trâu về sau, sắc mặt lại tái nhợt lên, trong lỗ mũi giận phun mang theo nồng đậm nước mũi vị hơi thở. Quắc, những này da trâu là từ đâu tới? Nói xong, Thèn Cù trừng mắt cặp kia có thể so với năm đấm lớn nhu nhãn, hung hăng nhìn chằm chằm bộ rèn, nhìn tiểu muốn động thủ. Một bên đảo nẹt phát hiện bầu không khí không đúng, mau tới trước kéo lại. Thèn Cù giơ cao lên cánh tay phải, sau đó đối một bên mấy tên kỵ sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thu đến tín hiệu kia mấy tên kỵ sĩ tranh thủ thời gian vọt tới Thèn Cù bên cạnh, cầm lên Thèn Cù cánh tay trái, ôm lấy eo của hắn, khống chế được hắn. Cứ việc giống như Thèn Cù dạng này, như đầu nhân cùng châu cày không có gì quan hệ máu mủ, luận huyết thống thân sơ, như đầu nhân cùng tinh linh tộc cùng nhân loại càng tiếp cận, thế nhưng là nhân gia như đầu nhân tựu là đem châu cày cho rằng là người một nhà, người khác cũng không có cách nào. Nhìn xem tức sủi bọt mép như đầu nhân Thèn Cù kia cuồng loạn dáng vẻ, vô dẹn ngược lại một chút cũng không cần trường, ôn nhu tế khí giải thích cho hắn ra châu là từ đâu tới, lại giải thích Vương Hủ qua cầu kế hoạch là cái gì. Hừ, Thèn Cù lanh hừ một tiếng, tiện tay hất lên, rất nhẹ nhàng tiểu hất ra trùng quanh không chế hắn đám người. Sau đó, hắn trên mặt thê lương chi sắc nhìn mắt kia quỷ ngưu ra, mãnh liệt phun ra một chút hơi thở, đưa tay liền đem kia quỷ ngưu ra tất cả đều thu vào hắn không gian của mình trong giới chỉ. Mọi người ở đây nhìn thấy hắn lấy đi ra châu mà chuẩn bị mở miệng ngăn cả lúc, cách một thanh, Thèn Cù từ không gian của mình trong giới chỉ móc ra một đống màu tím đen ra lợn rừng, ném tới trên mặt đất, sau đó xoay người về tháp thuẫn nơi đó đi. Nhìn trước mắt cái này trồng so với vừa mới ra châu còn phải cao hơn một nửa, mà lại mỗi tấm đều so với ra châu phải lớn ra gấp đôi ra lợn rừng, Vô Rèn yên lặng lắc đầu, lại nhìn mắt nằm tại cách đó không xa tháp thuẫn trước dầu gì không vui Thèn Cù, thở dài, nhỏ giọng phân phó bên cạnh Xuân Tần cùng đáo nét nói, đem bọn tiểu tử đều kêu đến đi, chuẩn bị một chút qua cầu. Cùng lúc đó, Vương Hủ đã bay qua nham tương sông, đi tới tòa này khá lớn nham thạch đôi trên bình đài. Nhảy xuống phi kiếm, cầm trong tay, Vương Hủ đưa mắt tứ phương, chỉ gặp tòa này bình đài diện tích so với vừa rồi kia tòa đến, không chỉ lớn gấp 10 lần. Tòa này bình đài cạnh ngoài tiểu là sắt bên nham tương sông sườn đồi, bên trong là một mặt không nhìn thấy đỉnh to lớn vách đá rất bóng loáng, thế nhưng là mảnh nhìn vẫn có thể nhìn ra dịu đục vết tích, bởi vậy có thể thấy được tòa này vách đá hẳn là bị đám ác ma ngạnh sinh sinh tại trên tảng đá tạc ra tới. Tại vách đá cùng bình đài chỗ va chạm có một cái ước chừng có 6 tầng lầu cao, 4 con đường rộng to lớn hoàng kim đại môn. Tại nham tương sông toát ra ánh lửa chiếu dọi xuống, hoàng kim cửa lớn long lánh rung động đến tâm can quan mang, bao giờ cũng không thể hiện lấy hắn nặng nề cùng xa hoa. Hoàng kim cửa lớn cái bệ là nguyên một khối cao cỡ nửa người, dài mấy chục mét, hình hộp chữ nhật môn cột, môn trên lan can phủ điêu lấy từng đóa liền cành mang lá mạn đà la tốn. Xa nhìn, cửa này cột rất mỹ lệ, gần nhìn, cửa này cột rất quỷ dị. Hoàng kim trên cửa lớn có hai khối cánh cửa, bên trái trên ván cửa rèn đúc ra khỏi một tôn cự hình ác ma giống như, cái này ác ma giống như cao lớn vô cùng, cường tráng hung hãn, một thân tinh mịn lân giáp, phía sau khoác lên áo choàng đón gió phấp phới. Cái này ác ma giống trên đầu mang theo mũ giáp, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng là trên mũ giáp cũng mọc ra hai con thật dài sừng trâu, cùng trong thạch thất kia cô thầy khô rất giống. Ác ma giống tay trái giơ cao, trong tay nắm chặt một cái nhìn rất lợi hại pháp trượng, cái này pháp trượng có chiều cao hơn một người, thân trượng khắc đầy huyền ảo ác ma phù văn, trượng đỉnh là một viên cực đại vô cùng ma tinh, so với ác ma đầu lâu còn lớn hơn, khả năng này tựu là trong truyền thuyết thần cách kết tinh đi. Nhìn xem ác ma giống như trong tay trên pháp trượng viên kia thần cách kết tinh, Vương Hủ bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự đủ, thật đáng tiếc, viên kia thần cách kết tinh chỉ là hoàng kim trên cửa lớn điêu khắc đi ra phù điêu, không phải thật sự, nó nếu là thật liền tốt, đạt được nó, tựu không uổng phí ta khổ cực như vậy đi tới đây. Hoàng kim cửa lớn phía bên phải khối kia trên ván cửa, âm khắc lấy vực sâu địa lý kết cấu, đồng thời cũng là vực sâu quyền lực kết cấu. Quá khứ, Vương Hủ từng tại Tinh Linh Hoàng Cung trong tiệm sách nhìn qua không ít có quan hệ vực sâu cùng ác ma thư tịch, những sách kia bên trong ghi lại tin tức là, vực sâu có 4 tầng, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 4, ở lấy thực lực khác nhau ác ma, tầng thứ nhất ác ma yếu nhất, địa vị thấp nhất, tầng thứ 4 ác ma mạnh nhất, địa vị cũng cao nhất. Thời kỳ viết cổ, trong thâm viên ác ma thế lực cùng một không gian khác bên trong thiên sứ thế lực tiến hành một trận quyết chiến, cuối cùng, thiên sứ thế lực thắng, cái này cũng chưa hết. Thiên sứ thế lực phá hủy vực sâu tất cả tầng ở giữa thông đạo, mà trong thâm viên duy nhất có thể thông đến lộ rộng thế giới lối vào ngay tại vực sâu tầng thứ nhất. Thế là vực sâu tầng thứ nhất trở xuống ác ma các cường giả tiểu cơ hồ cũng không còn cách nào tiến vào lộ rộng thế giới. Mặc dù những tin tức này đều là viễn cổ các tinh linh sở ghi lại, nhưng là Vương Hủ cũng không hoàn toàn tin tưởng những tin tức này. Giờ phút này hoàng kim cửa lớn phía bên phải trên bán cửa sở khắc lấy trên phù điêu nội dung, tiểu đã chứng minh Vương Hủ thấy xa, cũng đã chứng minh viễn cổ các tinh linh vô tri. Chỉ gặp khối kia trên bán cửa âm khắc lấy một cái Vương Hủ hoàn toàn xa lạ vực sâu thế giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30. Hoàng Kim Nhãn Khuôn Viễn Cổ Thời Đại Các Tinh Linh Đối Vực Sâu Lý Giải Tự Là, tại Đông Bộ Đại Lục vùng cực Nam, có cái cửa hàng, nơi đó có thể thông hướng vực sâu tầng thứ nhất, nói cách khác, vực sâu tầng thứ nhất vào chỗ tại lộ rộng thế giới đại địa phía dưới, tiểu tại sâu dưới lòng đất. Đồng thời, viễn cổ thời đại các tinh linh còn cho rằng, vực sâu tầng thứ hai, ngay tại vực sâu tầng thứ nhất càng phía dưới, tầng thứ ba thì ở vào tầng thứ hai càng phía dưới, cứ thế mà suy ra, dù sao, vực sâu tất cả phương diện đều bị dưới lòng đất, mà lại số tầng càng cao, cách mặt đất càng sâu. Kỳ thật, không chỉ có là viễn cổ thời đại tinh linh tộc nắm giữ loại này quan điểm, mà lại bây giờ tinh linh tộc cũng nắm giữ tương tự quan điểm, thậm chí ngoại trừ trong vực sâu ác ma bên ngoài, lộ rộng thế giới còn lại chủng tộc cũng đều nắm giữ loại này quan điểm, đều cho rằng vực sâu là tại lộ rộng thế giới sâu dưới lòng đất. Mà Vương Hủ cũng không phải là nhìn như vậy, đang nhìn qua tinh linh tộc hoàng cung trong tiệm sách tất cả có quan hệ ác ma cùng vực sâu tư liệu về sau, Vương Hủ cho rằng cái gọi là đám ác ma quê hương, vực sâu hẳn là cùng thiên sứ tộc quê hương, thần quốc tương tự giống như, cũng đều là một không gian khác, vị diện, thế giới, vực sâu khác biệt phương diện, cũng đều là đám ác ma chiếm đoạt lĩnh khác biệt thế giới, bởi vì những này phương diện bên trong tài nguyên khác biệt, cho nên bên trong cư ngụ thực lực khác biệt ác ma. Thậm chí Vương Hủ cảm thấy, nếu như tương lai một ngày nào đó trong vực sâu ác ma chủng tộc hoàn toàn chiếm lĩnh lộ rộng thế giới, kia lộ rộng thế giới rất có thể tiểu sẽ trở thành vực sâu mới một tầng. Nguyên bản Vương Hủ những quan điểm này chỉ là cá nhân hắn suy đoán, giờ phút này hoàng kim cửa lớn phía bên phải trên bán cửa phù điêu nội dung đã chứng minh Vương Hủ quan điểm tính chính xác. Chỉ gặp phía bên phải cánh cửa phía trên nhất khắc lấy một vòng to lớn mặt trời, mặt trời phóng xạ ra đáng sợ tia sáng bắn về phía bốn phương tám hướng, mà cánh cửa phía dưới cùng nhất khắc chính là mênh mông biển nham thạch nóng chảy, trên mặt biển cô độc đứng vững từng tòa hòn đảo, mỗi tòa đảo phía trên đều có một tòa không gian thật lớn môn, khác biệt cổng không gian thượng đều khắc lấy khác biệt hoa văn đồ đằng, cũng đại biểu khác biệt vực sâu vị diện. Bên phải bên cạnh cánh cửa phía trên nhất cùng phía dưới cùng nhất ở giữa bay lượn lấy vô số mọc ra cánh các loại ác ma, nhìn kỳ tư thái, bọn hắn có lẽ là muốn từ một tòa đảo bay về phía một tòa khác hòn đảo, cũng chính là muốn từ một cái vực sâu vị diện bay về phía một cái khác vực sâu vị diện. Tại biển nham thạch nóng chảy trước khác biệt hòn đảo ở giữa, còn vãng lai lấy rất nhiều đội thuyền, tại những thuyền này trước ngồi là những cái kia không có năng lực phi hành đám ác ma. Xem hết hoàng kim cửa lớn phía bên phải trên ván cửa tất cả nội dung, Vương Hủ hết lên bên trái khóe miệng, có chút lắc đầu, cười lạnh một tiếng, có phần cũng nói, cũng có chút bất đắc dĩ, hắn thật có chút mà khinh bị lộ rộng thế giới thổ dân cư dân, nhân ra vực sâu chủng tộc rõ ràng là một cái thế giới khác cư dân, cũng là bởi vì lộ rộng thế giới đám thổ dân sợ hãi vực sâu chủng tộc lực lượng, thế là tự để người ta nói xấu thành lòng đất bỏ ra tới quái vật, loại tâm tính này cũng thật sự là quá mức bị thai mà đi trộm chung. Lại lần nữa phân tích một chút lộ rộng thế giới thổ dân các cư dân tâm thái, Vương Hủ phát hiện bọn hắn vì có thể chống cự ở cường đại vực sâu thế lực xâm lấn, lại dẫn vào khác một không gian khác một cố cường đại thế lực tiên sứ tộc, bọn hắn muốn lợi dụng tiên sứ tộc cùng ác ma tộc thủ chuyển tiếp tới đối phó ác ma thế lực. Thế nhưng là Vương Hủ cảm thấy bọn hắn thật sự là quá ngây thơ rồi, thế gian này vĩnh hằng chân lý chính là không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, thỉnh tiên sứ tộc tới dễ dàng, đưa bọn hắn trở về tiểu khó khăn. Sự thật quả là thế, tại thiên sứ tộc đuổi đi ác ma thế lực về sau, vì tại lộ rộng thế giới thu nạp nhân loại tín ngưỡng chi lực, bọn hắn thậm chí tại tây bộ đại lục bắc bộ thành lập một cái cường đại thần quyền quốc gia, thánh đường vương quốc, bọn hắn đã đem lộ rộng thế giới xem là bọn hắn một cái mới theo điểm rồi. Thậm chí Vương Hủ còn cảm thấy thiên sứ tộc khả năng đã cùng ác ma tộc triển khai hợp tác, bởi vì nếu như thế gian không có ác ma tộc cái gọi là tà ác, vậy ai còn cần muốn thiên sứ tộc cái gọi là chính nghĩa đâu. Lại cười lạnh một thanh, lần nữa khi dễ lộ rộng thế giới thổ dân cư dân ngây thơ, Vương Hủ tiếp tục quan sát đến tòa này hoàng kim cửa lớn. Chỉ gặp tại hoàng kim cửa lớn kia điêu khắc lấy miễn lệ bị ngạn hoa biển hoa cạnh cửa phía trên, điêu khắc một tôn to lớn ác ma hoàng kim đầu lâu, chỉnh thể trước nhìn, đầu lâu này có chút giống như là đầu dê, khuôn mặt lại hẹp vừa dài, con mắt sinh trưởng ở mặt hai bên, cái cằm giống như cái rùi đồng dạng sắc nhọn, trên đầu còn mọc ra một vòng giống như vương miệng bặm bẹo lên sừng dê. Cái này hoàng kim đầu lâu điêu khắc sinh động như thật, nếu không phải quá phận to lớn, Vương Hủ còn thật sự cho rằng đây là cái nào đó đã chết đi ác ma đầu lâu ở bên ngoài dán lên lá vàng đâu. Tại hoàng kim đầu lâu hai cái trong hốc mắt khảm nạm lấy hai viên cực đại vô cùng ma thú tinh hạch, nhìn so với bóng rổ còn lớn hơn, tuyệt đối là thập giai trở lên ma thú tinh hạch, trong đó một viên lóe lấy hào quang màu đỏ rực là hỏa hệ ma thú tinh hạch, một viên khác lóe thanh sắc và màng là thủy hệ ma thú tinh hạch. Nhìn thấy kia hai viên có giá trị không nhỏ ma thú tinh hạch, Vương Hủ cao hứng đều khống chế không nổi tâm tình của mình, con mắt chừng phải so với như đầu nhân thẹn củ như nhãn còn lớn hơn, hai bên khỏe miệng đều nhanh liệt đến bên hai, hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, hướng phía không trung cấp tốc huy vũ hai lần, lại đập hai lần lồng ngực của mình, lại gắng sức mà vặn bẹo đốn éo bắp chân của mình. Khi hắn cảm giác được đau đớn về sau, hắn mới tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Vương Hủ suy đoán, kia hai viên khảm tại hoàng kim đầu lâu trong hốc mắt ma thú tinh hạch, chí ít cũng là thập giai, nếu như vạn nhất là 11 giai ma thú tinh hạch, viên kia giá trị thì tương đương với chính mình bây giờ tất cả tài sản gấp 10 lần, hai viên tiểu là gấp 20 lần, một phần vạn hai bọn nó nếu là 10 ma thú cấp 2 tinh hạch, vậy mình tiểu phú khả địch quốc, một phần vạn bên trong một phần vạn, nó hai là 10 ma thú cấp 3 tinh hạch, kia của cải của chính mình chí ít hội viễn siêu tinh linh vương quốc, nếu như mình đem nó hai bán cho hệ thống cửa hàng, vậy mình lấy được tất cả kim tệ, chí ít cũng có thể tại tây bộ đại lục bất kỳ địa phương nào thành lập một cái có thể cùng tinh linh vương quốc chống lại siêu cấp thế lực. Mặc dù tưởng tượng là có thể không giới phù sa, nhưng là Vương Hủ rất rõ ràng, hiện thực là chính mình nhất định phải còn sống, người đã chết tươi đẹp đến đâu tưởng tượng cũng là không có giá trị. Tỉnh táo lại, Vương Hủ hít một hơi thật sâu, từ ba lô trong hệ thống chuyển ra mình bảo tọa, gỗ thử đàn ghế bành, ngồi lên, sau đó tiếp tục cẩn thận quan sát đến phía trên tòa bình đài này tất cả sự vật, một tấc đều không buông tha. Đột nhiên, hắn phát hiện, tại hoàng kim cửa lớn phía trên màu đen trên vách đá, có mấy tòa đột xuất hòn đá nhỏ thai, phía trên bày đặt mấy tôn cao cỡ nửa người tượng đá. Vương Hủ đứng dậy, dựng lên phi kiếm bay đến kia mấy tôn tượng đá một bên, nhìn kỹ một chút, tại đây hết thể có 9 vị tượng đá, đều là dùng đá hoa cương sở điều khắc con rơi tượng đá, điêu rất nhỏ, nhìn rõ ràng rành mạch, sinh động như thật. Nhìn thấy cái này 9 vị tượng đá về sau, Vương Hủ cảm thấy mình đã từng giống như ở đâu nhìn qua những này tượng đá, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái như thế về sau, thế là hắn liền không lại suy nghĩ, mà là cẩn thận kiểm tra mỗi tôn tượng đá mỗi chi tiết, không có một pho tượng đá trước có bất kỳ một cái nào phù văn, cũng không có một pho tượng đá trước có chút sinh mệnh khí tức, linh hồn khí tức. Từ cái này 9 vị tượng đá trước không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm về sau, Vương Hủ lại tại vách đá những vị trí khác trước tra nhìn hồi lâu, thậm chí đều bay đến 300 mét cao vách đá đỉnh chót, tại phát hiện nơi đó chỉ là cái phổ thông sơn động đỉnh động về sau, Vương Hủ mới xác định tòa này bình đài thật không có nguy hiểm gì, có thể đi gọi đám người kia đến đây. Nhưng mà đang gọi bọn hắn tới trước đó, Vương Hủ quyết định vẫn là trước tiên đem kia hai viên siêu cao dài ma thú tinh hạch lấy đi lại nói, để phòng bọn hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, đêm dài lắm động. Thế là Vương Hủ lái phi kiếm bay đến hoàng kim cửa lớn cạnh cửa phía trên, cách cái này cái cự đại hoàng kim dương mặt ác ma đầu lâu chỉ có xa 3-4 mét. Hắn tế ra một thanh kiếm gỗ đào, kiếm gỗ đào chậm rãi bay đến hoàng kim đầu lâu hốc mắt bên cạnh, mũi kiếm đập vào hỏa hệ ma thú tinh hạch cùng hoàng kim nhãn khung ở giữa khe hở bên trong. Giáp một thanh, kiếm gỗ đào từ giữa đó cắt thành hai mảnh, không thể đem viên này siêu cao giai tinh hạch từ hoàng kim nhãn khung bên trong cho nảy ra tới. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Hủ không khỏi cảm thán, đám ác ma kiến tạo công trình kiến trúc công trình chất lượng thật sự là không thể nói, cái này đều đã qua mấy ngàn năm, tinh hạch vẫn như cũ khảm nạm như thế kiên cố, bởi vậy có thể thấy được, ác ma tộc cũng là một loại tính cách nghiêm cẩn chủng tộc. Đã biên trình thao túng kiếm gỗ đào là không được, Vương Hủ quyết định chính mình thân trên tay. Hắn lái phi kiếm bay đến hoàng kim nhãn khung bên cạnh, trước tiên từ ba lô của mình trong hệ thống móc ra một thanh cánh tay lớn lên thiết chủy thủ, tiếp theo hắn cúi người, thanh chủy thủ tiêm bộ đập vào tinh hạch cùng hoàng kim nhãn khung ở giữa khe hở bên trong, sau đó dùng sức một nảy ra bất động, tại thêm chút sức, vẫn là nảy ra bất động. Vương Hủ liên tục nảy ra 3-4 lần, viên địa siêu cao dài ma thú tinh hạch vậy mà tại nơi đó không nhúc nhích tí nào. Vương Hủ tiếp tục dùng lực nảy ra, lại nảy ra 7-8 lần, viên kia tinh hạch có thể vẫn là không nhúc nhích. Thời gian dần trôi qua, Vương Hủ hỏa khí đi lên, bất quá cùng những người khác hỏa khí đi lên tiểu loạn làm một trận khác biệt chính là, hỏa khí đi lên Vương Hủ lại tỉnh táo hơn, hắn lặp đi lặp lại quan sát đến hoàng kim nhãn khung cùng bên trong tinh hạch. Qua có 20-30 miểu bên trong, đột nhiên Vương Hủ cười lạnh một tiếng, thấp giọng tự nhủ, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Vương Hủ cho rằng, đã hoàng kim nhãn khung chất liệu là hoàng kim, mà hoàng kim điểm nóng chạy cũng không phải quá cao, vậy mình chỉ cần một chút đối trước mắt hoàng kim nhãn khung thêm làm nóng, nó khẳng định biết biến hình, ở trong đó tinh hạch còn không đồng nhất nảy ra tiểu đi ra. Tưởng xong kế hoạch, Vương Hủ bắt đầu thao tác, hắn trước tiên triệu hồi ra một cái nắm đấm lớn hỏa cầu, tiếp theo điều khiển hỏa cầu tại hoàng kim nhãn khung trung quanh xoay tròn, qua không có vài phút, hoàng kim nhãn khung liền bị đốt biến hình. Vừa nhìn thấy hoàng kim nhãn khung biến hình, Vương Hủ mau đem chủy thủ cắm vào tinh hạch cùng hốc mắt ở giữa khe hở bên trong, lần này cơ hồ không có bao nhiêu khí lực, lập tức Vương Hủ liền đem viên này siêu cao giai hỏa hệ ma thú tinh hạch từ hoàng kim nhãn khung bên trong cho nảy ra đi ra. Cầm viên kia so với đầu mình còn lớn hơn gấp 2-3 lần siêu cao giai hỏa hệ ma thú tinh hạch, Vương Hủ ngửa đầu lên tiếng cùng thiếu, cười có nửa phút, hắn mới miễn cưỡng đè lại chính mình kia vô cùng tâm tình kích động, đem viên tinh hạch này bỏ vào ba lô của mình hệ thống. Bởi vì Vương Hủ chưa thấy qua cựu giai trở lên ma thú tinh hạch, cho nên hắn cũng không biết viên này lớn như vậy ma thú tinh hạch đến cùng là đẳng cấp gì, lại thế nào quan sát cũng nhìn không ra tới. Thế là Vương Hủ quyết định đem viên tinh hạch này bỏ vào chính mình hệ thống cửa hàng bên trong, muốn nhìn một chút hệ thống cửa hàng cho báo giá. Hắn cho rằng từ báo giá bên trong hẳn là có thể nhìn ra viên tinh hạch này đẳng cấp. Tại Vương Hủ đi qua nhìn qua trong tư liệu ghi lại, Tinh Linh Đô Thành Element City đã từng đấu giá qua một viên 11 giai thủy hệ ma thú tinh hạch, bán đi giá tiền là 200 triệu mai kim tệ. Cái này giống như thiên văn sổ tự đồng dạng kim tệ cân nhắc, đã tương đương với Tinh Linh Vương quốc một năm tổng thu nhập. Nếu như muốn chiêu mộ quân đội, những này kim tệ có thể nuôi một chi 10 vạn người quân đội 500 năm. Nhìn xem tự mình có bao hệ thống bên trong lấy đống kia, chính mình dùng 20 năm hao hết tâm lực mới miễn cưỡng kiếm được hơn 2000 vạn mai kim tệ, Vương Hủ đều có chút tưởng rơi lệ, có đôi khi, hắn cũng muốn đi trong u ám rừng rậm đi săn cao giai ma thú tới đến cao giai tinh hạch, dùng cái này tới kiếm tiền, thế nhưng là, thực lực của mình vẫn ở trước mắt, đừng nói đi săn cao giai ma thú, tự là trung giai ma thú cũng không phải mình có thể đối phó, thậm chí, cho dù là đê giai ma thú, cũng không phải một con một chỉ xuất hiện, kéo đến tận một đám, chính mình cũng gánh không được. Hôm nay, chính mình rốt cục muốn thoát khỏi nhà khó, Vương Hủ hít sâu một hơi, bờ môi run rẩy đem viên kia bóng rổ đồng dạng lớn hỏa hệ ma thú tinh hạch từ ba lô của mình trong hệ thống để vào hệ thống cửa hàng. Trong chốc lát, Vương Hủ thấy được một cái chính mình liền tưởng đều không tưởng tượng nổi con số khủng bố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31. Tu La Thánh Điện. Vương Hủ ý thức thủy chung nhìn chằm chằm trong thức hải của mình hệ thống cửa hàng, cứ việc chính mình còn không có đem viên kia bóng rổ lớn siêu cao giai hỏa hệ ma thú tinh hạch bán cho hệ thống cửa hàng, thế nhưng là hệ thống cửa hàng vẫn là án lấy lệ cũ vì thả ở bên trong siêu cao giai ma thú tinh hạch hiện thị giá cả. Thấy được cái giá tiền này, Vương Hủ triệt để sợ ngây người, sắc mặt trong nháy mắt liền từ trắng bệnh biến thành xích hồng, con mắt cũng không biết nên nhìn cái nào, miệng cũng sắp liệt đến sau, hô hấp biến ra càng ngày càng nặng nặng, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Cấp 12 hỏa hệ ma thú tinh hạch. Vương Vũ thật chặt cắn chính mình hai hàm răng, dùng hết toàn lực không để cho mình kêu đi ra, mặc dù như thế, loại kia thanh âm hưng phấn vẫn là từ hắn trong kẽ răng chạy ra, 200 ức mai kim tệ. A a a, ha ha ha. Vương Vũ đều không biết mình đến cùng là muốn cười vẫn là muốn khóc, muốn cười là bởi vì chính mình rốt cục triệt để thoát khỏi bần buồn ngủ, muốn khóc là bởi vì chính mình rốt cục cách về nhà lại tới gần một bước, sau này mình có thể lợi dụng cái này số tiền lớn, mua được tất cả mình muốn tư nguyên, vô luận cái này tài nguyên là tại chính mình hệ thống cửa hàng bên trong, hay là tại lộ rộng thế giới địa phương khác, dù sao, trên tay mình tài nguyên càng nhiều, thực lực của mình càng mạnh, chính mình càng có năng lực về nhà, trở lại địa cầu. Hít một hơi thật sâu, trung điệp hô lên, thật vất vả, Vương Hủ mới ngăn chặn mình sắp sụp đổ kích động cảm xúc, biểu lộ cũng khôi phục bình thường. Lái phi kiếm bay đến hoàng kim nhãn khuôn khác một bên, Vương Hủ chiếu vào vừa rồi phương pháp, xem mèo vẽ hổ đem một viên khác có chút thả ra thành quang siêu cao giai thủy hệ ma thú tinh hạch cũng cho nảy ra đi ra, sau đó đem nó cũng bỏ vào mình hệ thống cửa hàng bên trong. Giống giống. Vương Hủ nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù đã triệt để khống chế lại tâm tình của mình, nhưng nhìn đến hệ thống cửa hàng cho viên này siêu cao giai thủy hệ ma thú tinh hạch báo giá lúc, Vương Hủ vẫn là không tự chủ đem kia báo giá nói ra, 220 tỷ mai kim tệ. Kiềm chế đè thêm ức, khống chế lại khống chế, cứ như vậy quấn quýt 5 phút đồng hồ, Vương Hủ rốt cục để cho mình hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắn trước tiên đem kia hai viên giá trị liên thành 10 ma thú cấp 2 tinh hạch bỏ vào ba lô của mình hệ thống bên trong, sau đó bay trở về đối diện trên bình đài. Ngoại trừ còn ở vào hôn mê bên trong Lịp Cạ Giờ bên ngoài, mọi người tại nhìn thấy Vương Hủ sau khi trở về, tất cả đều xông tới. Vương Hủ đơn giản cho bọn hắn miêu tả một chút đối diện bình đài tình huống, cũng nhấn mạnh một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, cũng chính là nói cho bọn hắn, tại chính mình nghĩ đến phương pháp trước đó, đừng đi đụng chạm kia tòa quỷ dị hoàng kim cửa lớn. Đương nhiên, liên quan tới kia hai viên 10 ma thú cấp 2 tinh hạch sự tình, Vương Hủ đều không. Để chuyện này vĩnh viễn là thuộc tại bí mật của mình. Nói xong nên nói sự tình, lại hàn huyên một chút qua cầu cụ thể chi tiết về sau, Vương Hủ lái phi kiếm bay đến nguyền rủa chi cầu trên không, bắt đầu từng khối hướng về mặt cầu ném buông lỏng cửa gỗ bản, mà Hồ Rèn thì dẫn theo còn lại đám người, túi đầu, tại hoàn toàn không nhìn nguyền rủa chi cầu trên tay vịn hai bên ác ma phủ văn tình huống dưới, một bên tiến lên, một bên hướng về phía trên trải ra lợn rừng. Cùng lúc đó, tại u ám thâm lâm chỗ sâu kia tòa trong hố sâu, tại kia chỗ ngồi tại hố sâu chỗ sâu nham tương phía trên cự hình ác ma trong thành bảo, tại tòa thành một tầng trong đại sảnh, ác ma đại thống lĩnh tỷ ở ngay tại yến thỉnh thủ hạ của mình. 10 cái làn da xích hồng, tướng mạo quái dị ác ma, ngồi bây quanh tại một trương hình bầu dục kim loại bàn dài bên cạnh, nhìn cái bàn kia nhan sắc, kim quang lóng lánh, 100% là thuần kim hình bầu dục bàn dài. Thuần kim trên bàn dài bày biện cự hình đĩa, cự hình đĩa, cự hình cái xiên, cự hình dao ăn các loại bộ đồ ăn, những này bộ đồ ăn cũng đều là thuần kim chế thành. Ở đại sảnh đỉnh chóp kia ngọn khảm nạm vô số khỏa tản ra hào quang màu đỏ thắm ma tinh ma đèn chiếu rọi xuống, tất cả bộ đồ ăn long lánh làm cho người hào quang đẹp mắt. Tại thuần kim trên bàn dài khác biệt trong mâm, trưng bày các loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là ăn thịt, mà lại đều là sinh thực, trong đó một ngọn trong đĩa, bày biện một viên vừa mới bị lột ra huyết lăn tăn đầu hiệu, một cái khác ngọn trong mâm, bày đặt một đầu cũng là lột ra, huyết lăn tăn, tựa như là nhân loại bắp chân loại hình đồ vật. Tại trương này thuần kim bàn dài ở giữa, bày đặt một ngọn to lớn vô cùng thuần kim đĩa, trong đĩa bày biện một viên đã bị ăn một nửa, lộ ra bạch cốt tầm u, thảm không nỡ nhìn lục long long đầu. Ngồi tại bàn dài một mặt tiến hội chủ nhân, ác ma đại thống lĩnh tỷ ở giơ cao lên một tôn dài nửa thước, bắp chân thô, đồng thời đựng đầy lộc huyết sừng tê chén, đối bàn dài hai bên thủ hạ của mình, cao giọng cười nói, kế hoạch của chúng ta tiểu sắp thành công, các tinh linh tận thế tiểu muốn tới, vì bực sâu, vì giặt đại vương, cạn ly. Vì bực sâu, vì tỷ ở đại nhân, vì giặt đại vương, bàn dài hai bên các loại lớn lên thiên hình vạn trạng ác ma, đang nghe lão đại của mình tiếng hô khẩu hiệu về sau, cũng đều tranh thủ thời gian giơ lên trước người mình tôn này khảm nạm lấy các loại màu sắc rực rỡ bảo thạch thuần kim chén rượu, đứng dậy, ứng hỏa lấy lao đại của mình, cao giọng reo hò nói, cạn ly. Bên cạnh reo hò, vừa từ trong miệng của bọn nó phun ra một chút cùng loại thịt tươi thịt vụn một loại làm cho người buồn nôn đến cực điểm đồ vật. Reo hò xong, bọn chúng cùng tỷ ơ cùng uống xuống chén rượu trong kia nóng hôi hổi lộc huyết. Chờ thuần kim bàn dài cái khác tất cả mọi người đem trong chén lộc huyết cho uống cạn về sau, đứng tại bên cạnh bàn không xa một đám bưng lấy một tôn cao cỡ nửa người tràn đầy lộc huyết kim bình bị ma di chuyển các nàng dáng vẻ thức tha mềm mại thân thể, từ từ bốn éo đến bàn dài bảng, vì trên bàn dài ly rượu không đổ đầy lộc huyết, sau đó các nàng lại lui về vị trí cũ. Ngồi xuống đi. Tiers cùng cười một tiếng, nhìn lướt qua toàn bộ tất cả ngồi xuống thủ hạ của mình, trong mắt sáng lên lớn tiếng nói, đều chuẩn bị cẩn thận a, qua một tháng nữa chúng ta tiểu muốn tiến công tinh linh xâm lâm, nhớ lấy, tuyệt đối đừng xuất sai lầm, nếu như các ngươi có khó khăn gì, hiện tại tiểu nói ra, nếu như một tháng sau lại cho ta ra một chút chỗ sơ suất, vậy ta tiểu không khách khí. Nói xong, Tiers trong mắt phun ra một cỗ hỏa diễm, hỏa diễm sinh ra nhiệt độ cao, trực tiếp đem hắn trước người một bản màu trắng bệnh sinh đầu dê cho nướng thành ánh vàng rực rỡ, bước lên nồng đậm mùi hương quen đầu dê. Không có cảm giác được lao đại của mình cảnh cáo về sau, Tiers thủ hạ nhóm nhao nhao vũ bộ ngực cam đoan, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt sẽ không chậm trễ kế hoạch của đại nhân. Có mấy cái ác ma biểu diễn quá mức đầu nhập vào, đem bộ ngực mình kim loại giáp ngực đều đập nát, thậm chí giáp ngực mảnh vỡ đâm vào trong cơ thể của bọn nó, lồng ngực của bọn nó đều phun máu. Được rồi, ta minh bạch các ngươi trung thành. Tiers nhìn xem mấy cái kia đem giáp ngực đập nát thủ hạ, thở dài, hắn lo lắng vừa vặn tiểu là bọn chúng mấy cái, giống như bọn chúng loại này làm việc không hiểu phân tất người, cái nào có thể làm cho mình mất lo đâu, hôm nay liền không nói công sự, chúng ta tốt thật là cao hứng một chút, ngày mai bắt đầu, đều tốt cô, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Tạ đại nhân. Tiers thủ hạ nhóm đang nghe lão đại của mình cam đoan muốn cho mình chỗ tốt về sau, liếc nhìn nhau, lần nữa nâng chén reo hò nói, vì Tiers đại nhân, vì vực sâu, vì giặc đại vương. Hừ hừ. Tiers hừ hừ cười một tiếng, nâng chén cùng thủ hạ ra hiệu một chút, sau đó, ngửa đầu uống cạn sừng tê trong chén lục huyết, huyết dịch từ khóe miệng của hắn chảy ra, còn không có chảy ra bao xa, liền bị trên người hắn kia liệt hỏa hừng hực cho bốc hơi làm. Vừa mới buông xuống sừng tê chén, đang chuẩn bị cùng thủ hạ trò chuyện một chút vui vẻ chủ đề thì ở sắc mặt đột nhiên tự biến, con mắt cũng trợn thật lớn, ngọn lửa trên người cũng mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực, đem trước người hắn thuần kim bàn dài một bộ phận đều dung xóa đi. Làm sao vậy? Đại nhân tỷ ở thủ hạ nhóm nhìn đến lao đại đột nhiên tự nổi giận, cũng không biết đến cùng phát sinh chuyện gì, cũng không dám suy đoán lung tung, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi một câu. Có người xông vào tu la thánh điện bên ngoài. Tỷ ở ba cầm trong tay sừng tê chén ném xuống đất, trong nháy mắt, sừng tê chén tiểu vỡ thành đầy đất bụi bặm, chúng quanh phục thị mị ma đều bị hù run rẩy. Mà cái này nhưng lại vì mị lực vô tận các nàng, tăng thêm một phần ý như là chim non nép vào người yếu đối đẹp, Andoja. Đại nhân. Hấp huyết quỷ bá tức Andoja đang nghe lão đại của mình tì ơ dưới lời nói về sau, sắc mặt cũng thay đổi, từ âm u đầy tử khí màu tái nhợt, biến thành càng thêm khó coi vàng như nến sắc. Cái này sao có thể, Tu La Thánh Điện là dưới đất mấy ngàn thước chỗ sâu, mà lại, mặt trên còn có các bộ huyệt, còn có, ngoài Thánh Điện vây cơ quan trùng điệp, tự là biết đạo làm sao vượt qua người, cũng rất khó đến nơi đó. Kia đây là cái gì tì ơ mạnh mẽ đứng dậy đến, đưa một thanh, liền đem trước người thuần kim bản dài cho đã bay. Đồ trên bàn lốp bốp rơi đầy đất, thuần kim bàn dài ở giữa không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, tại một mảnh quang mang chói mắt bên trong, rơi xuống, đinh đinh đang đang té ra đại sảnh, ngươi xem thật kỹ một chút. Nói xong, Tiers cánh tay dài vung lên, chỉ gặp tại nguyên lai bàn dài vị trí bên trên, dâng lên một đoàn cực đại vô cùng, tựa như là từ kim loại thủy ngân tạo thành thể lỏng quả cầu kim loại. Thời gian dần trôi qua, quả cầu kim loại bên trong xuất hiện hình vẽ, cùng lúc đó, ở vào tu la ngoài thánh điện trên tường hoàng kim, cửa lớn phía bên phải trên ván cửa kia vầng thái dương đồ án, sáng lên có chút hồng quang. Quang mang này cùng chung quanh nham tương sở chiếu xạ quang mang nhan sắc giống nhau, cái này khiến ở vào hoàng kim cự ngoài cửa vương hủ cùng còn lại đám người không ai phát hiện gì thường. Hình vẽ càng ngày càng rõ ràng, Tiers cùng bọn thủ hạ của hắn cũng càng ngày càng tới gần nơi này cái trôi nổi ở giữa không trung to lớn thể lỏng quả cầu kim loại. Bên trong đại sảnh đám người, từ thể lỏng quả cầu kim loại trước nhìn thấy, tại Tu La Thánh Điện bên ngoài cửa chính núi lửa nham trên bình đài, tụ tập 50-60 người, trong đó đại bộ phận là người mặc trọng giáp nhân tộc kỵ sĩ, có cái khoác lên lục sắc áo choàng, mặc giáp da người trẻ tuổi tộc kiếm sĩ, có cái tóc trắng xóa. Thậm chí già dặn liền râu ria cùng lông mày cũng đều trắng bệnh nhân tộc lao pháp sư, lao pháp sư bên cạnh còn có cái một thân màu cam pháp bảo người trẻ tuổi. Tộc pháp sư. Bọn chúng còn chứng kiến, tại bình đài ở giữa, bày đặt một tòa lại lớn lại dày gỗ thông cánh cửa, trên ván cửa còn nằm một tên mặc màu vàng nóng pháp bảo nhân tộc thiếu nữ pháp sư một bên, có một tên nhìn cùng chung quanh tình cảnh rất không cân đối thu tộc như đầu nhân, hắn ngồi tại một tôn to lớn tháp tuất thượng, một tay cầm đá mài đao, một tay cầm một thanh lóe lanh quang bờ bén, ngay tại cho bữa mở lưới. Còn có người, gầy gò cao cao. Hắn đứng tại tu la ngoài thánh điện bị ngạn hoa chi môn bên cạnh, nhìn xem tòa này phi thường xinh đẹp hoàng kim cửa lớn, người này mặc một thân đen xì luyện kim thuật sĩ bào, trên đầu chụp lấy đỉnh hắc không sót gì mũ trùm, trên mặt còn bọc một đầu mặt đen khăn. Bởi vì người này kỳ quái cách ăn mặc, cho nên đứng tại thể lỏng quả cầu kim loại cái khác đám ác ma, hoàn toàn nhìn không ra người này tuổi tác, cũng nhìn không ra người này nghề nghiệp, đương nhiên, bọn chúng không biết, người này tựu là đem chính mình bao giống như bánh trưng đồng dạng vương vũ. Đại nhân, cái này, phụ trách sửa chữa tu la thánh điện Andoja, khi nhìn đến thật sự có người xông đến tu la ngoài thánh điện vây về sau, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn hít thật sâu một hơi hơi lạnh, toàn thân run rẩy nhìn xem Tiers, bờ môi run rẩy, giọng mang thanh âm rung động nhẹ giải thích do nói, ta tại thời điểm, mọi chuyện đều tốt tốt, bọn hắn là làm sao tìm được Tu La Thánh Điện, ngươi hỏi ta làm gì, ta là đang hỏi ngươi, bọn họ là ai? Tiers nhẹ giọng hỏi một câu, thanh âm mang cảm xúc tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng là, chung quanh hắn tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được cơn giận của hắn. Đại nhân, Andoja trừng mắt cự nhãn, còn muốn giải thích chút gì? Được rồi. Tiers đánh gãy Andoja lời nói, cúi đầu nhìn xem hắn. Tiện tay sờ lên cái kia chùi lùi đầu, sau đó tiếp tục nhẹ giọng hỏi, hiện tại là ai đang phụ trách trông coi Tu La Thánh Điện? Đã là băng lãnh vong linh sinh vật hấp huyết quỷ bá tước Andoja, lúc đầu là không thể nào xuất mồ hôi, giờ phút này hắn toàn thân đều đang đổ mồ hôi, mà lại là sung mãn sợ hãi mồ hôi lạnh. Hắn mắt túi xuống suy nghĩ một hồi, sau đó ngước mắt nhìn Tiers, run rẩy nói, nhị ra ở nơi đó, nàng bây giờ tại trông coi Tu La Thánh Điện. Tốt. Tiers bàn tay từ Andoja trên đầu rời đi, lại tới trên gương mặt của hắn, nhẹ nhàng vô vô gương mặt của hắn. Tiers híp hai mắt nói ra, nhanh đi liên lạc nhị ra, để cho nàng tiêu diệt những người kia, ngươi cũng cho ta nhanh lên một chút chạy tới, còn có, liên lạc đã ở trên đường giải nạp, để cho nàng cũng đến đó, đồng thời nói cho nàng, nếu như nàng tiêu diệt đám người kia, ta sẽ cho nàng phong phú hồi báo, đi thôi. Rõ. Andoja cấp tốc trả lời một thành, lộn nhào chạy ra đại sảnh. Tiers ở phía sau lạnh lùng nhìn xem Andoja kia chật vật bóng lưng, giờ khắc này, hắn giống như có lẽ đã quyết định được rồi Andoja sau này cái kia đáng sợ vận mệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32. Ngắn ngủi chỉnh đốn vương hủ đã đứng tại tòa này bị đám ác ma gọi là bị ngạn hoa chi môn hoàng kim cửa lớn cửa phía trước rất lâu, cũng thử qua rất nhiều phương pháp ý đồ đi mở ra cái này phiến to lớn hoàng kim cửa lớn, những phương pháp này bao quát dùng luyện kim con rối đẩy cửa, dùng phi kiếm cậy khe cửa, dùng hỏa thiêu các loại. Thế nhưng là, cuối cùng, Vương Hủ vẫn là không có biện pháp mở ra cái này phiến bị ngạn hoa chi môn. Giờ phút này, thời gian đã sớm qua đêm khuya, bầu trời bên ngoài bên trong đã sớm hiện đầy sao trời, kia một vòng tản ra năng lượng nào đó tàn nguyệt, giống như một đầu thuyền nhỏ đồng dạng, tại sao trời dòng sông bên trong động đạo. Thế nhưng là, tại bình đài những người ở nơi này, tựa hồ hoàn toàn nhìn không ra thời khắc này thời gian, bởi vì xung quanh khắp nơi đều bị nham tương sông quang mang chiếu sáng, không chỗ không phải sáng trưng. Mặc dù như thế, mọi người kia đói khát cùng mệt mỏi thân thể vẫn là nhắc nhở lấy bọn hắn, hiện tại đã rất muộn, đã bất lực lại tiếp tục đi tới đích, nhất định phải làm nghỉ dưỡng sức. Các kỵ sĩ sớm đã tại trên bình đài các nơi, ngồi vây quanh thành từng cái tiểu đoàn thể. Tại những này tiểu đoàn thể bên trong, có ít người ngồi tại tâm chắn của mình thượng, một tay cầm thức ăn, không ngừng hướng về miệng bên trong nhét, một tay còn bưng ấm nước, cùng nuốt lấy trong ấm kia đã sớm bị xung quanh nhiệt độ cao làm nóng đến sắp thành nước sôi nước nóng. Có người quá mệt mỏi, trực tiếp tựu nằm ở trên khiên nằm ngáy o o, có thân thể lực cũng không tệ lắm, một mặt hưng phấn cùng bên cạnh những người khác trò chuyện mấy thứ gì đó. Đối lên trước mắt bị ngạn hoa chi môn nhẹ nhàng thở dài, Vương Hủ vừa bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết mình tạm thời là nghĩ không ra mở cửa biện pháp, thế là hắn cũng liền tạm thời từ bỏ, đi vào gỗ rèn, tôn tần, thẹn gù, đáo nẹt sở làm thành trong đoàn thể nhỏ, chuyển ra mình gỗ tử đàn ghế bành, ngồi ở bên trên. Vương Hủ trước tiên nhìn thoáng qua ngồi tại tháp thuẫn trước tỉ mỉ cọ sát lấy lưỡi búa ngưu đầu nhân xuân tần, tiếp theo nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng trên mặt đất túi thấp đầu đã chìm vào giấc ngủ gỗ rèn, sau đó nhìn thoáng qua mặt đối mặt bàn ngồi cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện trời đất gỗ rèn cùng xuân tần, cuối cùng nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia như cũ hôn mê tại gỗ thông trên bàn cửa ngủ rất ngọt liệt cả giờ. Lúc này Vương Hủ phát hiện mình tạm thời không có chuyện để làm, mà lại chính mình giống như có chút đói bụng, thế là hắn từ ba lô của mình trong hệ thống móc ra một viên tích cốc đan nhét vào miệng bên trong. Ngươi ăn chính là cái gì? Chính cọ sát lấy lưỡi búa thẹn cụ, đột nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Vương Hủ nuốt vào một viên tích cốc đan, thế là hiếu kỳ giống lên một câu, câu này thanh âm quá lớn, đem một bên ở vào chợp mắt bên trong gỗ rèn đều cho đánh thức, bị hù hắn giật mình. Tôn Tân cùng Đáo Nẹt cũng bị hù dọa, hai người bọn hắn cùng thẹn cụ cùng gỗ rèn cùng một chỗ, nhìn về phía Vương Hủ, chờ lấy Vương Hủ trả lời. Trung quanh các kỵ sĩ ngược lại không có bị thẹn cụ giống to tiếng cho quấy nhiều đến, bọn hắn cũng sớm đã thói quen nghe được thẹn cụ loại này giọng to lớn phương thức nói chuyện, đã không quá để ý lương thực. Vương Hủ dương mắt nhìn xuống vấn mình thẹn cụ cùng nhìn xem chính mình ổ rèn ba người, nhàn nhạt trở về thẹn cụ một câu. Nói xong, Vương Hủ từ ba lô của mình hệ thống bên trong lấy ra một phần có quan hệ phù văn trường quyển, ở trước ngực triển khai nhìn, mắt túi xuống nhìn lại. Cái gì lương thực? Thẹn cụ còn không có ý định từ bỏ cái đề tài này, tiếp tục quát, nếu là lương thực, kia cho ta một cái thôi. Ừm, Vương Hủ ngước mắt nhìn một mặt hiếu kỳ thẹn cụ, khoe miệng có chút cong lên, trong lòng tự nhủ, ngươi cái phổ thông thú tộc nhân dám khiêu chiến tích cốc đan, được rồi, vậy liền để ngươi thử một chút các tu sĩ đan dược lợi hại, được rồi, chớ mắc nghẹn. Nói xong, Vương Hủ từ ba lô của mình hệ thống bên trong móc ra một viên lớn chừng ngón cái, đen thui tích cốc đan, ném cho thẹn cụ. Cái gì? Thẹn cụ dùng tay trái tiếp nhận Vương Hủ ném tới tích cốc đan, buông xuống trên tay phải bờ bén, dùng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nắm nuốt kia nho nhỏ tích cốc đan đến trước mắt, cẩn thận nhìn một chút, sau đó lại dùng cái mũi ngửi ngửi, tại nhìn không ra cái gì nguyên cớ về sau, đối Vương Hủ quát, cái này liền là của ngươi lương thực à? Chẳng lẽ nhỏ như vậy cũng có thể để cho ta ăn nhẹ lấy? Ngươi không phải điên rồi đi? Nói xong, thẹn cụ giống như ăn kẹo đậu mà đồng dạng, đem tích cốc đan đạn tiến trong miệng của mình, rát băng ngay. Đột nhiên, thẹn cụ tựa như là bị thứ gì dọa sợ đồng dạng, con mắt trừng lên, cái này khiến nguyên bản tiểu so với người bình thường loại nắm đấm còn lớn hơn nhu nhãn, chừng đến độ nhanh gặp phải liệp cạ giờ đầu lớn như vậy. Tiếp theo, thẹn cụ há to miệng, đột nhiên thở hổn hển, liền miệng bên trong răng nanh đều lộ ra. Sau đó, thẹn cụ bưng kín bụng, mắt thấy cái kia xẹp xẹp bụng, tại cơ hồ trong nháy mắt, tiểu phồng lên, mà lại càng cổ càng lớn. Ngay sau đó, thẹn cụ bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, một bên lăn lộn, còn một bên cạnh chỉ vào cổ họng của mình, vô cùng đáng thương nhìn qua Vương Hủ. Nhìn thấy thẹn cụ kia đau đến không muốn sống dáng vẻ, gỗ rèn ba người đều rất lo lắng, mặc dù bọn hắn nhận biết thẹn cụ vẫn chưa tới một ngày, có thể tại cái này ngắn ngủi đảo vòng trên đường, đại gia đã thành lập được cùng chung hoạn nạn tình cảm, thậm chí, bọn hắn sớm đã coi thẹn cụ là thành là người một nhà. Lo lắng về lo lắng, thế nhưng là, bọn hắn đối với cái này không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Hủ, chờ mong Vương Hủ có thể cứu thẹn cụ. Nghe đi, Vương Hủ đứng dậy, đi tới thẹn cụ bên người, từ ba lô của mình hệ thống bên trong lấy ra một tôn tràn đầy thanh thủy thiết hồ, ngồi xổm người xuống, đem trong ấm nước tràn vào thẹn gù miệng bên trong, đã nói cho ngươi hội nghẹn lấy, ngươi không tin, biết rõ bao nhiêu lợi hại đi. Đoạt lấy Vương Hủ trong tay ấm nước, trong nháy mắt, thẹn gù ực mạnh mấy ngụm, cuối cùng đem kẹt tại ngực bất minh vật thể cho theo đi xuống, đến lúc này, hắn mới miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, thư nhược ngồi về tháp thuẫn bên trên. Vương Hủ cũng ngồi trở lại mình gỗ tử đàn trên ghế mảnh, nhìn xem đối diện cái kia vốn là cực kỳ cứng hãn, nhưng hôm nay lại vô cùng đáng thương thẹn gù. Vương Hủ mỉm cười, thở dài, thấp giọng nói với hắn, sợ rồi sao? Về sau gặp được luyện kim thuật trốn tránh một chút, đừng ăn bậy luyện kim thuật sĩ đồ vật. Biết rõ, thẹn cụ là thật bị hù dọa, thanh âm yếu ớt mà hỏi, vậy sao ngươi không có chuyện đâu, ta gặp ngươi cũng ăn hết. Ta lợi hại chứ sao? Vương Hủ nhíu môi cười một tiếng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cũng đúng. Thẹn cụ ngược lại đối Vương Hủ trả lời rất hài lòng có chút nhẹ gật đầu, sau đó, đánh một ợ non nê, cách nhi. Ta đi. Vương Hủ lộn nhào mới tránh thoát thẹn cụ ở một cái công kích, hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua thẹn cụ, trong lòng tự nhủ, may mắn anh em ta tránh nhanh, nếu không, ta liền bị trong miệng hắn không rõ chất lỏng cho phun chết rồi. Ngượng ngùng. Thẹn gù gãi đầu một cái, sau đó đứng dậy liền muốn đưa tay tới kéo ngồi dưới đất Vương Vũ.
Đừng, đừng, chính ta bắt đầu.
Nghe chung quanh kia cổ từ Thẹn gù ở một cái bên trong sở tản ra mùi hôi thối, Vương Vũ quả quyết cự tuyệt Thẹn gù trợ giúp, chính mình đứng lên, sau đó vỗ vỗ trên người dính vào bụi núi lửa, về tới gỗ tử đàn ghế bành bên cạnh, thế nhưng là không có ngồi xuống. Nhìn trước mắt thanh này bị phun đầy Thẹn gù vị toan gỗ tử đàn ghế bành, Vương Vũ đau lòng khoe miệng giật giật, cứ việc chính mình không chỉ có một cái gỗ tử đàn ghế bành, thế nhưng là cái này dù sao cũng là chính mình thích nhất một cái. Mắt thấy thanh này gỗ tử đàn ghế bành đã bị Thẹn gù vị toan cho ăn mòn không còn hình dáng, Vương Vũ cũng chỉ có thể than thở, lắc đầu, đem thanh này thủng trăm ngàn lô ghế bành cho ném vào bên cạnh nham tương sông bên trong. Nham tương sông bên trong hỏa nguyên tố sinh vật bị đột nhiên rơi xuống bên người gỗ tử đàn ghế bành giật nảy mình, khi chúng nó thấy rõ đó là cái gì lúc, tất cả đều điên cuồng nào tới, cắn xé, ngay nuốt lấy, vài giây đồng hồ, liền đem cái kia thành ghế bành cho tiêu diệt sạch. Nhìn xem Vương Hủ kia đau lòng bộ dáng, không biết gỗ tử đàn giá trị thành củ, vẫn như cũ ngồi tại tháp thuật thượng, lớn tiếng an ủi Vương Hủ nói, không phải liền là đem ghế gỗ tử à, về sau ta gặp được, cho ngươi lại mua đem. Nói thật, giờ phút này, Vương Hủ thật muốn xông tới đánh tơi bởi thẹn củ dừng lại, thế nhưng là, nếu bị một cái ghế liền đi đánh người ta dừng lại, kia những người khác hội làm sao nhìn, hội không hội đem mình làm bệnh tâm thần a? Liếc mắt nhìn một chút thẹn củ, Vương Hủ hùng tận hết lên phía bên phải khoe miệng, cuối cùng, vẫn là ngăn chặn cơn giận của mình, đối thẹn củ khoát tay áo, thiếu khí vô lực nói ra, không có chuyện, tự làm một thành ghế mà thôi. Loại này ghế ta còn có. Nói xong, Vương Vũ lại từ ba lô của mình hệ thống bên trong móc ra một cái mới gỗ tử đàn ghế bành. Lần này, hắn không có đem ghế bành phóng tới thẹn gù đối diện, để phòng thẹn gù lại tới một cái tràn đầy vị toan cung ác sú khí ăn mòn chín ức. Hắn đem ghế bành bỏ vào ở một bên nhắm mắt dưỡng thần ổ rèn đối diện. Cất kỹ ghế bành về sau, Vương Vũ ngồi ở bên trên, đang chuẩn bị tiếp tục xem sách lúc đối diện ổ rèn mở mắt nhìn xem Vương Vũ, hỏi: Ngươi trước kia đánh trận sao? Nghe ổ rèn tra hỏi, mới vừa ngồi vững vàng Vương Vũ quay đầu nhìn ổ rèn, thấp giọng hồi đáp: Đánh qua, khi còn bé đánh qua. Làm sao vậy, ngài có chuyện gì không? Có việc gì? Vô Rèn mỉm cười nhìn Vương Vũ, tiếp tục nói, chỉ là tùy tiện tâm sự, ngươi cảm giác cho chúng ta cái này đội kỵ binh thực lực như thế nào đoán? Không được Vô Rèn ý đồ Vương Vũ, có chút nhíu mày, hắn thực tại bất minh trắng Vô Rèn đến cùng muốn làm gì, Vô Rèn sao lại muốn vấn mình có hay không đánh trận, chẳng lẽ lại muốn bắt đầu một vòng mới đối với mình chiêu mộ, không quá giống nha, vậy hắn là muốn làm gì đâu, thật sự là phí đầu óc, khó trách cổ nhân từng nói, người lao tinh, cây lao trưởng, chuẩn giả, nghèo khó cầm. Ừm, đã nghĩ mãi mà không rõ Vô Rèn ý đồ, Vương Vũ quyết định, vậy liền theo hắn, thăm dò dưới mục đích của hắn đi, bởi vì ta cùng ngài đội ngũ tiếp xúc thời gian không đủ trường, ta cũng không biết ngài đội ngũ rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng là, tiểu ta một ngày này tới quan sát, ngài đội ngũ giống như chỉ có hai loại chiến đấu trận hình, lúc công kích hình vuông trận cùng lúc phòng thủ hình tròn trận, đúng không kia? Vô Rèn tán thưởng đối Vương Hủ nhẹ gật đầu, phi thường bội phục cái. Kia sắc bén sức quan sát, ngươi cảm thấy hai loại trận hình uy lực như thế nào ư? Vương Hủ vốn là muốn nói hai cái này trận hình thật là không bằng cho má, thế nhưng là, lại không nghĩ quá kích thích nhân ra, lại thêm chính mình lại không biết hắn vấn mình những này mục đích là cái gì, thế là chỉ có thể mang theo thăm dò tính hồi đáp, cũng không tệ lắm, tiến công hữu lực, phòng thủ có độ, là không tệ trận hình. À, Vô Rèn nhìn chằm chằm vào Vương Hủ, nhìn hắn đều có chút ngượng ngùng, ngươi thật nghĩ như vậy sao? Ừm, Vương Hủ minh bạch, chính mình rất khó tiếp tục tại lao đầu nhi này trước mặt hồ lộ qua, chỉ có thể một chút cho hắn nói một chút có nội hàm đồ vật. Đương nhiên, hai cái này trận hình cũng có nhược điểm, hình tròn phòng thủ trận hình bất lợi cho phòng thủ từ lòng đất phát ra công kích, cũng bất lợi cho phòng ngự viễn trình công kích, hình vuông trận hình tấn công lộ ra có chút phía diện, vạn một đối thủ tốc độ di chuyển rất nhanh, loại này trận hình liền thành bài trí. Ngươi nói đúng, Vô Rèn yên lặng lắc đầu, có phần cô đơn tiếp tục nói, chúng ta ngang dọc Tây Bộ Đại Lục Bình Nguyên Đại Tập Đoàn tác chiến trận hình, tại cái này tràn đầy rừng rậm, vùng núi, đồi núi, thung lũng, dòng sông Đông Bộ Đại Lục, thật đã không còn áp dụng. Kìa, ngươi có biện pháp nào sao? Vương Hủ rốt cuộc minh bạch Vô Rèn mục đích, xem ra Vô Rèn đã nhìn ra, dùng dưới tay hắn đội ngũ thực lực, khả năng đem rất khó sống mà đi ra Đông Bộ Đại Lục, cho nên hắn tưởng để cho mình rút, hắn để cao đội ngũ sức chiến đấu, kỳ vọng có thể nhiều mang về mấy người, cuối cùng này sống sót mấy người này, có thể sắp thành vị dịp phản vương quốc tinh anh chiến sĩ. Cá nhân ta là không có biện pháp, Vương Vũ trước tiên cự tuyệt vì Vô Rèn huấn luyện đội ngũ chuyện này, sau đó, mở ra chính mình hành vi hình thức bên trong thương nhân hình thức, thấp giọng nói ra, nếu như ngài nguyện ý ra tiền, kia. Yeah. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33. Buôn bán nhỏ ngồi tại gỗ tử đàn trên ghế bành Vương Vũ, túi đầu nhìn chằm chằm vào ngồi xếp bằng trên mặt đất Vô Rèn hai mắt, thấp giọng nói ra, ta là không có năng lực giúp ngài huấn luyện đội ngũ, thế nhưng là, nếu như ngài nếu có tiền, ta ngược lại thật ra có thể bán cho ngài một chút trang bị, cái khác ta không dám nói, ta trang bị khẳng định phải so với ngài thủ hạ các kỵ sĩ trên người trang bị mạnh hơn rất nhiều. Nói xong, Vương Vũ liếc mắt một chút ngồi tại Vô Rèn bên cạnh Xuân Tần cùng Darkness, gặp hắn hai sau khi nghe lời của mình, tất cả đều cười lạnh có chút lắc đầu, Vương Vũ minh bạch, xem ra chính mình cái này sinh ý, không phải quá tốt làm nha. Quả nhiên, Vô Rèn đang nghĩ đến một phút đồng hồ sau, ngước mắt nhìn Vương Vũ, mang theo giọng nghi ngờ nói với Vương Vũ, không phải ta không tin trên tay ngươi trang bị rất tốt, chỉ là chúng ta các kỵ sĩ mặc trên người mang bộ kia trang bị là chúng ta từ người lồn tộc lớn thợ rèn trên tay mua được, có thể nói là toàn bộ Tây Bộ Đại Lục tốt nhất kỵ binh trang bị một trong. Khi nhìn đến Vương Hủ cũng không có bởi vì nghi vấn của mình mà tức giận về sau, Vô Rèn mới lại tiếp tục nói, nếu không thế này, ngươi xuất ra một bộ trang bị của ngươi đi thử một chút, ta xem trước một chút trang bị của ngươi là cái gì tiêu chuẩn, sau đó lại quyết định có mua hay không. Thế nào hảo a? Vô Rèn mà nói chính giữa Vương Hủ ý muốn, Vương Hủ đã sớm nhìn ra đám kia kỵ sĩ tinh cương trang bị chất lượng thượng thừa, thế nhưng là nếu nói bộ kia trang bị thật là từ người lùn lớn thợ rèn chế tạo, Vương Hủ là tuyệt đối không tin. Chính mình cũng không phải chưa thấy qua người lùn lớn thợ rèn tạo thành trang bị là cái gì tiêu chuẩn, không phải loại này hàng vỉa hè mà hàng có thể so sánh. Nhưng mà ta đem lời trước tiên nói trước, trên tay của ta bộ này trang bị rất đắt, một bộ phải 10 vạn mai kim tệ, trong đó bao gồm áo giáp một bộ, trường kiếm một thanh, kình nỏ một cái, tấm chắn một mặt, còn có nếu như ngài còn cần muốn tên nỏ phải khắc mua một bình tên nọ thợ nhị chi, ta bán 1.000 mai kim tệ. Vương Hủ lời còn chưa nói hết, thân là trang bị chuyên gia cao cấp kiếm sĩ Darkness tiêu sen vào một câu miệng, cái gì trang bị mắc như vậy, ngươi đoạt tiền nha. Ừm, Vương Hủ không quan trọng điếu môi cười một tiếng, nhìn xem đã ngồi xếp bằng đến bộ rèn bên cạnh Sốn Tần cùng Darkness, tiếp tục nói, ta không có ép bán ý tứ, ta chỉ là trước tiên đem ta bộ này trang bị giá cả nói một chút, nếu như các ngươi không muốn chọn bộ, ta cũng tiếp nhận mở ra giá bán. Chớ nói nhảm, một bên lưu đầu nhân thẹn gù cũng nghe đến bên này đối thoại, đi tới ngồi xếp bằng đến bộ rèn bên cạnh, nhìn xem Vương Hủ, gào thét lớn xen vào nói, lấy ra nhìn xem trước tiên. Tốt, Vương Hủ đứng dậy, trước tiên đem gỗ tử đàn ghế bành thu vào, sau đó từ ba lô của mình hệ thống bên trong móc ra một bộ trang bị, ở một thanh ném xuống đất. Chỉ gặp bộ này trang bị bên trong đồ vật thật đúng là nhiều, trong đó riêng là kia bộ khôi giáp tiểu bao gồm mũ giáp, giáp ngực, mảnh che tay, giáp chân cùng giày, ngoại trừ áo giáp bên ngoài còn có một mặt cửa sổ lớn kiên tròn, một thanh cao cỡ nửa người tế kiếm cùng một cái cánh tay lớn lên nọ cơ. Bộ này trang bị hắc không sót gì, so với than đá đều hắc, vừa nhìn cũng không phải là từ sắt thép chế tạo thành, cũng không biết là cái gì kim loại, bộ dáng nhìn ngược lại rất giá rẻ, nhưng mà bộ này trang bị ngược lại thật nặng. Vương Hủ nhẹ nhàng ném một cái, ngay tại núi lửa nham trên bình đài ném ra cái hố cạn. Xếp chân ngồi dưới đất của rèn, đưa tay muốn đi mang tới trên đất kia mặt khiên tròn, tưởng tại chỗ gần cẩn thận nhìn một cái, sống lâu như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đen như vậy tâm chắn, hắn đại khái có thể đoán ra này mặt tâm chắn là từ kim loại chế thành, thế nhưng là hắn hoàn toàn nhìn không ra đây là cái gì kim loại. Thế nhưng là khi bộ rèn bắt lấy khiên kim loại kia băng lánh bên dưới, dùng sức đi lên nhắc tới lúc, vậy mà không có nói ra đến, dùng lại một chút mà nhiệt tình, vẫn là để bất động. Lần này, tuổi tác hơn trăm bộ rèn cũng bị khí ra khỏi lòng hào thắng, hắn dùng sức chống phát trượng, đứng dậy, sau đó, không người, lần nữa bắt lấy màu đen khiên tròn bên dưới, dùng hết toàn lực hướng lên nhắc tới. Lần này, bộ rèn ngược lại nhấc lên tấm chắn, thế nhưng là, tấm chắn chỉ là rời đi mặt đất không đến 30 cm, sau đó, bộ rèn lại đột nhiên buông tay, tấm chắn ầm một thanh, rơi xuống đất, dương lên một vùng núi lửa bụi. Bởi vì dùng sức quá mạnh, cho nên cứ việc bộ rèn đã buông lỏng ra nắm chặt tấm chắn tay phải, có thể tay phải của hắn vẫn là tại không ngừng run rẩy. Ngồi xếp bằng ở một bên đảo nẹt cùng Sultan, nhìn đến lao ra từ bộ rèn kia dáng vẻ chật vật, trong lòng tất cả giật mình, hai người bọn họ thế nhưng là biết rõ bộ rèn có bao nhiêu lực khí, cứ việc bộ rèn là cái ma pháp sư, thế nhưng là nếu như chỉ nói khí lực lời nói, hắn cũng không so với một tên phổ thông kỵ sĩ phải kém. Như đầu nhân thẹn ngủ nhưng không biết bộ rèn có bao nhiêu lực khí, hắn còn tưởng rằng bộ rèn đã già dặn tay trói gà không chặt nữa nha, thế là hắn hảo tâm khuyên bộ rèn nói, ngài là ma pháp sư, cũng đừng như thế phí sức dùng thử chiến sĩ trang bị, vẫn là để ta đi thử một chút đi. Nói xong, thẹn gù từ dưới đất bắn ra mà lên, đi tới cái này một đám trang bị bên cạnh, rồi ra chi kia mọc đầy tóc đỏ tay phải, bắt lấy rét lạnh như băng tế kiếm trôi kiếm, dùng sức nhắc tới. Cái này nhắc tới không sao, hơi kém liền để như đầu nhân thẹn gù đeo xấu, hắn thiếu chút nữa đã bị tế kiếm cho kéo hướng về phía trước lộn mèo, mặc dù không có trở thành té ngã, nhưng vẫn là bị kéo hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Lần này thẹn gù cũng bị kinh đến, hắn lúc đầu coi là trôi này nhìn tinh tế, hẹp hẹp trường kiếm không có nặng hơn đâu, thế nhưng là không nghĩ tới trôi này hắc không xuất gì tế kiếm vậy mà như thế chi trọng, so với mình nguyên lai là trôi này cự hình chiến phủ còn nặng hơn. Xem hết ổ rèn cùng thẹn cụ hai người kia dáng vẻ chật vật, đáo nẹt cùng Sô Ân Tần cũng ngồi không yên, cũng đều đứng dậy, đứng ở bộ này trang bị trước mặt, đã hấp thụ tiền nhân kinh nghiệm giáo huấn hai người, không có giống ổ rèn cùng thẹn cụ như thế, lộ mãng đi đến thử cầm lấy trên đất trang bị, chỉ là lấy tay nhẹ nhàng thử một chút, phát hiện mình không cầm lên được lúc, cũng liền lắc đầu từ bỏ. Đây là, thẹn cụ lại tới bộ này trang bị bên cạnh, dùng hết toàn lực, rốt cục nhấc lên trôi này tế kiếm, thế nhưng là chỉ có thể nhắc tới eo vị trí, căn bản là nâng không nổi đến, thế là trừng lớn hai mắt, quay đầu gào thét lớn hỏi Vương Hủ nói, thứ gì nha trang bị thôi. Vương Hủ nhàn nhạt cười một tiếng, dừng một chút, tiếp tục thấp giọng hồi đáp, cái này trang bị có một chút trọng, ta biết đây là trang bị. Thẹn gù cạch một thành, vươn xuống chính mình nâng không nổi tới thế kiếm, trung điệp phun ra một chút hơi thở, tại phun ra không ít sền sệt nước mũi về sau, tiếp tục gào thét lớn hỏi Vương Hủ nói, ta không phải hỏi bọn chúng là cái gì, ta là hỏi bọn chúng là cái gì đúc bằng kim loại đi ra há. Vương Hủ mỉm cười, đưa tay phải ra, túi người quơ tới, nhẹ nhõm tiểu nhấc lên trôi này tê kiếm, sau đó tại bộ rèn ba người cùng thẹn gù kia vô cùng vẻ mặt kinh ngạc bên trong thấp giọng hồi đáp, cái này chọn bộ trang bị đều là từ bọn thờ ảm kim tạo thành, trọng lượng rất nặng, độ cứng rất cao, mà lại phía trên còn khắc lấy một hệ pháp trận, thế này lại có thể gia tăng bộ này trang bị tính bền dẻo, cho nên nói đây là bộ đã kiên cố lại dùng bền tốt trang bị. Mà lại Vương Hủ tiện tay hướng phía thẹn gù vừa mới sở nằm kia mặt cự hình thép tinh tháp thuẫn chặt một kiếm, giống như là cắt đầu hũ đồng dạng, trực tiếp liền đem kia mặt tháp thuẫn cho cắt thành hai nửa, thậm chí khi tế kiếm cùng tháp thuẫn tiếp xúc lúc đều không có ma sát ra cái gì hóa hoa, bởi vậy có thể thấy được chuôi này tế kiếm tiên lịch thiên trình độ sắc bén, chuôi kiếm này rất sắc bén, chí ít so với các kỵ sĩ sử dụng cự kiếm muốn sắc bén rất nhiều. Nhìn trước mắt này mặt bị tế kiếm cắt thành hai nửa cự hình thép tinh thắt thuẫn, Lô Rèn ba người cùng Thẹn Cụ tất cả đều yên lặng lắc đầu, miệng bên trong tất cả đều trăm miệng một lời nhỏ giọng nói một câu, nào chỉ là rất sắc bén nha, quả thực là vô cùng sắc bén nha. Được rồi, Vương Vũ quay đầu nhìn một mặt mờ mịt Lô Rèn, tại lên tiếng hấp dẫn đến chú ý của hắn về sau, tiếp tục nói, ta đã biểu hiện ra qua thanh kiếm này uy lực, hiện tại ta cho đại gia phơi bày một ít bộ này khôi giáp năng lực phòng ngự. Nói xong, Vương Vũ từ Thẹn Cụ trên tay muốn tới hắn chui này từ ác ma thây khô trong mộ lấy được đồ bén, tiếp theo đột nhiên bổ về phía trên đất giáp ngực, đưa một tiếng tiêm vang, giáp ngực không nhúc nhích tí nào, đũa bén bị đạn ra. Ngay tại lúc đó, trên mặt đất bốc lên một tầng thật dày bụi núi lửa bụi bặm, vừa bặn che khuất trên đất giáp ngực, đại gia tạm thời nhìn không ra giáp ngực thế nào. Trung quanh các kỵ sĩ đều bị kia một tiếng tiêm vang hấp dẫn, không đến một phút đồng hồ, tiêu tất cả đều vây quanh, làm thành một vòng tròn, đem Vương Vũ, Thẹn Cụ cùng Ổ Rèn ba người cho vây quanh đi vào. Các kỵ sĩ châu đầu ghé thai hàn huyên một hồi, đã biết rõ bộ này trang bị trọng lượng kỵ sĩ, nhỏ giọng cho không biết kỵ sĩ giải thích một lần, chỉ chốc lát sau. Tất cả kỵ sĩ tiểu đều biết đến bộ này trang bị tiên lịch tiên trọng lượng. Khói bụi tan hết, trên đất giáp ngực lộ ra, Lô Rèn ba người cùng Thẹn Cụ túi đầu nhìn lại, chỉ gặp bị đũa bén chặt qua đen xì giáp ngực thượng, liền một tia vết thương cũng nhìn không thấy. Thậm chí, khi Vương Hủ đem chuôi này đũa bén cầm cho bốn người bọn họ nhìn lên, bọn hắn nhìn thấy, tại đũa bén lơi búa thượng, lại bị tung ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Được rồi, đại gia đều thấy được đi, Vương Hủ đem đũa bén đưa cho Thẹn Cụ, sau đó, quay đầu nhìn Lô Rèn nói ra, về phần nỏ cơ cùng tâm chắn, ta tiểu không phô bày, dù sao chọn bộ trang bị đều là dùng cùng loại vật liệu chế thành. Vô luận là công kích lực, vẫn là lực phòng ngự, đều là rất mạnh, viễn siêu các vị kỵ sĩ trên người trang bị. Thế nhưng là, Lô Rèn vẫn còn có chút do dự, cao mày nhìn xem Vương Hủ, nói ra, bộ này trang bị quá nặng đi, chúng ta người liền một món trong đó đều rất khó cầm lên, không ai có thể mặc vào cái này chọn bộ trang bị. Ha ha, Vương Hủ mỉm cười, hắn chờ tiểu là Lô Rèn câu nói này, chờ Lô Rèn nói xong câu đó về sau, Vương Hủ bắt đầu giảng thuật bộ này trang bị chỗ lợi hại nhất, kỳ thật, bộ này trang bị rất nhẹ, đơn giản nhẹ như lông hồng. Nói xong, Vương Hủ dùng tay phải từ dưới đất cầm lên giáp ngực, lại dùng tay trái từ dưới đất cầm lên mũ giáp, sau đó bắt đầu không ngừng dùng hai tay bước chơi, cùng chơi tạm kỹ đồng dạng. Nhìn, cái này giáp ngực cùng mũ giáp giống như không có trọng lượng đồng dạng. Chờ mọi người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người về sau, Vương Hủ mới tiếp tục giải thích nói, bộ này trang bị bên trên có ta khắc xuống một cái pháp trận, chỉ cần tại mỗi cái vật kiện trước tất cả nhỏ lên một giọt người sử dụng huyết dịch, người sử dụng kia tiểu hoàn toàn cảm giác không thấy bộ này trang bị trọng lượng. Đương nhiên, ngoại trừ nhỏ máu người sử dụng bên ngoài, những người khác hội cảm giác được bộ này trang bị kia vô cùng trọng lượng. Nói xong, Vương Hủ vây tay gọi lại một tên kỵ sĩ, để cho hắn ước lượng trên đất giáp ngực, cái này tên kỵ sĩ căn bản là ước lượng không đứng dậy. Tiếp theo, Vương Hủ để tên này kỵ sĩ hướng về giáp ngực trước một cái không đáng chú ý vị trí, nhỏ một giọt trên đầu ngón tay huyết, sau đó, cái này tên kỵ sĩ chỉ dùng hai ngón tay, rất nhẹ nhàng tiểu đem cái này giáp ngực cho ước lượng đi lên. Biểu hiện ra xong, Vương Hủ lần nữa nhìn về phía Bồ Rèn, thấp giọng hỏi, muốn hay không mua, mỗi bộ giá cả không thay đổi, ngài muốn bao nhiêu bộ đều có, chỉ cần ngài có tiền nghe Vương Hủ. Bồ Rèn ngẩng đầu nhìn Vương Hủ, cau mày, nhỏ giọng hỏi, ta muốn hỏi hỏi ngươi là từ đâu lấy được loại này trang bị? Hả? Vương Hủ đã nhìn ra, Lô Rèn đại khái đã biết rõ bộ này trang bị là mình chế tạo, cho nên cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm hắn, thế là nhẹ giọng hồi đáp, là ta làm. Mặc dù sớm đã đoán được đáp án, có thể nghe tới Vương Hủ chính miệng nói ra lúc, Lô Rèn vẫn là giật mình không thôi. Hắn thở thật dài, đệ lại chính mình đối Vương Hủ vô tận huyễn tưởng, nhìn thoáng qua nằm ở bên cạnh gỗ thông trên bàn tựa đồ đệ Liệp Cả Giờ, có chút nhẹ gật đầu, triệt để quyết định muốn đem chính mình xinh đẹp đồ đệ bán đi. Xin lỗi rồi, công chúa. Lô Rèn trong lòng tự nhủ, có bộ này nghịch thiên trang bị, ta không dám nói chúng ta đều có thể từ Đông Bộ Đại Lục còn sống trở về, thế nhưng là, chỉ ít, thực lực của chúng ta đề cao không chỉ gấp 10, chúng ta có thể toàn thân trở ra tỷ lệ lại lớn hơn rất nhiều. Tên này gọi Vương Hủ bán tinh linh cho ta quá nhiều kinh ngạc, trí tuệ của hắn, tài hoa của hắn, thực lực của hắn cùng tài nghệ của hắn là cao thâm như vậy khó lường, nếu như đem hắn lưu tại Đông Bộ Đại Lục. Vậy liền quá lãng phí, thật là đáng tiếc, công chúa à, chúng ta là không thể ra sức, ta thử qua, ta chiêu mộ không đến hắn, bây giờ, tất cả đều muốn nhờ vào ngươi, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải đem hắn mang về nhà. Mỹ mạo của ngươi không thể lãng phí ở những cái kia ăn chơi thiếu gia trên người, chỉ có hắn mới xứng được với ngươi, mặc dù đối xử cầm chú pháp sư bất kính, nhưng ta cho rằng một cái hắn tương đương với 10 cái xử pháp sư. Vương Hủ nhưng không biết thời khắc này Bồ Rèn đang suy nghĩ gì, bất quá, nhìn xem hắn ánh mắt kia phiêu hốt dáng vẻ, Vương Hủ còn tưởng rằng hắn tưởng trả giá đâu, thế là, nhẹ nói, giá cả ta sẽ không hàng, nhưng là, nếu như ngài mua cái 100 bộ trở lên, ta có thể miễn phí cho mỗi đồ bộ bị đều đưa một bình tên nỏ, ngài cảm thấy như thế nào đâu? Nghe Vương Hủ, Bồ Rèn do dự trong chốc lát, hồi đáp, ta chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34. Tình vậy được rồi, tới 200 bộ loại này ô kim trang bị. Lô Rèn ngước mắt nhìn Vương Hủ, đánh nhịp hạ quyết định, cứ việc cái này 200 đồ bộ bị cần phải hao phí 2000 vạn mai kim tệ, có thể Lô Rèn cũng không quá quan tâm, hắn vẫn là trả đổi, mà lại, Lô Rèn cũng muốn nhìn một chút Vương Hủ là có hay không có thể lấy ra được nhiều như vậy bộ ô kim trang bị đi ra. Vậy thì tốt, Vương Hủ mỉm cười, quay đầu quét mắt vây chúng quanh các kỵ sĩ, sau đó, nhìn xem Lô Rèn, thấp giọng đề nghị, ngài vẫn là trước hết để cho các kỵ sĩ thoát trên người bộ kia thép chế trang bị đi. Một hồi, ta muốn chỉ đạo bọn hắn nhỏ máu nhận chủ, thế này, để bọn hắn trực tiếp mặc vào nhận chủ hoàn thành trang bị mới bị, về sau cũng không cần phiền toái như vậy đổi lại. Nghe Vương Hủ đề nghị, Bồ Rèn mắt túi xuống nghĩ nghĩ, sau đó có chút nhẹ gật đầu, hồi đáp, được rồi. Ngay tại Bồ Rèn chỉ huy các kỵ sĩ cởi xuống trên người bọn họ hiện hữu trang bị, đồng thời đem trang bị nhận được mỗi người bọn họ trong không gian giới chỉ lúc, Vương Hủ từ ba lô của mình hệ thống bên trong xuất ra mình gỗ tử đàn ghế bành, bỏ qua một bên, ngồi lên, nhìn rất thanh nhàn. Kỳ thật, Vương Hủ cũng bắt đầu bận rộn, chẳng qua là tại hắn ý thức của mình bên trong bận rộn, người khác nhìn không thấy mà thôi. Ngay tại cái này không đến 10 phút, Vương Hủ bắt đầu ở trong thức hải của mình hợp thành trong hệ thống, một bộ lại một bộ hợp thành loại này ô kim trang bị. Kỳ thật, sớm tại 10 năm trước, Vương Hủ liền đã từ trong thức hải của mình hệ thống cửa hàng bên trong mua được bộ này ô kim trang bị phối phương, ấn đạo lý mà nói, khi đó hắn liền đã có thể tại chính mình hợp thành trong hệ thống hợp thành ra bộ này ô kim trang bị, thế nhưng là, khi đó Vương Hủ còn không có tìm được ô khoáng thạch, cho nên, căn bản cũng không có hợp thành ô kim trang bị điều kiện cơ bản. Về sau, Vương Hủ tại một ngọn núi người lùn trong sơn động phát hiện từ các người lùn đưa ra thái gia ô khoáng thạch, nơi đó các người lùn đã sớm khai thác ra ô khoáng thạch, chỉ là không quá biết dùng, ô kim mặc dù độ cứng siêu cao, thế nhưng là, kỳ tính dẻo dai quá kém, mà lại, phân lượng quá nặng đi, so với ngang nhau thể tích tinh cương muốn trọng hơn vài chục bội. Cho nên, trong động vùng núi các người lùn phổ biến cho rằng, dùng ô kim chế tạo trang bị là không quá thực dụng, loại này trang bị, không chỉ có quá nặng, mà lại, còn rất giòn, giống như pha lê đồng dạng, rất dễ dàng liền sẽ bể nát. Đạt được ô kim trang bị phối phương Vương Hủ có thể không cho là như vậy, phối phương bên trong đã giải quyết ô kim rất cứng, rất giòn, dễ nát vấn đề, phương pháp giải quyết chính là tại ô kim trang bị bên trên khắc trước một chút có thể gia tăng tính dẻo dai trận pháp, thế này, ô kim trang bị đã có thể thể hiện ô kim độ cứng, cũng sẽ không để cho chọn bộ trang bị đơn giản bể nát, lời như vậy, ô kim trang bị công thủ tiêu chuẩn, tiểu so với phổ thông tinh cương trang bị phải cường đại không chỉ gấp 10. Minh bạch điểm này Vương Hủ, tiểu từ các người lùn trên tay mua rất nhiều ô kim quáng thạch, các người lùn cho rằng những quáng thạch này không đáng tiền, cho nên mua hơn 100 vạn tấn ô kim quáng thạch, Vương Hủ chỉ dùng không đến 1.000 mai kim tệ. Mà bây giờ, Vương Hủ bán đi cái này 200 bộ ô kim trang bị, chỉ dùng trên tay mình không đến 1/10 ô kim, hao tốn không đến 100 mai kim tệ, lại kiếm lời 2.000 vạn mai kim tệ, cái này lợi nhuận là giá vốn 20 vạn bội, chính mình kiếm lời lần ra. Bởi vì có phần đè nén không được trong lòng khoái cảm, cho nên Y Nguyên còn đang không ngừng hợp thành lấy ô kim trang bị Vương Hủ, không tự chủ được nết lên phía bên phải khoe miệng, thậm chí thói quen nhíu lại mi tâm cũng giang ra. Chúng ta chuẩn bị xong, Đào Nẹt đi tới Vương Hủ bên cạnh, cúi đầu nhìn xem ngồi tại trên ghế bành Vương Hủ, bởi vì Vương Hủ dùng khăn mặt màu đen che lại nửa gương mặt, cho nên Đào Nẹt không nhìn thấy Vương Hủ kia khoan thai tự đắc biểu lộ, cầm trang bị ra đi. Tốt, nghe Đào Nẹt kia có chút bất mãn ngữ khí, Vương Hủ minh bạch, hắn là ngại chính mình bán bộ này trang bị quá mắc, thế nhưng là Vương Hủ cảm thấy cái này cũng không có cách, nếu như mình đem bộ này trang bị bán cho hệ thống cửa hàng, đó cũng là cái giá tiền này, cho nên chính mình là dùng giá vốn bán cho bọn hắn, không có lấy nhiều tiền, để bọn hắn xếp thành hàng, từng bước tới. Nói xong, Vương Hủ đứng dậy, đem gỗ tử đàn ghế bành thu vào ba lô của mình hệ thống bên trong, sau đó, lại từ ba lô hệ thống bên trong lấy ra một hộp may y phục dùng cương châm, đưa cho Darkness, để cho hắn đem những này mới vừa châm phát cho các kỵ sĩ. Cởi xuống một thân trang bị, lộ ra một thân đủ loại kiểu dáng, các loại nhan sắc phục sức các kỵ sĩ, xếp thành một đầu không tính là quá lâu đội ngũ, cái đội ngũ này bên trong chỉ còn lại có 47 người, lúc đầu 50 người, có một cái chết tại xoay tròn trên cầu thang, có một cái chết tại nguyền rủa chi cầu trong tay, còn có một cái đã mất đi ý thức, cơ hồ biến thành ngớ ngẩn, mặc dù hắn vẫn đi theo trong đội ngũ, thế nhưng là đã không có sức chiến đấu gì, chỉ có thể trợn trắng mắt ngơ ngác đứng tại chỗ. Vương Hủ một bộ lại một bộ từ ba lô của mình hệ thống bên trong xuất ra ô kim trang bị, để cho cái này đến cái khác kỵ sĩ dùng cương châm đâm rách ngón tay, tại bộ này trang bị bên trên nhỏ máu nhận chủ. Chờ đem tất cả kỵ sĩ trang bị vấn đề đều giải quyết về sau, Vương Hủ quay đầu nhìn Ozen, thấp giọng hỏi, ngài có lớn một chút không gian giới chỉ ạ? Ta đem còn lại 153 đồ bộ bị đều cho ngài chứa vào trong giới chỉ đi. Lúc này, Ozen một mặt vui mừng nhìn xem ở một bên múa đao múa kiếm thủ hạng, chỉ gặp các kỵ sĩ khi lấy được cái này thân hoàn toàn cảm giác không thấy trọng lượng trang bị mới bị về sau, nhao nhao vui vẻ ra mặt lẫn nhau trò chuyện, có ít người thậm chí dùng nắm đấm đánh về phía vách đá, khi nhìn đến trên tay mình bao lấy ô kim quần sáo, vậy mà có thể đơn giản đánh nát trước mắt trên lửa nham vách đá về sau, những người này thậm chí cao hứng nhảy dựng lên, đông một thanh, hai chân rơi vào trên mặt đất ném ra vài tòa hố cạn, bởi vậy, bọn hắn cũng có thể đại khái biết rõ, bộ này chính mình cảm giác không thấy trọng lượng trang bị là phi thường nặng nề. Đối với sĩ khí đại trấn các kỵ sĩ, Vô Rèn chỉ là cảm thấy vui mừng, thế nhưng là, đối ở trước mắt Vương Hủ, lại làm hắn kinh ngạc không thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Hủ vậy mà thật có thể xuất ra nhiều như vậy bộ ấu kim trang bị, cái này gọi Vương Hủ bán tinh linh còn là người sao, không phải là thần đi. Làm sao vậy? Vương Hủ nhìn trước mắt biểu lộ đờ đẫn Vô Rèn, đại khái hiểu ý nghĩ của hắn, mặc dù cảm thấy hắn là có chút ít thấy vô cùng, nhưng cũng không cần thiết chọc thủng nhân ra, thế là, Vương Hủ cho Vô Rèn tìm một cái hạ bậc thang, nếu như ngài không có lớn như vậy không gian giới chỉ, vậy ta có thể bán cho ngài một cái giá tiền là 10 vạn mai kim tệ, giá tiền này chỉ tương đương với mua hơn một bộ ấu kim trang bị tiền. Có, ta có, Vô Rèn bị Vương Hủ tra hỏi, từ các loại phức tạp trong tâm tình của cho kéo lại, hắn cười cười xấu hổ, nâng tay phải lên, từ tay trái mình trên ngón vô danh lấy xuống một cái khảm đầy các loại bảo thạch mà lại khắc đầy các loại phức tạp phù văn thuần nhất vàng, đưa cho Vương Hủ, sau đó, lại bổ sung một câu, trong này có tiền, chính ngươi cầm đi, đem trang bị bỏ vào đi là được rồi. Thật, Vương Hủ trả lời một câu, nhận lấy bộ rèn đưa tới chiếc nhẫn, từ bên trong tổng số ước chừng 200 triệu mai kim tệ bên trong cầm 2000 bạc mai, bỏ vào ba lô của mình hệ thống bên trong, sau đó lại đem tự mình cóng bao hệ thống bên trong 153 bộ ấu kim trang bị bỏ vào trong này mai không gian giới chỉ, sau đó đem chiếc nhẫn trả lại cho bộ rèn. Ngay tại bộ rèn lại lần nữa đeo lên chiếc nhẫn, ngay tại cảm giác trong giới chỉ đồ vật lúc, Vương Hủ vẫn đang suy nghĩ, bộ rèn trong giới chỉ có ước chừng 200 triệu mai kim tệ, mua mình ấu kim trang bị bỏ ra 2000 bạc mai, còn thừa lại hơn 180 triệu mai, xem ra ta còn phải lại cố gắng một chút, lại cho hắn biểu hiện ra một chút đồ tốt, đem hắn tất cả kim tệ đều cho kiếm được tay mới được, thế nhưng là, lại bán cho hắn mấy thứ gì đó đâu. Ngay tại Vương Hủ buồn rầu lấy, đến cùng cái đồ vật mới khả năng hấp dẫn bộ rèn lúc, ngạch khẽ than thở một tiếng từ một bên phát ra, thanh âm này như chuông bạc nhẹ vang lên một dạng êm tai, ở chung quanh các kỵ sĩ kia sùng sướng tạm tâm bên trong, lộ vẻ càng dễ nghe. Vương Hủ cúi đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, chỉ gặp, tại gỗ thông trên ván cửa vượng quyết không sai biệt lắm 3 giờ lịp cả giờ, rốt cuộc tỉnh. Nàng vẫn như cũ nằm tại trên ván cửa, không có đứng dậy, chỉ là giơ cao lên hai tay nhẹ nhàng hướng về không trung bắt hai lần, thụy nhãn mông lung khẽ thở dài, nóng, nóng quá, nước, ta muốn uống nước. Nghe xong lịp cạ dở than nhẹ âm thanh bên trong nội dung, ngay tại bên cạnh nàng đảo nẹt cùng Xuân Tấn minh bạch, chính mình hiến ân tình cơ hội tới. Thế là, ngay tại cùng trong nháy mắt, hai người không hẹn mà cùng xông về lịp cạ dở, vọt tới cánh cửa một bên, hai người đều là quỳ một chân trên đất, một tay vị lịp cạ dở kia yếu nếu không có xương tinh tế phần lưng, một tay cầm ra khỏi riêng phần mình ấm nước, khác biệt duy nhất chính là đảo nẹt ấm nước là khắc hoa cỏ đồ án bạc hồ, mà Xuân Tấn cầm trong tay chính là một tôn lóe mê ly quang mang tự sát thủy tinh hồ. Bị hai người ôn nhu vị ngồi xuống lịp cạ dở, cật lực thở hổn hển hai khẩu khí, xem ra tinh thần lực của nàng vẫn là rất yếu. Tại một chút do dự vài giây đồng hồ về sau, Lịp Cạ Giờ lựa chọn tiếp nhận Xuân Tấn đưa tới tử sắc thủy tinh hồ, mở ra khắc lấy nâng hồ pho tượng thiên sứ nắp đấm, liền hồ nước, Lịp Cạ Giờ học cọc uống. Nhìn xem Lịp Cạ Giờ tiếp nhận mình thủy tinh hồ, Xuân Tấn ngước mắt nhìn đối diện Darkness, khiêu khích giống như những mày, ý tứ rất rõ ràng, tự là biểu thị, thế nào, ta thắng, ngươi bại. Darkness có phần giận dữ nhất miệng, chừng Xuân Tấn một chút, vốn định giờ phút này tự phát tác, giao hấn một chút Xuân Tấn, thế nhưng là lại cảm thấy không được, bởi vì mình bây giờ một tay vị Lịp Cạ Giờ phía sau lưng, một tay cầm bạc hồ, không tiện phát tác nha. Dù sao, Lịp Cạ Giờ đã chu toàn tại vô số ăn chơi thiếu gia ở giữa rất lâu, từ nàng 12 tuổi bắt đầu, tự bị vô số mang theo các loại khác biệt mục đích đám hoàn khố tử đệ dây dưa, nàng sớm đã tinh thông cùng bọn hắn liên hệ phương pháp. Khi nàng nhìn thấy Xuân Tấn cùng Đạo Nẹt hai người kia sung mãn mùi thuốc súng biểu lộ về sau, đầu tiên là đem thủy tinh hồ trả lại cho Xuân Tấn, sau đó cầm lên Đạo Nẹt trong tay bạc hồ, mở ra điêu khắc chiến mã pho tượng nắp đấm, uống một ngụm, cái này uống một hớp có phần nhiều, thanh thủy theo Lịp Cạ Giờ khoẹt miệng chảy đến nàng tia như ngọc bích khiết bạch vô hà trên cổ. Nhìn thấy Lịp Cạ Giờ bắt đầu uống chính mình nước trong bình về sau, Đạo Nẹt vốn định khiêu khích một chút Xuân Tấn, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lịp Cạ Giờ uống nước lúc cái chủng loại kia phảng phất như thiên sứ dáng vẻ dụ người về sau, tiêu biến thành cùng Xuân Tấn một cái đức hạnh, một mặt si mê nhìn xem nàng. Ba người tất cả biểu lộ cùng động tác, Vương Hủ đều nhìn ở trong mắt, thậm chí Vương Hủ còn nhìn ra Lịp Cạ Giờ là cố ý để cho miệng bên trong nước từ khoe miệng chảy ra. Trong nháy mắt đó, Vương Hủ lại cao nhìn nàng một cái, rất bội phục nàng chỉ dùng một cái nho nhỏ động tác có thể hóa giải hai tên quý tộc thanh niên ở giữa mâu thuẫn, hóa gió bão như mây bay, thật sự là lợi hại. Bởi vậy trông thấy vô luận tuổi tác có bao nhiêu tiểu, quý tộc nữ hài tử đều là không đơn giản. Kiếm lời một số tiền lớn Vương Hủ, tâm tình thật tốt, đã lại để ý tới trước mắt loại quý tộc này ở giữa cầu huyết tình tay ba, hắn lui về sau hai bước, thối lui đến kia mặt vừa mới bị chính mình chặt thành hai nửa tháp thuẫn trước mặt, ngồi ở trong đó một nửa thượng, lấy ra kia quyển ghi lại phù văn trường quyển, cúi đầu nhìn lại. Uống đủ nước Lịp Cạ Giờ, đầu thanh tỉnh một chút, quay đầu quét mắt hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn chằm chằm một bên kia cảm xúc kích động các kỵ sĩ sở mặc đen xì áo giáp, cảm thụ được xung quanh cái này như là như địa ngục nhiệt độ cao. Một mặt mê hoặc hỏi vừa mới ngồi vào bên cạnh mình lao sư Bồ Dẹn, lao sư, ta ngất bao lâu à, đây là nơi nào nhà, trên người bọn họ mặc chính là cái gì nha. Bồ Dẹn thở dài, đau lòng nhìn xem chính mình xinh đẹp đồ đệ, biết rõ nàng từ sinh ra bắt đầu đến bây giờ đều không nhận qua loại khổ này khó, cũng minh bạch nàng hiện tại có bao nhiêu vất vả, đồng thời, cũng nhìn ra đồ đệ mình bây giờ có bao nhiêu kiên cường. Thế là, Bồ Dẹn không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại ca ngợi nàng một câu, Lịp Cạ Giờ, công chúa của ta, ngươi rất kiên cường, ngươi đã lớn lên, ngươi sẽ thành chúng ta cái dịp phản vương quốc tương lai trụ cột. Còn chưa thành thục Đạo Nẹt cùng Xuân Tấn đều không rõ Bồ Dẹn nói những này làm gì, có thể Lịp Cạ Giờ đã minh bạch lao sư ý tứ, cũng biết lao sư còn có lời nói, cũng liền không có xen vào, chỉ là hướng về phía lao sư nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Nhìn thấy đồ đệ mình có chút gật đầu, Bồ Dẹn vui mừng cười một tiếng, nhỏ giọng tiếp tục nói, ngươi đã. Bồ Dẹn giọng điệu cứng rắn bắt đầu, còn chưa nói xong 10 cái từ đâu, liền nghe đến trên vách đá ầm ầm vang lên vô số núi đá lăn xuống thanh âm, tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trong nháy mắt đều bị kinh hãi trừng lớn hai mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.